Chương 1, bắt đầu cấp SSS thiên phú. Mở ra sớm tu luyện. Mên Ngông đại sơn, cây xanh râm mát, một thân cây bóng râm bên dưới. Một đầu đại khái dài 2 mét đại hoa mãng một mặt phiền muộn dưới đất thấp lấy đầu, nhìn xem chính mình thô chắc thân mãng. Dĩ nhiên biến thành mãng xà. Đầu này đại hoa mãng chính là Tiêu Đẳng, hắn nhớ vừa mới ngay tại trên đường cái làm việc tốt, tiếp đó đột nhiên một chiếc bùn đầu tay lái hắn đụng bay, lại vừa mở mắt, liền biến thành cái bộ dáng này. Nhìn tới ta đại khái là chết tiếp đó lại sinh ra đến cái này mãng xà trên mình. Kỳ thực Tiêu Đẳng là không kháng cự trở thành dã thú. Cuối cùng ở kiếp trước đối nhân xử thế thời gian khoái hoạt thời gian cũng không có bao nhiêu. Tài nguyên đại bộ phận đều bị thế gia lũng đoạn, người thường muốn trở mình khó như lên trời. Mỗi ngày chỉ là chết lặng rời gạch làm thuê. Có lẽ trở thành một cái đơn thuần dã thú sẽ nhanh hơn vui an nếu là trọng sinh, như thế đồng bộ kim thủ chỉ cũng phải có a. Tiêu Đẳng tính thăm dò hết một câu. Hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã khóa lại thôn vệ tiến hóa hệ thống. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ chỗ tồn tại thế giới sắp tại 7 ngày sau đó linh khí khôi phục, ngay tại làm ký chủ lượng thân định chế hợp đinh. Ký chủ bản mệnh thiên phú đã đổi mới đổi thành vô tận thôn vệ cấp SSS. Mời ký chủ trả thu vô tận thôn vệ cấp SSS. Mỗi khi ngươi thôn vệ một cỗ thi thể thời gian có tỷ lệ thu được thứ nhất hạng thiên phú. Đinh. Ấm áp nhắc nhở. Linh khí khôi phục phía sau thiên địa cách cục sẽ phát sinh biến hóa. Mời ký chủ chiếm trước tiên cơ bắt đầu sớm tu luyện. Nghe thấy cái kia thân thiết cơ giới âm thanh, Tiêu Đẳng xúc động bản phần. Ha ha, thật có hệ thống, cất cánh. Chỉ chốc lát, Tiêu Đẳng kiềm chế tâm tình kích động, bởi vì hắn phát hiện vừa mới hệ thống hình như là nói một cái không được sự tình. Chờ chút, 7 ngày sau đó linh khí khôi phục. Là ta nghĩ cái linh khí kia khôi phục ư? Hệ thống không có trả lời. Bất quá nếu là hệ thống nói, như thế nhất định chính là thật. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sau đó chỉ có thể làm một con rắn bình thường. Nhưng nghe hệ thống ý tứ, hắn có vẻ như có thể tại linh khí khôi phục tiền đề phía trước bắt đầu tu luyện. Tiêu Đẳng đôi mắt nén một chút. Tuy là không biết rõ linh khí khôi phục đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này 7 ngày ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. So những sinh vật khác sớm 7 ngày bắt đầu tu luyện, coi như là linh khí khôi phục chân chính phụ xuống. Tiêu Đẳng cũng có thể tiên đoán được mình tuyệt đối sẽ chiếm đại ưu thế. Về phần hiện tại ra tay trước sinh dục phải không? Nghe lấy trên trời truyền đến liễu diễu thanh âm, Tiêu Đẳng vẫy vẫy đuôi, quay người xoắn ốc thức trèo lên sau lưng đại thụ. Đi tới một chỗ chặt cây, trước mặt có một tổ mới nở ra ấu điểu. Nhìn lên rất mỹ vị, lại là kim điêu ấu sổ, điều này nói rõ phụ cận chí ít có một cái trưởng thành kim điêu sinh hoạt tại nơi này. Bất quá, nó hiện tại dường như không tại, ha ha. Toàn diện huyết quang. Tổ chim bên trong cũng không có đại điểu tồn tại, Tiêu Đẳng rất nhanh liền chú ý tới mỗi cái chim non trên đỉnh đầu tin tức. Kim điêu ấu sổ phàm thể một giai, chờ thức tỉnh thiên phú, đại bị vương, cấp D, kim điêu ấu sổ, phàm thể một giai, chờ thức tỉnh thiên phú, sắc bén ánh mắt, cấp F, kim điêu ấu sổ, phàm thể một giai, chờ thức tỉnh thiên phú, kim cương trảo, cấp D, hệ thống nhắc nhở, chờ thức tỉnh thiên phú cũng liền là còn lại sinh vật tương lai sẽ thức tỉnh bản mệnh thiên phú. Linh khí khôi phục còn chưa mở ra, loại trừ ký chủ, còn lại sinh vật chờ thức tỉnh thiên phú đều không thể dùng. Lúc này, lại là một nhóm hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Tiêu Đẳng gật đầu một cái. Chưa thức tỉnh bản mệnh thiên phú không thể dùng, cái này cực kỳ hợp lý. Hiện tại chỉ có hắn một người có thể tu luyện. Tiêu Đẳng nhớ hắn bản mệnh thiên phú liền là thôn vệ có thể thu được đối phương thiên phú. Những cái này chim non đều là cấp D cùng cấp F thiên phú, cùng hắn cấp SSS thiên phú kém xa. Đây là sinh một tổ phế vật a. Thịt mỗi cũng là thịt. Tiêu Đẳng trong ánh mắt hiện lên một chút ngoan lệ, mở miệng một tiếng đem những cái này chim non nuốt vào trong bụng. Kim điêu là rắn thiên địch một trong, hắn làm như vậy cũng là diệt trừ tương lai khả năng kinh địch. Đinh. Đánh giết kim điêu ấu sổ, điểm tiến hóa 10. Đinh. Vô tận thôn vệ phát động bên trong đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp dê thiên phú đại bị vương. An ba cái chim non, Tiêu Đẳng tổng cộng tăng lên 30 điểm tiến hóa, còn thôn phệ đến một cái thiên phú. Đại bị vương, cấp dê ngươi tiêu hóa tốc độ gia tăng 200, ngươi bao tử dung lượng gia tăng 200, ngươi năng lực tiêu hóa gia tăng 200. Cái thiên phú này tạm được, để ta có thể ăn càng nhiều. Thu hoạch loại trừ thiên phú còn có điểm tiến hóa. Đánh giết sinh vật liền có thể thu được điểm tiến hóa. Lúc này, Tiêu Đẳng cũng là thật tò mò điểm tiến hóa có thể làm đi. Trong lòng toát ra một cái ý niệm. Bảng. Một tiếng kêu gọi, một cái màu lam nhạt màn hình xuất hiện tại Tiêu Đẳng trước mặt. Quả nhiên, cái này màn hình chỉ có hắn một người có thể trông thấy. Chủng tộc, vong văn mãng cấp bậc, phàm thể nhất giai, không, 10 đầu nhập điểm tiến hóa thăng cấp, trạng thái, thân dài 2 mét, lực lượng cực hạn 100 cân, vận tốc 10 km bản mệnh thiên phú, vô tận thôn vệ, cấp SSS, những thiên phú khác, đại bị vương, cấp D, điểm tiến hóa, ba không nhìn xem cấp bậc cái kia một cột, Tiêu Đẳng thần sắc yên định nói. Hệ thống, đầu nhập tất cả điểm tiến hóa thăng giai. Chúc mừng ký chủ lên tới phàm thể nhị giai, giai đoạn tiếp theo phàm thể tam giai, cần phải tiến hóa điểm 20. Chúc mừng ký chủ lên tới phàm thể tam giai, giai đoạn tiếp theo phàm thể tứ giai, cần phải tiến hóa điểm 30. Ra lệnh một tiếng, Tiêu Đẳng cấp bậc liền thăng 2 giai. Mà cùng lúc đó, Tiêu Đẳng thân thể cũng tại tăng gọn. Thoáng cái tóe đến dài 4 mét, lực lượng cùng tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Thoải mái. Chỉ bất quá nuốt một tổ chim non, thân thể liền tăng gọn gấp 2. Trở thành thú hoàng, ở trong tầm tay. Thăng giai cần điểm tiến hóa càng ngày càng nhiều a, tiếp một lần liền muốn 30 điểm. Đã 4 mét, có thể thử nghiệm đi săn con mồi của càng lớn. Tiêu Đẳng quay đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời một chút, xác nhận không có kim điêu thân ảnh phía sau, yên tâm trượt xuống chặt cây. Trượt xuống phía sau cây, Tiêu Đẳng chuẩn bị rời khỏi mảnh này có kim điêu khu vực nguy hiểm, đi một cái an toàn hơn địa phương trưởng thành. Mới quay người, Tiêu Đằng liền cùng trước mặt một cái 2 mét kích thước vong văn mãng đối mặt mắt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiêu Đằng khẽ giật mình, cô thân thể này đáng thương mấy điểm ký ức nổi lên. Trước mặt cái này ruột thịt tựa như là cùng hắn cùng nhau phá xác mà ra thân huynh đệ. Mà thân huynh đệ đỉnh đầu đang sáng mắt mang theo một nhóm chữ. Vong văn mãng phàm thể nhất giai, chờ thức tỉnh thiên phú, bất phôi chi thân, cấp S, ngoại tảo. Cấp S. Huynh đệ, ngươi thật là thơm. Bổ sung một thoáng cảnh giới, phàm thể, người thường, thuế phàm, sơ bộ thức tỉnh siêu phàm lực lượng, có thể gánh phát thêm đạn không chết phi phàm, đạn hoàn toàn không cách nào thương tổn, có thể gánh đạn hỏa tiễn không chết, siêu phàm, đường danh giới, chính thức thức tỉnh siêu phàm lực lượng, đạn hỏa tiễn hoàn toàn không cách nào thương tổn, có thể gánh đạn đạo không chết, thức tỉnh, huyết mạch bị kích phát, vũ khí nóng đại bộ phận mất đi hiệu lực, có thể gánh đạn hạt nhân không chết. Phía sau cảnh giới nghĩ đến bổ sung lại, một cái cảnh giới có thật dai. Chương 2, kéo dài săn bắn. Hình thể tăng gọn. Nhưng mà trước mặt đại hoa mãng tựa hồ là cũng không có cảm nhận được tới từ đồng loại nguy hiểm. Ngược lại 10 phần hữu hảo cùng Tiêu Đằng điểm một cái đầu rắn, lên tiếng chào. "TT ngươi làm như vậy, ta đều không có ý tứ giết ngươi." Tiêu Đằng nhìn chăm chú cái kia ngây thơ gật gật đầu chào hỏi hắn đồng loại. Thở dài, vẫn là không có hạ tử thủ. Cuối cùng thiên phú của hắn chỉ là có tỷ lệ có thể thôn vệ đến đối phương thiên phú, xác suất không phải 100%. Có rất lớn xác suất không chiếm được bất cứ thứ gì. Không bằng trước bồi dưỡng một cái thủ hạ. Thiên phú không tồi, nếu là linh khí khôi phục sau đó còn sống, liền cùng ta lăn lộn à, vừa bạn thiếu cái khí thịt. Mảnh khu vực này có kim điêu tồn tại, rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Kim điêu ngươi biết ta, một loại rất lớn chim. Tất nhiên, hiện tại Tiêu Đẳng vẫn là không biết nói chuyện, dùng đều là xà tộc giao lưu phương thức. Vài tiếng tiếng hí đi qua, đối diện đại hoa mãng phảng phất là nghe hiểu hắn ý tứ, cũng hướng về hắn tê tê hai tiếng. Tê tê Tiêu Đẳng sững sờ, hắn nghe hiểu, đây là cảm ơn ý tứ, còn rất có lễ phép. Hy vọng ngươi sau đó không muốn chết, không phải uổng công ta hôm nay một mảnh thiện tâm. Tiêu Đẳng lẩm bẩm một câu, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, cũng tìm cái phương hướng rời khỏi nơi đây. 4 mét mãng xà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Xài lang hổ báo cái gì Tiêu Đẳng là không dám đụng vào xứ, nhưng mà một chút tiểu sinh vật như thỏ, chuột, sóc vẫn là tại Tiêu Đẳng trong thực đơn. Nửa ngày thời gian, Tiêu Đẳng liền bắt được một cái thỏ, một con chuột, một con sóc. Thiên phú không có thôn vệ đến, điểm tiến hóa ngược lại đi tới hơn 70 điểm, vừa vặn đủ thăng 2 giai. Hệ thống, toàn lực thăng giai. Hai tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, Tiêu Đẳng hình thể lần nữa tăng vọt 2 mét, đi tới 6 mét, có nửa người eo thô. Tiêu Đẳng thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng là có chút sức chiến đấu. 6 mét mãng xà tại tự nhiên nói thế nào cũng hẳn là tại thượng du a. Tiêu Đẳng nhớ hắn cái chủng tộc này bình thường đều có thể dài đến chừng 10 thước. 6 mét còn xa xa không phải cực hạn. Tại phụ cận đi dạo hai vòng, đủ loại tiểu sinh vật đều gặp không ít, bất quá đều quá cẩn thận, không tốt bắt. Tiêu Đẳng phát hiện đại bộ phận sinh vật thiên phú đều là cấp A trở xuống, cho tới bây giờ cấp S chỉ gặp qua phía trước cái kia đồng loại. Một cái buổi chiều thời gian, Tiêu Đẳng lại bắt được mấy cái động vật nhỏ, đem cấp bậc lại tăng lên nhất giai, hình thể đi tới 7 mét. Thiên phú cũng thôn phệ đến một cái. Liệp tức, cấp A ngươi có thể che giấu khí tức của mình, không dễ bị phát hiện. Có cái thiên phú này, Tiêu Đẳng cảm giác hắn có thể tự do khống chế khí tức của mình. Mạnh lên phía sau, quanh thân sẽ mơ hồ tản mát ra một cỗ lực uy hiếp. Nhưng mà có cái thiên phú này, Tiêu Đẳng liền có thể đem chính mình ẩn tàng cùng phổ thông dã thú đồng dạng. Cái thiên phú này quả thực liền là cẩu mệnh thần kỹ a. Không chỉ giảm bất bị thiên địch phát hiện khả năng, còn đối đi săn có trợ giúp. Dạng này ta đi săn năng suất liền gia tăng thật lớn. Vô tận thôn phệ cái thiên phú này xác suất không phải cực cao, không phải nhiều lần đều có thể thôn phệ đến thiên phú. Bất quá cho dù là dạng này, cái thiên phú này hiệu quả cũng cực kỳ nghịch tiên. Tại đại bộ phận sinh vật đều chỉ thức tỉnh một cái bản mệnh thiên phú thời gian, Tiêu Đẳng liền có thể góp nhặt mười mấy thậm chí là mười mấy cái thiên phú. Cứ thế mãi, Tiêu Đẳng thực lực sẽ đạt tới một cái rất khủng bố tình trạng. Chúng ta cũng không dám tưởng tượng chúng ta sau đó mạnh bao nhiêu. Đến buổi tối, Tiêu Đẳng không tiếp tục ra ngoài đi săn. Hôm nay hắn cả ngày đều ở bên ngoài hoạt động, cũng là cần nghỉ ngơi. Tùy tiện tìm cái hốc cây chui vào, tính toán làm tạm thời nhà. Tại hốc cây bên ngoài vung một chút lá cây, tiếp đó thu lại khí tức, nghe lấy phía ngoài bét đều, Tiêu Đẳng dần dần ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài ánh nắng chiếu vào hốc cây, Tiêu Đẳng mở ra thụ đồng, đúng giờ rời giường. Ngáp một cái, thong thả tỉnh lại, nhìn xem dáng ngoại lạ lẫm cảnh tượng, sửng sốt một lát thần, vậy mới nhớ tới nguyên lai mình đã không phải là người. Tư duy từng bước rõ ràng, phụ bàn một thoáng ngày hôm qua trải qua, Tiêu Đẳng lâm vào suy nghĩ. Cả ngày hôm qua mới thôn vệ đến hai cái thiên phú, hơn nữa thăng giai cần điểm tiến hóa cũng càng ngày càng nhiều, đến tăng thêm tốc độ mới được. 7 ngày thời gian một ngày đều không thể lãng phí. Đi săn quá khó khăn, không bằng trước đi giết nhiều điểm chủ tử, thôn phệ thiên phú, dạng này sau đó đi săn cũng tốt bát. Hôm qua trong núi đi dạo một vòng, Tiêu Đẳng phát hiện không chỉ là dã thú trên đỉnh đầu còn chờ thức tỉnh thiên phú, liền rất nhiều chủng tử trên đỉnh đầu cũng còn chờ thức tỉnh thiên phú. Chủng tử rất nhiều cũng rất tốt bát. Chỉ là giết chủng tử đến điểm tiến hóa quá ít, hôm qua mới trọng sinh cần nhanh chóng tăng thực lực lên, nguyên cớ không thể đem thời gian lãng phí ở ăn chủng tử bên trên. Ta hiện tại dài 7 mét, đại bộ phận dã thú đều đánh không lại ta, chỉ cần không tìm đường chết cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Thăng giai trước không nổi, có thể an tâm thôn phệ thiên phú. Tiêu Đẳng hạ quyết tâm, hôm nay trước hết không đi săn, tìm mấy cái trùng tự ổ bưng. Ta nhớ hôm qua đuổi thỏ thời điểm dường như nhìn thấy qua một cái tổ ong mật, lúc ấy bận đuổi thỏ bỏ qua, hôm nay đi qua nhìn một chút. Ong mật, có thể nói là tuyệt đại bộ phận động vật đều không dám chọc tồn tại. Không tiếc hy sinh tính mạng cũng muốn trục xuất người xâm nhập, xem như trăm hơn ngàn con ong mật đồng loạt tiến công thời gian, liền đàn sói cũng muốn tránh lui ba phần. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Tiêu Đẳng vừa lúc là cái kia một phần nhỏ không sợ ong mật động vật. Toàn thân cao thấp đều là cứng rắn lân phiến, ong mật đôi gai căn bản là không có cách tiến vào mảy may. Chỉ là bình thường mãng xà cũng sẽ không đi treo chọc ong mật liền thôi, bởi vì bầy ong liều lên tính mạng cũng muốn bảo vệ mật ong căn bản là không tại mãng xà trong thực đơn. Ông một cái tổ ong chính giữa treo ở cách mặt đất cao 7-8 mét trên những cây. Vô số cần cù chăm chỉ tiểu mật ong chính giữa vòng quanh tổ ong phi hành. Có thể dự đoán đến một khi có sinh vật tới gần tổ ong, bọn chúng liền sẽ phát động mãnh liệt tiến công. Tiêu Đằng nhìn thấy một chút ong mật đỉnh đầu còn chờ thức tỉnh, nhưng không phải tất cả ong mật trên đỉnh đầu đều có. Còn có rất nhiều ong mật trên đỉnh đầu là không có biểu hiện chờ thức tỉnh thiên phú, chỉ có cấp bậc. Số lượng này đại khái là 1:10, có thiên phú so không thiên phú. Mà phía trước hắn nhìn thấy tất cả dã thu toàn bộ đều là còn chờ thức tỉnh thiên phú, đều không ngoại lệ, kém nhất cũng là cấp ép tình huống này đến côn trùng nơi này hình như cũng không phải là dạng này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ một chút côn trùng linh khí khôi phục sau đó là sẽ không thức tỉnh thiên phú sao? Trong lòng Tiêu Đằng mười phần nghi hoặc. Lời như vậy, có khả năng thôn vệ đến thiên phú số lượng liền không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Bất quá, cho dù là rất nhiều ong mật không có chờ thức tỉnh thiên phú, nơi này cũng có hơn ngàn con ong mật. Hắc hắc, có thể thoải mái ăn một bữa. Đem cái nghi vấn này ném ra sau đầu, Tiêu Đằng leo lên cây làm, đôi ngắm dùng sức co lại. Cất cánh. Lập tức, tổ ong tựa như một trái bóng ra một loại bị Tiêu Đằng đôi lực lượng cho tát bay. Ông ông ông. Ông ông ông. Tổ ong trung lập ngựa liền xông ra rất nhiều ong mật, liền phong minh thanh đều lớn gấp bội. Tiêu Đằng có khả năng theo cái này tiếng kêu to cảm nhận được bầy ong hiện tại tức giận không thôi. Chương 3, thu hoạch đại lượng thiên phú. Vô địch lộ điểm báo. Lan xuống dưới đất tổ ong bên trong trong nháy mắt lao ra mấy trăm cái ong mật. Đây chỉ là lao ra ong mật, tổ ong bên trong còn có càng nhiều ong mật, cũng tại lục tục ngo ngoe đi ra. Rất nhanh bọn chúng liền phát hiện Tiêu Đằng kẻ xâm nhập này. Mấy trăm cái ong mật vừa lên, đem Tiêu Đằng vây quanh lít nha lít nhít. Các ong thợ không ngừng dùng đôi gai công kích người xâm nhập, nhưng lại vô luận như thế nào cũng đâm không phá mãng xà thô giáp ra rắn. Tiêu Đằng toàn bộ thân thể bị ong mật vây quanh dày không thông gió. Mà Tiêu Đằng cũng trong nháy mắt này cảm nhận được cảm giác từ bên hai, Tiêu Đằng có loại phảng phất rất nhiều tâm xỉa răng tại đâm ảo giác của hắn. Cắt lại nhỏ, vô dụng treo lên các con thợ tiến công, Tiêu Đằng đong đưa thân mãng, đi tới đại thụ bên cạnh. Tiếp đó thân thể đột nhiên phát lực, đột nhiên đụng vào đại thụ. Rất nhiều ong mật không kịp tránh né liền bị trục chết. Chỉ là lần này liền mấy chục cái ong mật chết đi. Ong mật thi thể rơi xuống, Tiêu Đằng thân mãng bên trên cũng để chống một hối. Cùng lúc đó, Tiêu Đằng bên thai cũng truyền tới liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở. Đinh. Đánh giết ong mật, phàm thể một giai, điểm tiến hóa không. Đánh giết trùng tử thu được điểm tiến hóa quả nhiên rất ít ta, một cái ong mật mới không. Một muốn giết 100 cái ong mật mới bù đắp được một cái kim điêu hấu sổ. Bất quá, nơi này đại khái có hơn ngàn con ong mật, nếu như đều giết chết cũng có thể cho ta rất nhiều điểm tiến hóa. Một kích sau đó, Tiêu Đẳng cực nhanh đem trên mặt đất biểu hiện có thiên phú ong mật ăn hết. Đinh. Vô tận thôn phệ phát động bên trong đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp dê thiên phú nhanh chóng. Nhanh chóng, cấp dê hành động của ngươi tốc độ cùng tốc độ phản ứng tăng cường 30. Nhanh như vậy thôn phệ đến một cái thiên phú. Hệ thống nhắc nhở vang lên ngay mắt. Tiêu Đằng cảm giác hành động của mình tốc độ đích thật là biến nhanh hơn một chút, mà những ong mật này tốc độ tại Tiêu Đằng nhìn tới cũng là trở nên chậm. Đây là bởi vì Tiêu Đằng tốc độ phản ứng cũng cùng nhau tăng lên kết quả. Không ngừng cố gắng có nhanh chóng thiên phú, Tiêu Đằng động tác càng nhanh, không ngừng dùng thân thể va chạm cây cối. Đông 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 trên mình truyền đến cảm giác đau đớn bất quá càng nhiều ong mật bị Tiêu Đằng giết chết. Thảo, có chút đau a, may mà ta da dày thịt béo. Ba mấy lần lại có trên trăm con ong mật bị Tiêu Đằng tàn nhẫn giết chết, trên mặt đất chất đống tầng một ong mật thi thể. Cả thiên không bên trong bay múa ong mật đều mắt trần có thể thấy giảm bớt rất nhiều. Mật chết ta, cũng thật là thân thể lực sống. Liên tục không ngừng va chạm cây cối, Tiêu Đằng cảm giác trên mình nơi nào đều đau. Không có cách nào, mãng xà không có đối phó đại quy mô bầy ong thủ đoạn, Tiêu Đằng chỉ có thể thông qua loại này va chạm cây cối phương thức giết chết bọn chúng. Hiện tại dám đến đốt Tiêu Đằng ong mật rất ít đi, có lẽ cũng là bọn chúng ý thức được Tiêu Đằng căn bản không sợ bọn chúng. Nhìn trên bầu trời không còn hướng hắn tiến công bầy ong, Tiêu Đằng có chút đau đầu. Thế nào đừng đánh? Các ngươi không đến đánh ta, ta giết thế nào các ngươi? Nhìn thấy bầy ong không còn tiến công, Tiêu Đằng dứt khoát đưa mèo thân thể du tẩu đến tổ ong trước mặt. Các ngươi không đến đánh ta, ta liền bóp các ngươi quê nhà. Đem tổ ong dùng thân thể quấn quanh, bắp thịt phát lực. Tổ ong bị cự lực bỡn nát. Vô số ong mật thi thể hỗn hợp có mật ong chảy xuống. Lập tức, liên tiếp hệ thống nhắc nhở chuyển đến. Đinh. Đánh giết ong mật, điểm tiến hóa không. 1. Đinh. Đánh giết ong mật ấu trùng, điểm tiến hóa không. 05. Đại lượng điểm tiến hóa vào sổ, Tiêu Đằng choáng váng. Ngoa tạo. Tổ ong bên trong lại còn có nhiều như vậy ong mật, thoải mái lật. Tiêu Đằng bên thai lập tức vang lên liên tục không ngừng tiếng hệ thống nhắc nhở, mừng rỡ không thôi. Đợt này thu hoạch có thể a. Góp gió thành bão, cũng là một số lớn điểm tiến hóa. Bất quá, cho dù là Tiêu Đằng đem tổ ong cho nghiền nát, trên trời ong mật cũng không còn đi công kích Tiêu Đằng. Ngược lại phân tán bốn phía rời đi, công kích phụ cận cái khác động vật nhỏ đi. Nhìn tới đợt này điểm tiến hóa liền đến nơi này. Tiêu Đằng đem tầm mắt để dưới đất tầng tầng lớp lớp ong mật trên thi thể, trong mắt thập phần hưng phấn. Những cái này có thể thôn vệ thiên phú thi thể mới là đại đầu. Tiêu Đằng đại khái giết hơn ngàn con ong mật, coi như chỉ có 1/10 tỷ lệ. Cũng có mấy trăm cái ong mật thi thể có xác suất thôn vệ đến thiên phú. Tiếp xuống liền là cẩn thận sống, chỉ cần đem trên đất ong mật thôn vệ, Tiêu Đằng liền có thể thôn vệ đến thiên phú. Mấy giờ phía sau, Tiêu Đằng cuộn thành một đống mệt co quắp trên mặt đất, hơi động cũng không muốn động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua nguyên lai ăn đồ vật cũng có thể mệt mỏi như vậy. Mãng xà không có tay, nguyên cơ hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất một cái nhặt ong mật thi thể. Nhặt được mấy trăm lần, nhưng làm hắn mệt lạ. Bất quá, chỉ muốn đến thu hoạch lần này, Tiêu Đằng cũng cảm giác đặc biệt giá trị. Lần này hắn tổng cộng thôn vệ đến mấy cái thiên phú. Đại bộ phận đều là cấp E cùng cấp F, đáng nhắc tới chính là, những thiên phú này bên trong có thể cải tạo Tiêu Đằng thân thể. Thân thể của hắn đem so với phía trước đã phát sinh một chút biến hóa. Nhìn kỹ lại, Tiêu Đằng lân phiến tại ánh nắng chiếu rọi dĩ nhiên phản xạ đi ra một mảnh phảng phất như kim loại lộng lẫy. Đây chính là hắn thôn vệ đến bên trong một cái thiên phú, có thể để cho hắn lân phiến nắm giữ có thể so hợp kim độ cứng. Thôn vệ nhiều ngày như vậy phú, hiện tại ta đại khái đã siêu việt phổ thông gia thú phạm vi a. Tới xem một chút cụ thể có cái gì thiên phú. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi phía sau, Tiêu Đằng cũng rảnh rỗi xem xét hắn đến cùng thôn vệ đến cái gì thiên phú. Bảng. Màu lam nhạt màn hình bày ra tại Tiêu Đằng trước mặt. Chủng tộc, vong văn mãng cấp bậc, phàm thể thất giai, 0-70, trạng thái, thân dài 8m, lực lượng cực hạn 4 tấn, vận tốc 20 km/h, bản mệnh thiên phú, vô tận thôn vệ, cấp SSS, cái khác thiên phú, đại bị bương, cấp D, liếp tước, cấp A, nhanh chóng, cấp D, cương thiết lân giáp, cấp B, lực lượng cường hóa, cấp F, đồng nha răng nhọn, cấp F, tốc độ cường hóa, cấp F, sát ý nhận biết, cấp E, tê dại độc tố, cấp E, tinh thần điều khiển, cấp A, tâm linh cảm ứng, cấp F, điểm tiến hóa, 50. Tại đồ sát bảy ong thời điểm, Tiêu Đằng đã thăng giai qua một lần, nguyên cớ hiện tại là phàm thể thất giai, thân dài cũng đi tới 8m. Nhìn xem trong bảng một đống lớn thiên phú, trong lòng Tiêu Đằng vô cùng kích động. Những thiên phú này đơn giản mà nói liền là đem Tiêu Đằng lực lượng cơ thể kéo lên một bậc dài, mặc kệ là tốc độ, lực lượng vẫn là phòng ngự đều đã vượt qua đồng thể hình đồng loại. Đặc biệt là phòng ngự, cương thiết lân giáp để phổ thông giả thu cực kỳ khó cắn thủng Tiêu Đằng phòng ngự. Trong này để Tiêu Đằng để ý có mấy cái thiên phú. Đồng nha răng nhọn để Tiêu Đằng răng biến lớn rất nhiều, có chút tương tự với cá sấu răng. Tiêu Đằng dùng đầu lưỡi liếm liếm răng nanh. Có khả năng công kích bộ vị lại tăng nhiều một cái, hiện tại ta có lẽ có thể cắn xé thu săn, mà không phải chỉ có thể đem thu săn toàn bộ nuốt vào. Mà tê dại độc tố càng làm cho Tiêu Đằng nắm giữ tuyến độc, hàm răng của hắn có thể bài tiết để sinh vật tê dại độc dịch. Tại săn bắn thời điểm cũng dùng tốt phi thường. Hắn khả năng chỉ cần cắn thu săn một cái, thú săn liền sẽ mất đi năng lực phản kháng. Bất quá, ở trong đó để cho Tiêu Đằng quan tâm thiên phú vẫn là tinh thần điều khiển. Đây là cái cấp A thiên phú, tinh thần điều khiển là hiệu quả gì? Nghe tới rất nhu bức a. Tiêu Đằng cũng là hết sức tò mò dùng đầu chạm đến một thoáng bảng, mở ra thiên phú giới thiệu. Chương 4, tinh thần điều khiển. Khống chế nhân loại. Tinh thần điều khiển, cấp A ngươi có thể trên trình độ nhất định ảnh hưởng những sinh vật khác tâm trí, trong đó bao gồm ký ức tiêu trừ, tẩy não ám chỉ, thay đổi nhận thức. Cụ thể hiệu quả xem người sử dụng cùng bị người điều khiển cấp bậc khoảng cách mà định ra, người sử dụng cao hơn bị người điều khiển cấp bậc càng cao hiệu quả càng tốt. Tại đối mặt tinh thần chống lại loại thiên phú thời gian khả năng mất đi hiệu lực. Nhìn thấy thiên phú cụ thể giới thiệu, Tiêu Đằng lập tức cũng là chấn động vô cùng, kinh ngạc lên tiếng. Ngoa tạo, thay đổi những sinh vật khác tâm trí, năng lực này cũng quá mạnh a. Nói như vậy ta còn có thể cho cái khác sinh vật phía dưới ám chỉ, cái này mẹ nó cũng quá nguy tiên. Có lẽ ta liền nhân loại đều có thể điều khiển. Không biết do dùng ta hiện tại cấp bậc có thể làm đến cái tình trạng gì. Nếu là có thể trực tiếp khiến nhân loại tẩy não thành thủ hạ liền sảng, làm cho nhân loại cho ta bán mạng, ha ha. Tiêu Đằng sinh hoạt kiếp trước là một cái thế gia đại tộc lũng đoạn, người thường trọn vẹn không có cơ hội thế giới. Thế gia đại tộc không chỉ là nắm giữ kinh tế, liền quân sự cùng trong chính trị cũng hoàn toàn đem khống chế. Những cái kia tay cầm cao nhất quyền lực các trưởng lao sau lưng tất cả đều đứng đấy các đại gia tộc. Thế gia vọng tộc liền là trời, ít nhất là hiện tại như vậy. Nếu như có thể trực tiếp khống chế một cái con em thế tộc để nó liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên, Tiêu Đằng trưởng thành cũng sẽ càng thuận lợi. Nhưng mà Tiêu Đằng cũng biết đây là ý nghĩ hao huyền sự tình, bởi vì nó bây giờ căn bản liền tiếp xúc không đến những đại nhân vật này, không có cái nào con em thế tộc nguyện ý chạy đến trong rừng sâu núi thẳm tới. Ầm. Đang lúc Tiêu Đằng nằm trên mặt đất một bên khôi phục thể lực một bên nghĩ vào phi phi thời gian, hắn đột nhiên nghe được một tiếng chói hai tiếng súng, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. Không sai, liền là tiếng súng. Tiêu Đằng bị giật nảy mình, toàn bộ mãng xà đứng thẳng người lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Là tiếng súng. Có người tới. Không đúng, Long Quốc không phải cấm thương sao? Vì sao lại có tiếng súng? Chẳng lẽ là quân đội người, vẫn là thợ săn trộm? Tiêu Đằng đặc biệt căng thẳng, đeo thương lên núi người so tay không lên núi người độ nguy hiểm không phải một cấp bậc. Nhân loại vũ khí nóng đối với dã thú tới nói quả thực liền là hàng duy đả kích. Tuy là hắn vừa mới là thu được cường hóa lân phiến thiên phú, lực phòng ngự phóng đại, nhưng dù sao cũng là không có thí nghiệm qua, không biết rõ có thể hay không ngăn cản đạn. Về phần tinh thần điều khiển cái thiên phú này, Tiêu Đằng cũng cực kỳ không nắm chắc, đều không có thực tế dùng qua. Tựa như là hướng nơi này tới, chỗ trước. Đung đưa thân mãng, Tiêu Đằng nhanh chóng trèo lên một cây đại thụ, nếu như không ngẩng đầu lên căn bản không nhìn thấy hắn. Ngay tại Tiêu Đằng vừa mới trèo lên đại thụ thời gian, từ trong rừng chui ra ngoài bốn đại hán. Một người đi ở phía trước, ba người đi ở phía sau. Tiêu Đằng nhạy bén chú ý tới đằng sau ba người đều là sau lưng súng săn. Phía trước một người tựa như là dẫn đường, đang cho bọn hắn dẫn đường. Chính ca, vì sao ta muốn giết nhiều như vậy động vật lạc? Phía trước quốc gia không phải còn một mực khởi xướng muốn bảo vệ động vật hoang dã sao? Phía trước cái kia dẫn đường không hiểu hỏi. Bọn hắn đoạn đường này đi tới đã giết không ít động vật, chủ yếu gặp một cái giết một cái, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều ngồi tù mục xương động vật. Nếu không phải nhìn bọn hắn là quân đội người hơn nữa cho thủ lao còn không thấp, Triệu Thiết Trụ là cho một vạn cái lòng dũng cảm cũng không dám dẫn bọn hắn lên núi săn thú. Trong núi này manh thú cũng không ít. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, đây là phía trên quyết định, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. mang tốt con đường của ngươi liền thôi. Được gọi là Trịnh ca hán tử không kiên nhẫn đáp. Bọn hắn là quân nhân, chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền có thể, làm sao biết cao tầng dụng ý. Ta nghe nói mấy ngày trước phát sinh một kiện quái sự, trên trời vệ tinh trong vòng một đêm toàn bộ đều bạo tạc mất liên lạc, có phải hay không cùng cái này có quan hệ à? Không chỉ là Long Quốc vệ tinh, quốc gia khác vệ tinh cũng toàn bộ nổ tung, mấy ngày trước vệ tinh toàn bộ bạo tạc sự kiện tại trên mạng đã làm đến sôi sùng sục lên. Mà cao tầng rất nhiều động tác lớn cũng là theo chuyện này bắt đầu. Trịnh ca trầm mặc một chút, hắn cảm thấy dẫn đường lời nói rất có đạo lý. Phía trên cho bọn hắn mệnh lệnh cũng là theo chuyện này bắt đầu. Kết hợp với bao trùm toàn quốc phạm vi quét núi hành động, chẳng lẽ gần nhất thật có cái đại sự gì sắp xảy ra ư? Bất quá, tuy là Trịnh ca trong lòng có ý nghĩ này, nhưng vẫn là phản bác dẫn đường lời nói. Phía trên muốn che giấu, hắn nhưng không muốn theo chính mình nơi này chuyển đi cái gì thuyết pháp. Đừng nói mỏ, đều là suy đoán mà thôi. Ít trò chuyện, nhiều quan sát xung quanh, cẩn thận bị đánh lén. Thôi đi, chẳng phải là dã thú sao? Còn có thể có thương của ta cán cứng rắn. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy, nơi này động vật đều chưa từng thấy người, làm không tốt thực có can đảm đánh lén chúng ta. Bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung toàn bộ đều bị Tiêu Đẳng nghe thấy được. Thang mấy cấp phía sau, Tiêu Đẳng ngũ giác cũng thay đổi mạnh, nhìn càng xa, nghe tới rõ ràng hơn, nguyên cớ bọn hắn nói chuyện nội dung bị Tiêu Đẳng nghe một chữ không sót. Giết dã thú, vệ tinh bạo tạc, cao tầng quyết định. Cái này, lượng tin tức có chút lớn a. Đầu tiên, vệ tinh bạo tạc là Tiêu Đẳng kiếp trước liền nghe nói qua sự tình, là tại hắn sống lại phía trước liền phát sinh sự tình. Tiêu Đẳng không biết rõ vệ tinh bạo tạc cùng linh khí khôi phục có quan hệ hay không, nhưng cực kỳ hiển nhiên cao tầng là ý thức được cái gì. Dĩ nhiên phái ra quân đội tới quét núi. Chẳng lẽ cao tầng đã dự đoán được sẽ linh khí khôi phục? Bọn hắn vì sao không thông chi bình dân đây? Ta kiếp trước thế nhưng không hề có một chút tin tức nào, dĩ nhiên liền làm nhiệm vụ quân nhân cũng không biết chuyện này. Đi sâu suy tư một hồi, Tiêu Đẳng lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì cao tầng tất cả đều là thế gia vọng tộc giai cấp, cũng nên làm chính mình suy nghĩ, nói không chắc là muốn tại linh khí khôi phục thời gian chiếm trước tiên cơ, duy trì địa vị. Tại biết bọn hắn là tới quét núi thời gian, Tiêu Đẳng càng cảnh giác. Nếu như bị bọn hắn trông thấy, khẳng định sẽ bị không chút do dự xử lý. Thông qua đối thoại, phía trước bọn hắn đã giết không ít động vật. Không biết rõ bọn hắn có nhiều ít người, sẽ kéo dài bao lâu, mang theo cái gì trang bị. Nghe đối thoại của bọn họ, Tiêu Đẳng muốn hiểu càng nhiều, cái này có quan hệ hắn có thể hay không sống qua linh khí khôi phục phía trước 7 ngày. Quan hệ tính mạng, Tiêu Đẳng ánh mắt kiên định, nhất định cần đến tìm người hỏi một chút. Không có hảo ý nhìn về phía chạy tới dưới cây bốn người. Tiêu Đẳng mới chuẩn bị ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn dùng khống chế tinh thần, liền phát hiện cái kia được xưng là Trịnh ca hán tử có ngẩng đầu động tác. Rất tốt, không cần chọn. Liền ngươi. Trịnh ca vốn chỉ là muốn tùy tiện ngẩng đầu nhìn một chút, không nghĩ tới vừa nhìn lên liền nhìn ra sự tình. Ngoa tạo. Đại mãng xà. Trịnh ca bờ môi lơi mở, vừa định kêu đi ra. Nhưng tại Tiêu Đẳng thiên phú phát động trong chớp mắt ấy, Trịnh ca ánh mắt nháy mắt biến đến trong suốt. Ta vừa mới muốn nói cái gì hả? Trịnh ca gãi gãi đầu, tiếp đó đột nhiên một chùy tay, bừng tỉnh hiểu ra, đối mặt khác ba người nói. Ta đột nhiên muốn kéo phân. Các ngươi đi trước, ta đi bên cạnh thuận tiện một thoáng. Rất nhanh liền đuổi theo. Chương 5, quét núi hành động. Mưa gió nổi lên. Đồng hành người có chút không nói. Thế nào lúc này muốn đi? Đây không phải người có ba gấp đi. Trịnh ca không biết rõ vì sao trong lòng của hắn một mực có một cô muốn rời khỏi đoàn đội chấp nhiệm, nhưng là lại không biết là từ đâu mà tới. Có muốn hay không chúng ta cho ngươi xem lấy, cẩn thận bị dã thú đánh lén. Không được, các ngươi nhìn xem ta kéo không ra, cách ta xa một chút, ta lập tức liền đuổi kịp các ngươi. Được thôi, sự tình thật nhiều. Đại lao ra còn thẹn thùng. Chúng ta đi trước. Đi chậm một chút, ngươi đụng tới dã thú liền gọi to hơn một tí, chúng ta nghe thấy lập tức tới. Tốt. Mặt khác ba người đi, chỉ để lại Trịnh ca một người ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Hắn chỉ biết mình rất muốn thoát khỏi đoàn đội, sau đó thì sao? Hô, bọn hắn có lẽ đi xa. Lập tức lấy Trịnh ca ánh mắt dần dần rõ ràng lên, Tiêu Đẳng lập tức xuống cây, hiện thân. Trước mắt xuất hiện một đầu dài 8 mét cự mãng, nhưng mà Trịnh ca lại không có phản ứng gì, vẫn là ngây ngốc rằng dấp, liền phản kích ý nghĩ cũng không có. Ngươi gọi cái gì? Tiêu Đẳng vận dụng tâm linh cảm ứng, trực tiếp đem ý nghĩ chuyển vào Trịnh ca trong đầu. Tùy tiện lần nữa tăng cường tinh thần điều khiển. Trịnh Cường, các ngươi nhiệm vụ lần này có nhiều ít người bị phân phối đến nơi này? Trịnh ca chết lặng mở miệng, chúng ta có 12 người bị phân phối đến Thanh Phong Sơn Mạch. Tiêu Đẳng gật gật đầu, vẫn được, người không phải rất nhiều, chí ít có Tiêu Đẳng chu toàn chỗ trống. Các ngươi nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể là cái gì? Tận lực dọn dẹp Thanh Phong Sơn Mạch ra thú. Vì sao? Trịnh ca lắc đầu, như nói thật nói, không biết rõ. Các ngươi đại bản doanh ở đâu? Ngay tại sườn núi một cái nhà gỗ. Các ngươi mang theo nhiều ít vũ khí? Một người một cái súng săn cùng một cây súng lục, không còn. Nhiệm vụ kéo dài bao lâu? Nửa tháng. Tiêu Đẳng lưới lỏng một hơi, nhìn tới tuy là cao tầng có dự đoán, nhưng mà cũng không có phái ra rất nhiều binh lực. Đồng thời, Tiêu Đẳng cũng biết mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Thanh Phong Sơn mạch rất lớn, chỉ phái 12 người, chỉ cần cẩn thận một điểm, Tiêu Đẳng không phải rất dễ dàng bạo lộ. Ta muốn ngươi tại nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó mỗi đêm tới nơi này tại trên bùn đất viết xuống ngày mai các ngươi phạm vi hoạt động. Suy nghĩ một chút, Tiêu Đẳng lại tăng thêm một câu. Thuận tiện lại đem các ngươi giết chết mỗi một cái dã thú cắt xuống một miếng thịt mang cho ta, liền đặt ở dưới cây. Hiện tại quên cùng gặp mặt ta sự tình a. Trốn xa phía sau, Tiêu Đẳng giải trừ tinh thần điều khiển. Trịnh Cương thần trí từng bước khôi phục, hắn một mặt ngậm bực nhìn về phía xung quanh. Kéo cái phân thế nào còn ngủ tiếp đi đây. Trịnh Cương một bên vò đầu một bên hướng về mặt khác ba người phương hướng chạy tới. giải trừ tinh thần điều khiển phía sau, một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi đánh tới, Tiêu Đằng buồn ngủ. Hắn trở lại hốc cây co lại tới nghỉ ngơi. Ta chỉ điều khiển một lát, tiêu hao dĩ nhiên lớn như vậy, nhìn tới cái thiên phú này cũng không phải vô địch. Cuối cùng chỉ là một cái cấp A thiên phú. Muốn chọn vẹn tẩy não một cái nhân loại trở thành thủ hạng, dùng hắn hiện tại cấp bậc căn bản không thể hoàn thành. Bất quá, cái thiên phú này vẫn là rất hữu dụng, giúp ta tránh thoát một lần nguy cơ, còn chiếm được tình báo. Nếu như không phải tinh thần điều khiển cái thiên phú này, Tiêu Đằng khả năng vừa mới liền bị mấy người kia phát hiện. Một trang chém giết không thể tránh khỏi. Tiêu Đằng không có giết Trịnh Cường, bởi vì nếu như Trịnh Cường mất tích, cao tầng khả năng sẽ phái càng nhiều nhân thủ tới, không bằng giữ lại hắn làm nội gián. Hiện tại vẫn là dùng ẩn nhẫn làm chủ, phải nhanh trưởng thành. Ngày kế tiếp, Tiêu Đằng tinh thần dịch tỉnh lại. Hắn đem đầu lộ ra hốc cây, nhìn thấy đã leo lên giữa sườn núi Thái Dương, nói thầm một tiếng, không tốt, ta dĩ nhiên ngủ lâu như vậy. Hắn hôm qua tại dùng xong tinh thần điều khiển cái thiên phú này, sau đó không lâu liền trực tiếp ngủ mất. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên ngủ lâu như vậy, trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Tiêu Đằng quyết định tinh thần điều khiển cái thiên phú này tại hắn cường đại lên phía trước vẫn là không cần loạn dùng. Tuy là có thể thay đổi những sinh vật khác nhận thức, nhưng mà đối chính mình tiêu hao cũng rất lớn. Hắn nhưng không muốn một ngày ngủ 18 giờ. Tiêu Đằng vặn bẹo lấy thân mãng đi ra hốc cây, đối với hôm nay muốn làm gì hắn đã có một cái kế hoạch. Đi tìm một chút có cái gì thiên phú tương đối tốt động vật, thu làm tiểu đệ. Linh khí khôi phục sau đó, hắn không có khả năng đơn đả độc đấu. Cũng nên tìm chút động vật giúp hắn chia sẻ một chút tới từ nhân loại bên kia áp lực. Phía trước cái kia đồng loại cũng rất không tệ, đi tìm một chút nhìn, hy vọng còn không có bị nhân loại giết chết. Nhớ tới hôm qua gặp phải quét núi tổ bốn người, Tiêu Đằng tâm tình liền không thoải mái lên. Nguyên bản còn muốn nuôi thả một thoáng, hiện tại xem ra là không được. Tiêu Đằng định đem cái kia đồng loại tiếp vào bên cạnh tới. Đung đưa thân thể, Tiêu Đằng hướng về trong ký ức cái kia đồng loại phương hướng tiến lên. Đột nhiên, Tiêu Đằng nhìn thấy phía trước đằng sau đùi có một cái thân ảnh khổng lồ. Tiêu Đằng quả quyết hướng đùi có phương hướng tiến lên. Nguyên lai là một cái nặng 300 cân đại dã chư ngay tại cung cấp trong đất thân dễ. Hừ hừ hừ, heo rừng cũng nhìn thấy Tiêu Đằng, đong đưa một thoáng đầu, lộ ra hai quả răng nanh, hướng về hắn phát ra vài tiếng heo kêu, hy vọng dọa lùi kẻ săn mồi. Đáng tiếc, đối với Tiêu Đằng tới nói căn bản vô dụng, hắn hôm nay là ăn chắc đầu này heo rừng. Phía trước đều là giết thỏ con, sóc con, thật vất vả cho ta gặp gỡ cái lớn, không thể bỏ qua. Tiêu Đằng nuốt một ngụm nước bọt, không biết rõ cái này heo rừng sẽ cho hắn nhiều ít điểm tiến hóa. Tê Tiêu Đằng tại nhìn thấy heo rừng trong nháy mắt liền đột nhiên xông đi lên. Trông thấy Tiêu Đằng hướng về nó xông lại, heo rừng cũng là không sợ, đem trong miệng răng nanh nhắm ngay trước mặt đại mãng xà. Tại Tiêu Đằng đến trước mặt thời gian, đột nhiên đẩy lên đi. Trong nháy mắt, Tiêu Đằng cảm nhận được một cỗ cự lực trùng kích tại trên thân thể của hắn, muốn đem hắn ủi bay ra ngoài. Mà giây tiếp theo, Tiêu Đằng răng cắn lấy heo rừng trên mình, đem chính mình cố định trụ, bắt đầu bài tiết độc dịch. Heo rừng gặp không có đem Tiêu Đằng cung cấp bay ra đi, trực tiếp dùng miệng cắn đi lên. Rát băng một tiếng vang dọn, heo rừng hai quả răng trực tiếp bị đứt đoạn. Gào heo rừng phát ra một tiếng bi thảm heo kêu. Chỉ chốc lát, Tiêu Đằng cũng rót vào đại lượng độc dịch. Hắn là mãng xà, độc dịch lượng rất lớn, độc dịch cũng không muốn tiền đồng dạng hướng heo rừng thể nội truyền vào. Trận chiến đấu này đến nơi này, chủ yếu thắng bại đã phân. Heo rừng căn bản cắn không xuyên Tiêu Đằng phòng ngự, bị truyền vào độc dịch phía sau, thân thể còn từng bước tê dại động không được, liền chạy đều chạy không thoát. Tiêu Đằng quấn chặt lấy heo rừng, dùng sức nắm chặt thân thể, phát lực, xương cốt dạng nước âm thanh truyền đến. Heo rừng biến thành một đống heo chết. Đinh. Giết chết heo rừng phàm thể nhất giai, điểm tiến hóa 100. Tiêu Đằng đại hỉ, ha ha. Cái này heo rừng so thỏ cái gì đáng tiền nhiều. Lại thêm phía trước còn lại điểm tiến hóa, lần này chọn bện đủ Tiêu Đằng thăng 2 giai. Tiêu Đằng không chút do dự nói, hệ thống, thăng giai. Chúc mừng ký chủ lên tới phàm thể bát giai, tiếp một cấp bậc phàm thể cửu giai, cần phải tiến hóa điểm 80. Chúc mừng ký chủ lên tới phàm thể cửu giai, tiếp một cấp bậc phàm thể thập giai, cần phải tiến hóa điểm 90. Trong nháy mắt, Tiêu Đằng thân thể lại tăng trưởng thêm 2 mét, đi tới dài 10 mét, lực lượng cũng thay đổi lớn hơn không ít. Tiêu Đằng mơ hồ cảm giác được, nếu như đến phàm thể thập giai, tiếp đó lần nữa tiến giai phía sau, hắn sẽ tiến hóa thành làm một cái giống loài mới, thu được một cái tăng lên rất nhiều, triệt để thoát khỏi phàm thú phạm chủ. Giết hết phía sau, Tiêu Đằng từng miếng hướng lấy heo rừng thi thể cắn xé. Có răng liền là tốt, không giống phía trước còn muốn toàn bộ nuốt. Đinh. Vô tận thôn vệ phát động bên trong thôn vệ thất bại. Thôn vệ thất bại cũng không quan trọng, cái này heo rừng là cái cấp F thiên phú, rác rưởi nhất thiên phú. Cấp E cùng cấp F thiên phú cực kỳ thường thấy, cấp A trở lên thiên phú liền cực kỳ khó coi gặp. Tất nhiên, linh khí khôi phục sau đó, loại rác rưởi này thiên phú giá thú khẳng định sẽ ít không ít. Không cạnh tranh được người khác tự nhiên là chết. Phía trước cái kia cấp S mãng xà liền là giá thú bên trong thiên tài. Càng thêm kiên định Tiêu Đằng muốn đem nó đưa vào bộ hạ ý nghĩ. Hiện tại Tiêu Đằng có thể nói tại giã ngoại là vô địch tồn tại. Liền lão hổ tới cũng không phải Tiêu Đằng đối thủ. Cuối cùng hắn nhưng là còn có tê dại độc tố cùng cương thiết lân giáp hai cái này thiên phú. Lân phiến có thể so hợp kim, còn có thể phóng độc cự mãng, đối với linh khí khôi phục phía trước bình thường động vật tới nói liền là vô địch tồn tại. Thăng hai giai phía sau, Tiêu Đằng quanh thân tản ra lực uy hiếp mạnh hơn, nhưng hắn vẫn là duy trì liễm tức trạng thái. Bước đi cũng đặc biệt chọn tại trong bóng cây tiến lên, trên người hắn hoa văn làm hắn cung cấp rất tốt tiềm hộ. Chương 6, cấp S đồng loại. Nhận lấy làm chó. Bất chi bất giác, Tiêu Đằng đã về tới hắn mới trọng sinh thời gian khu vực này. Đột nhiên, một tiếng to do ứng kêu từ tiền phương chuyển đến. Tỉ mỉ nghe qua, tiếng này ứng kêu còn mang theo mấy phần bi thương ý vị. Là cái kia kim điêu. Thực lực tăng lên phía sau, Tiêu Đằng tự nhiên là không sợ kim điêu. Nghe được trên trời chuyển đến ưng minh thanh cũng như không có gì. tuy là không sợ kim điêu, nhưng mà cũng đánh không đến nó. Tiêu Đằng tạm thời còn không có công kích tầm xa thủ đoạn. Tiêu Đằng lựa chọn coi thường. Ân. Nó dường như tại tìm giết nó ấu sổ hung thủ. Đi một hồi, Tiêu Đằng phát hiện Ưng Minh Thanh vẫn còn ở đó. Tiêu Đằng ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia kim điêu dĩ nhiên thẳng đến đi theo hắn. Hơn nữa Tiêu Đằng đã trông thấy cái kia kim điêu thỉnh thoảng liền đáp xuống, tiếp đó bắt được một con rắn ngã chết. Thật tốt khiêu khích. Cút. Tiêu Đằng truyền âm cho trên trời kim điêu. Lệ, kim điêu phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, ánh mắt ôm hận nhìn Tiêu Đằng một chút, tiếp đó vô lực bay mất. Tiêu Đằng ăn hết ấu sổ thời gian lưu lại mùi, kim điêu đã biết giết nó hải tử hung thủ là ai. Hơn nữa hung thủ lại còn dám nên ngang xuất hiện tại lãnh địa của nó. Càng ngất ức chính là nó còn cầm tên hung thủ này không có cách nào. Dài 10 mét mãng xà đã có thể nuốt ưng. Nguyên lai ngươi tại nơi này. Tiêu Đằng lẻ lưới cảm thụ mùi, theo một chỗ trong địa động bắt được một đầu dài 2 mét đại hoa mãng. Đại hoa mãng nghiêng đầu một chút, phun ra lưỡi phân tích mùi, tiếp đó hữu hảo lắc lắc đuôi, hiển nhiên là nhận ra. TT. Tiêu Đằng cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp truyền âm qua. Đi theo ta bảo vệ ngươi, hiện tại trên núi rất nguy hiểm. TT. Có một đám lưỡng cấp thú đi tới nơi này, bọn hắn cực kỳ lợi hại, gặp được liền sẽ chết. Sau khi nói xong, Tiêu Đằng đem một cái còn dư lại đùi heo rừng ném cho nó, biểu thị thành ý đại hoa mãng hết sức cao hứng ăn hết đùi heo rừng, tiếp đó thân mật cọ sát Tiêu Đằng. Tiêu Đằng ghét bỏ đẩy ra, tiếp lấy truyền âm qua. Ta gọi Tiêu Đằng, ngươi có lẽ còn không có danh tự a. Ta cho ngươi làm cái tên, ngươi liền gọi A Hoàng. A Hoàng là Tiêu Đằng kiếp trước dưỡng chó danh tự, cái kia lão cẩu đã qua đời. A Hoàng gật đầu một cái biểu thị tiếp nhận, tiếp đó lại cọ sát Tiêu Đằng một thoáng, TT Tiêu Đằng bất đắc dĩ đẩy ra, đường chịu gần như vậy. Lúc xế chiều, Tiêu Đằng mang theo A Hoàng bắt được một đầu xá lụy, tiếp đó lại móc một cái thỏ động, thiên phú không có thôn vệ đến, điểm tiến hóa ngược lại thành công đi tới hơn 100. Đóng lại bảng, Tiêu Đằng thỏa mãn thở ra một hơi, hơn 100, lại có thể thăng giai. Hệ thống, ta muốn thăng giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phàm thể thập giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm nhất giai, cần phải tiến hóa điểm 300. 300 điểm tiến hóa, thăng giai cần điểm tiến hóa càng ngày càng nhiều. Cấp bậc tên gọi biến, tiếp một giai liền là thuế phàm nhất giai. Tiêu Đằng có loại dự cảm làm hắn tiếp một lần tiến giai thời gian, thân thể sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là cấp độ sinh mệnh thăng hoa. Thăng nhất giai phía sau, Tiêu Đằng thân thể cũng thay đổi lớn hơn một vòng, đi tới 11 mét, lực lượng cũng tương ứng biến lớn. 11 mét mãng xà, đại khái liền là dã ngoại mãng xà có khả năng đạt tới cực hạn. Đem một đoạn còn lại xá lụy chân ném cho A Hoàng, Tiêu Đằng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Thời gian không sai biệt lắm, đi nhìn một chút Trịnh Cường có hay không tới. Tiêu Đằng trèo lên đại thụ quan sát đến bốn phía, A Hoàng cũng học Tiêu Đằng trèo lên đại thụ. Tiêu Đằng đối A Hoàng dặn dò, chớ lộn xộn. Lập tức liền khẩn trương chờ đợi. Kỳ thực Tiêu Đằng cũng không phải rất có đáy Trịnh Cường sẽ tới hay không, phía trước hắn là cho Trịnh Cường hạ ám chỉ, nhưng mà biến số cũng có rất nhiều. Cuối cùng, Trịnh Cường hiện tại là tại trong đám người. Hơn nửa đêm một người chuẩn ra doanh địa, hành động này liền cực kỳ khả nghi. Kém nhất kết quả chính là Trịnh Cường giải trừ tinh thần điều khiển tiếp đó mang theo một đống người tới vây quét Tiêu Đằng. Bất quá, cũng may Tiêu Đằng lo lắng sự tình không có phát sinh. Thời gian vừa đến, Trịnh Cường liền đúng hạn mà tới. Tiêu Đằng phát hiện Trịnh Cường toàn bộ người nhìn lên đều cực kỳ ngốc trệ, trên mình cũng không có mang vũ khí, hắn nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, tinh thần điều khiển hiệu quả vẫn còn ở đó. Đợi đến Trịnh Cường dùng cành cây tại trên bùn đất viết chữ xong, tiếp đó lại buông xuống một túi thịt. Tiêu Đằng cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, lần nữa hao phí tinh lực tăng cường đối Trịnh Cường tinh thần điều khiển mới thả Trịnh Cường rời khỏi. Quên gặp qua ta sự tình, ngày mai tiếp tục tới. Đợi sau 2 giờ, xác định không có người theo tới, Tiêu Đằng nhanh nhẹn trượt xuống cây. Hắn nhìn kỹ cái kia một túi thịt thú, trong lòng nhịn không được xúc động. Nhìn lên phân lượng không nhỏ, đem túi lựa đi ra, Tiêu Đằng mở ra miệng rộng đem đống kia thịt toàn bộ ăn. Cái này một đống bánh bao quát quét núi tiểu đội một cái 3 ngày săn giết thành quả, có heo rừng, sơn dương, lão hổ, đủ loại dã thú thịt hỗn hợp. Lập tức, liên tiếp hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Tiêu Đằng bên hai. Vô tận thôn phệ thiên phú phát động bên trong đình. Chúc mừng ký chủ thôn phệ đến cấp F thiên phú thể lực cường hóa. Đinh. Lực lượng cường hóa cấp F, tốc độ cường hóa cấp F, thể lực cường hóa cấp F đã hợp lại làm cấp D thiên phú tổng hợp cường hóa. Tổng hợp cường hóa, cấp D lực lượng của ngươi, tốc độ, thể lực dựa vào thuộc tính cơ sở tăng lên 50. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Đằng cũng là choáng váng. Ngoại tạo thiên phú lại còn có thể hợp thành, 3 cái cấp F thiên phú hợp thành 1 cái cấp D thiên phú. Tiêu Đằng nhớ lúc đầu cấp F cường hóa thiên phú miêu tả là hơi tăng lên, lúc ấy Tiêu Đằng cũng không có biến hóa rất lớn. Mà cái thiên phú này vừa đến tay, Tiêu Đằng rõ ràng cảm giác được trong thân thể một cỗ lực lượng phong trào, toàn bộ rắn khí tức biến đến càng sắc bén. Cái thiên phú này cực kỳ trực tiếp liền tăng lên Tiêu Đằng sức chiến đấu. Mà cái này còn không xong. Sau một khắc, lại là một đạo hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ đến cấp C thiên phú Lôi Nguyên Tố Thân Thiện. Lôi Nguyên Tố Thân Thiện, cấp C ngươi thu được Lôi Nguyên Tố ưu ái, ngươi sẽ càng dễ dàng nắm giữ Lôi Nguyên Tố thiên phú, Lôi Nguyên Tố uy lực công kích biến lớn, phóng thích tiêu hao thể lực giảm thiểu. Lôi Nguyên Tố, đây là cái gì? Tiêu Đằng sửng sốt nhìn xem đầu này thiên phú. Cái này rất rõ ràng là linh khí khôi phục sau đó mới có đồ vật. Hắn bây giờ còn chưa có nắm giữ Lôi Nguyên Tố công kích, nguyên cơ cái thiên phú này hiện tại đối với hắn vô dụng. Bất quá, sau đó có lẽ ta sẽ nắm giữ Lôi Nguyên Tố a. Tối nay Tiêu Đằng liền thôn vệ đến 2 cái này thiên phú, bên trong một cái thiên phú trực tiếp liền đem tố chất thân thể của Tiêu Đằng tăng lên một nửa. Tiêu Đằng cảm thấy hắn hiện tại rào sát lực độ đã có thể đem cương thiết tùy tiện bật gãy. Chương 7, mới vào siêu phàm. Hắc sát lôi mãng. Sau khi ăn xong, Tiêu Đằng nhìn kỹ một chút trên bùn đất Trịnh Cường lưu lại tin tức. đem tin tức ghi vào não phía sau, liền dùng đôi đem thổ nhưỡng san bằng, hướng quét núi đội ngũ ngược hướng đi. Hôm nay là trọng sinh ngày thứ 3 buổi tối, khoảng cách linh khí khôi phục còn có 4 ngày, Tiêu Đằng không có ý định nghỉ ngơi, mà là lựa chọn thừa dịp bóng đêm nắm chắc thời gian đi săn. Thang mấy cấp phía sau, Tiêu Đằng rõ ràng cảm giác tinh lực của hắn biến đến càng tràn đầy, coi như là ít ngủ một chút cũng không có quan hệ. Có lẽ tiếp qua mấy cảnh giới phía sau, hắn liền có thể chọn bện không cần đi ngủ. Chỉ kém 300 điểm tiến hóa liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thừa thế xông lên. Đi một đoạn khoảng cách phía sau, Tiêu Đằng phát hiện một chỗ hang động, chỗ cửa động có một cỗ tươi mới mùi nước tiểu khai. Khẳng định là chi nào động vật đánh dấu lãnh địa lưu lại. Như vậy tươi mới, bên trong khẳng định có động vật. Tiêu Đằng mừng khấp khởi xông vào hang động. Trong huyệt động, một cái cao 2 mét gấu chó chính giữa nằm trên mặt đất một mặt mộng bức xem lấy kẻ xâm nhập này. Phảng phất tại nói, ngươi là ai? Vì sao sẽ ở nhà ta? Làm Tiêu Đằng dài 11 mét thân mãng trọn vẹn hiện ra ở gấu chó trước mặt thời gian, gấu chó lập tức tê cả da đầu. Theo sau nhanh chóng phản ứng lại, hướng về Tiêu Đằng gào lên một tiếng, đứng thẳng đứng dậy thể để chính mình lộ ra lớn hơn. Hố, hàng lớn a. Không nghĩ tới bên trong có một cái lớn như vậy gấu chó. Uy hiếp đối với Tiêu Đằng tới nói vô dụng, lúc này trông thấy lớn như vậy một cái gấu chó, mắt Tiêu Đằng đều thẳng. Lớn như vậy một cái, có lẽ có rất nhiều điểm tiến hóa a. Tiêu Đằng to lớn thân mãng ngăn chặn cửa động, Tiêu Đằng không lùi, gấu chó không đường tối lui, chỉ có thể tự chiến. Hống gào thét một tiếng sau đó, gấu chó liền nâng rộng lớn tay gấu hướng Tiêu Đằng đập tới. Vành, dây nặng tay gấu chụp tới Tiêu Đằng thân mãng, phát ra một tiếng nặng nề âm thanh, Tiêu Đằng lông tóc không tổn hao gì, da đều không phá một cái. Ngược lại thì gấu chó bị phản chấn bàn tay tê dại, liền lùi lại mấy bước. Trong mắt Tiêu Đằng hàn mang lóe lên, tại gấu chó muốn lui về sau đi thời gian, đột nhiên hướng về phía trước đụng một cái, to lớn thân mãng quấn chặt lấy gấu chó. Thân thể không ngừng bị xoắn gấp, gấu chó gấp, mở ra miệng rộng cắn vào quấn quanh ở trên mình mãng xà, bất quá vô dụng. Tiếp lấy hai cái tay gấu điên cuồng phiến đánh quấn quanh ở ngực mãng xà vẫn không nhúc nhích. Tiêu Đằng nhẹ nhàng phát lực, xương cốt dạn nước âm thanh truyền đến. Lồng ngực không khí bị không ngừng đè ép, gấu chó nín đến hai mắt chuyển hồng, vài phút sau đó, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đinh. Đánh giết trưởng thành gấu chó, điểm tiến hóa 200. 200 điểm tiến hóa. Tiêu Đằng vui vẻ, nhìn tới tối nay liền có thể đột phá. Tùy tiện hướng gấu chó thi thể cắn một cái, vô tận thôn phệ chỉ cần cắn một cái thi thể liền có thể phát động, không cần toàn bộ thôn phệ. Đinh. Vô tận thôn phệ phát động bên trong đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp B thiên phú gấp 10 lần lực lượng tăng phúc. Lại thôn phệ đến một cái thiên phú, không tệ. Theo lấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Đằng nháy mắt cảm giác trong thân thể phảng phất có dùng không hết lực lượng. Tùy ý hướng một chỗ tảng đá lớn kết thúc, một tiếng vang thật lớn phía sau, đá lập tức chia 5 x 7. Đây chính là tăng phúc gấp 10 lần phía sau lực lượng. Ha ha, ta hiện tại là càng ngày càng mạnh a. Tiêu Đằng cảm giác nếu là hắn hiện tại lại đi đánh giết vừa mới con chó kia gấu, cũng chỉ cần một cái kết thúc, gấu chó liền đến nằm xuống. Cuối cùng liền đá đều có thể tùy tiện vỡ nát, lực lượng Tiêu Đằng hiện tại đã đạt tới một cái khó bề tưởng tượng mức độ. Đạt được cái thiên phú này phía sau, Tiêu Đằng khí tức trên thân càng khủng bố. Cũng may có liễm tức thiên phú có thể che giấu. Liếc nhìn một vòng phía sau, không thấy trong huyệt động có cái gì có giá trị quan tâm đồ vật phía sau liền lui ra ngoài. Nơi này sau này sẽ là nhà mới của ta. Tiêu Đằng nhìn xem cửa động thỏa mãn gật gật đầu. Biến dài phía sau, nguyên lai cái kia hốc cây liền nhét không xuống Tiêu Đằng, nhất định cần đổi một cái càng lớn địa phương. Rút khỏi hang động phía sau, Tiêu Đằng tiếp tục đi săn. Cuối cùng là đuổi tại chân trời vừa lộ ra màu trắng bạc thời gian tích lũy đến 300 điểm tiến hóa. Tiêu Đằng trở lại trong huyệt động, cẩn thận xem xét một phen, không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Hệ thống, thang giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm nhất giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm nhị giai, cần phải tiến hóa điểm 400. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có thể tiến hóa, phải chăng lập tức tiến hóa. Được. Tiêu Đằng nhắm mắt, khí tức không ngừng trèo lên. Sau 2 giờ, Tiêu Đằng lần nữa mở to mắt, một cỗ khí thế khổng lồ theo Tiêu Đằng trên mình phát ra. Mãng xà dài đến 15 mét, đỉnh đầu một khỏa độc giác, lân phiến biến thành màu đen phát sáng, biến thành trong suốt màu đen. Mơ hồ có lôi quang màu xanh lam theo lân phiến trong khe hở hiện lên, khủng bố lôi đỉnh chi lực tại thể nội ấp ủ hắc sát lôi mãng. Tiêu Đằng thở ra một hơi, mong đợi nhìn về phía không trung hư vô, bảng, chủng tộc, hắc sát lôi mãng cấp bậc, thuế phàm nhất giai, 0, 400, trạng thái, thân dài 15 mét, lực lượng cực hạn 80 tấn, vận tốc 30 km, bản mệnh thiên phú, vô tận thôn vệ, cấp SSS, cái khác thiên phú, đại bị vương, cấp D, liệp tước, cấp A, nhanh chóng, cấp D, cương thiết lân giáp, cấp B, đồng nha răng nhọn, cấp F, sát ý nhận biết, cấp E, tê dại độc tố, cấp E, tinh thần điều khiển, cấp A, tâm linh cảm ứng, cấp F, tổng hợp cường hóa, cấp D, lôi nguyên tố thân thiện, cấp C, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, cấp B, lôi điện thổ tức, cấp B, điểm tiến hóa, không cực hạn lực lượng 80 tấn, so xe tải va chạm còn muốn lớn uy lực, cơ hồ không có sinh vật có khả năng kháng trụ. Tiêu Đằng ý niệm hơi động, một đạo lôi quang từ trong miệng phun ra, kèm theo ầm ầm thanh bổ vào gấu chó trên thi thể. Nháy mắt, gấu chó thi thể biến đến cháy đen, một cỗ mùi thịt tràn ngập trong không khí. Mà cùng lúc đó, Tiêu Đằng cũng cảm giác được một bộ phận thể lực trôi đi, có khả năng miệng phun tiềm điện cự mãng. Trong mắt Tiêu Đằng hiện lên một vòng thân sắc, liên hoàn toàn là siêu phàm lực lượng. Lên tới thuế phàm nhất giai liền có thể nắm giữ nguyên tố chi lực a. Nhìn tới ta cái này lôi nguyên tố thân thiện thiên phú có thể phái bên trên dụ tràng. Lôi nguyên tố thân thiện có thể tăng cường lôi điện thổ tức uy lực, còn có thể giảm thiểu lôi điện thổ tức tiêu hao. Làm không tốt còn thật có thể chống cự đạn. Tiến hóa phía sau, tố chất thân thể toàn diện tăng cường, lân phiến cũng thay đổi đến càng cứng rắn hơn. Tiêu Đằng nhìn xem trên mình cái kia biến thành màu đen phát sáng lân phiến, có một chút lòng tin. Lúc này, Tiêu Đằng phát hiện bị hù dọa đắc chí đàn sắt phát run A Hoàng. Tiêu Đằng truyền âm qua: "Đừng sợ, là ta." TT A Hoàng cẩn thận lộ ra lưới, tiếp đó phát ra một tiếng mừng rỡ tê mình. "Mấy ngày này ngươi ngoan ngoãn trở tại hang động đừng có chạy lung tung." A Hoàng gật đầu một cái. Tiến hóa phía sau, tốc độ tăng cường không ít, cũng không tốt lại mang theo A Hoàng đi săn. Tiếp một lần thăng giai liền muốn 400 điểm tiến hóa, bằng hiện tại động vật thuộc tính, là rất khó giống như phía trước dễ dàng như vậy thăng giai. Càng mạnh động vật đánh giết lấy được điểm tiến hóa càng nhiều. Thái dương dần dần dâng lên, một vòng ánh sáng chiếu vào trong huyệt động. Chân nhà có một chỗ là giỏ, có thể để cho ánh nắng chiếu vào. Xôi theo ánh sáng chiếu sáng phương hướng nhìn lại, Tiêu Đằng nhìn thấy hang động xó xỉnh cái kia tự nhiên hố to, một cái kế hoạch ở trong lòng sinh ra. Chương 8, hố chữa huyết đủ. Linh khí khôi phục trước giờ. Tiêu Đằng nghĩ rất đơn giản. Đã hiện tại không có quá mạnh sinh vật cung cấp Tiêu Đằng đi săn, như thế đợi đến linh khí khôi phục sau đó, những cái kia những động vật cường độ đi lên không phải tốt. Nguyên cớ, Tiêu Đằng muốn nuôi nốt một nhóm động vật, chăn heo lưu, đợi đến linh khí khôi phục phủ xuống một ngày kia lại một lần nữa tính giết chết bọn chúng. Mà đã tiến hóa qua một lần Tiêu Đằng đi săn lên cũng là thuận buồm xuôi gió, đi săn năng suất không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bắt đến ăn cỏ động vật phía sau, Tiêu Đằng không có ngay tại chỗ giết chết, mà là mang về hang động ném vào trong hố lớn. Cái kia hố cực cao, động vật bị ném vào sau đó liền bỏ không được, bị vây ở bên trong, nơi nào cũng đi không được. Nếu như bắt đến ăn thịt động vật liền trực tiếp ăn hết. Đinh. Đánh giết trưởng thành lão hổ, điểm tiến hóa 300. Đinh. Đánh giết trưởng thành xá lỵ, điểm tiến hóa 100. Đinh. Đánh giết trưởng thành bảo đốm, điểm tiến hóa 150. Kết thúc mỗi ngày, Tiêu Đằng góp nhặt không ít điểm tiến hóa, đầy đủ thăng nhất giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm nhị giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm tam giai, cần phải tiến hóa điểm 500. Cần điểm tiến hóa càng ngày càng nhiều, không biết do tại linh khí khôi phục phía trước còn có thể hay không lại đột phá một cái cảnh giới. Tiêu Đằng phòng trừng, cực kỳ khó. Cuối cùng chỉ còn 3 ngày thời gian. Thăng giai sau đó, Tiêu Đằng tân giai lại tăng lên 2 mét, lực lượng cực hạn cũng tăng cường 5 tấn. 17 mét cự mãng, nghiễm nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Thưởng thức chính mình thô chắc thân thể, Tiêu Đằng nói thầm nếu là dùng bộ này gương mặt xuất hiện tại bên ngoài, không biết do muốn gây nên nhiều lớn hành động. Cũng may nơi này là rừng rậm nguyên thủy, trường kỳ không người đặt chân địa phương, không có người phát hiện nơi này thêm một cái không giống bình thường cự mãng. Chỉ là gần nhất tới mấy cái ngoại giới khách tới. Ban đêm phủ xuống, Trình Cường đúng hạn mà tới. Hiện tại thân thể cây cối cực kỳ hiển nhiên không cách nào chống đỡ thêm Tiêu Đằng, không thể trốn ở trên cây. Xác nhận không có người khác theo tới, Tiêu Đằng hiện thân tại Trịnh Cường trước mặt, đem mang tới giã thú thịt ăn. Đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp B Thiên Phú Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn, cấp B thị giác của ngươi thần kinh trên diện rộng tăng cường, ngươi bây giờ đủ để nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm sự vật. Giờ khắc này, Tiêu Đằng ánh mắt phảng phất đều biến đến sáng rất nhiều, thị giác bị trên diện rộng cường hóa. Góc nhìn có khuyết đại, thu nhỏ công năng. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ rất nhỏ, càng xa một điểm hắn có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm tiếng người huyên náo nhân loại thành trấn. Thanh Phong dưới chân sơn mạch, 2 triệu nhân khẩu, Thanh Thành. Một chỗ cao lớn rộng rãi công trình kiến trúc, vừa múa vừa hát, ca múa vui mừng, Thanh Thành quyền lực đỉnh, Trần gia. Từng loạt xe thiết giáp, đạn đạo trang bị hoàn tất, trên bãi đáp máy bay đến không hết máy bay trực thăng vũ trang, Thanh Thành căn cứ quân sự. Thu hồi nhãn thần, góc nhìn biến đến bình thường, Tiêu Đằng nguy hiểm híp híp mắt. Cái tiên phú này dùng tới thu hoạch tình báo ngược lại cực kỳ thuận tiện. Lại một lần nữa đối Trịnh Cường sử dụng tinh thần điều khiển. Ta hiện tại thuế phàm nhị giai. Dù ta hiện tại cấp bậc có thể càng tiến sâu thêm điều khiển nhân loại, tinh thần điều khiển cái thiên phú này liền là so với đối phương cấp bậc càng cao, điều khiển hiệu quả lại càng tốt. Nguyên cớ, Tiêu Đằng cũng là muốn nhìn một chút dùng mình bây giờ cấp bậc có thể điều khiển nhân loại đến một cái gì tình trạng. Tiêu Đằng nhìn kỹ trong mắt Trịnh Cường toát ra hờ mang, trầm trầm nói: Từ giờ trở đi, ngươi không còn thuộc về nhân loại trận doanh, ta chính là ngươi duy nhất chủ nhân, ta muốn ngươi một đời kính dâng tại ta. Ta liền là ngươi trí cao vô thượng mệnh lệnh, bất cứ lúc nào chỗ nào đều không thể làm bất luận cái gì bất lợi cho chuyện của ta. Lời này vừa nói ra, trong mắt Trịnh Cường hiện lên một chút mê mang, đấu tranh một hồi, theo sau liền bị càng lớn cuồng nhiệt bao trùm. Trịnh Cường bang một thoáng quỳ xuống tới, ánh mắt cuồng nhiệt ngẩng lên đầu nhìn xem Tiêu Đằng. Đúng vậy, chủ nhân của ta. Tiêu Đằng vui vẻ, thành công. Bất quá, theo sau, Tiêu Đằng lại cảm thấy đến cái này khống chế tốt như cũng không ổn định. Tuy là hắn hiện tại là khống chế được Trịnh Cường, nhưng nếu như Trịnh Cường cấp bậc đi lên, như thế vẫn là có thoát khỏi điều khiển khả năng. Trịnh Cường nhìn xem Tiêu Đằng, cuồng nhiệt hỏi, chủ nhân của ta, ngài muốn ta làm cái gì? Nghĩ một lát, Tiêu Đằng nói, hết thảy như cũ, tạm thời ở nút. Ban ngày hành động bình thường một chút, không muốn bị người nhìn ra. Trịnh Cường đáp, tuân theo chỉ thị của ngài. Tinh thần điều khiển nhưng thật ra là cho đối phương hạ một cái ám chỉ, loại trừ tại thời khắc mấu chốt sẽ làm ra khác biệt lựa chọn bên ngoài, còn lại thời điểm cùng bình thường không có gì khác biệt. Mà lúc này Trịnh Cường liền là loại trừ đem Tiêu Đằng cho rằng là chủ nhân bên ngoài, cũng không có cái gì thay đổi. Người chung quanh cực kỳ khó nhìn ra Trịnh Cường kỳ thực đã phản bội cả nhân loại chủng tộc. Thí nghiệm kết thúc về sau, to lớn cảm giác mệt mỏi đánh tới, buồn ngủ dâng lên. Tinh thần điều khiển cái gì đều tốt, liền là muốn tiêu hao bản thân tinh thần lực. Tiêu Đằng ngáp một cái, trở lại hang động co lại tới nghỉ ngơi. 2 ngày sau, hệ thống, thăng giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm tam giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm tứ giai, cần phải tiến hóa điểm 600. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm tứ giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm ngũ giai, cần phải tiến hóa điểm 700. Trong rừng chui ra một đầu 21 mét lớn lên cự mãng đầu sinh độc giác, lân phiến đen kịt phát sáng, một đôi thụ đồng uy nghiêm không thể xâm phạm, lôi quang màu xanh lam bao quanh thân. Một cái heo rừng bị kinh sợ chui ra, hừ hừ kêu vài tiếng phía sau, bị cự mãng to lớn phần đuôi đảo qua bay thẳng đến mấy mét, tiếp đó ngã thành thịt nát. Tiêu Đẳng vui sướng lại đung đưa thân mãng du tẩu đến một bên, một cái kéo xuống huyết đủ. Đinh, đánh giết trưởng thành heo rừng, điểm tiến hóa 100. Vô tận thôn vệ phát động bên trong thôn vệ thất bại. Thuế phàm tứ giai, lực lượng cực hạn vượt qua 100 tấn. Hiện tại ta đã không e ngại bất luận cái gì phổ thông đạn. Đạn đạo đối với ta mà nói còn có chút uy hiếp. Ngày mai sẽ phải linh khí khôi phục, đi về trước chuẩn bị sẵn sàng. Hai ngày này, bởi vì phụ cận thú săn giảm thiểu cùng chăn heo, Tiêu Đẳng không có thôn vệ đến tiên phú, điểm tiến hóa góp nhặt không ít, tại linh khí khôi phục tiến đến phía trước, thành công lên tới thuế phàm tứ giai. Tiếp một cấp bậc thuế phàm ngũ giai, cần 700 điểm tiến hóa. Lực lượng cực hạn 100 tấn, vận tốc 35 km. Coi như là cùng một chiếc xe tải va chạm nhau, xe tải cũng đến biến thành sắt vụn. Trở lại hang động phía sau, đủ loại động vật tiếng kêu truyền đến. Ánh trăng chút xuống, rơi tại một chỗ tự nhiên trong hồ lớn, bên trong rõ ràng là tổng cộng mấy chục con heo, dê, thỏ, các loại động vật ăn cỏ. Tê tê to lớn bóng mở xuất hiện tại bên cạnh hố. Nghe được tiếng này tê mình, tất cả động vật lập tức vạn phần hoảng sợ, trong lúc nhất thời rối loạn không thôi, nhộn nhịp lui về sau đi, muốn rời xa đạo kia khí tức kinh khủng. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát chỗ này hố to, chỉ có thể lạnh run chen tại xó xỉnh, nên đón vận mệnh bi thảm. Chương 9, huyết vũ. Linh khí khôi phục phủ xuống. Linh khí khôi phục trước giờ, lúc rạng sáng, phản phất là dự cảm đến cái gì, những động vật càng bất an, lẫn lộn cùng nhau động vật ăn của nhóm lại bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ một chỗ, không tái phát âm thanh. Tiêu Đẳng cuộn thành một tòa núi nhỏ, trông coi hắn nuôi nốt món ăn nhóm, cũng không có phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Sơn mạch yên tĩnh đáng sợ. Phản phất trước bao táp yên tĩnh. Đột nhiên, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Bèn, quỷ dị màu máu mưa to như chút xuống. Tiêu Đẳng một cái giật mình. Du đầu đến cửa động, một cấu ngai ngái vị phả vào mặt, kèm theo mà đến còn có khát vọng nuốt bản năng, để hắn đặc biệt muốn đến huyết vũ bên trong lăn bò, đầy đủ đem thân thể bạo lộ tại huyết vũ phía dưới. Nhìn xem ngoài động thần kỳ cảnh tượng, Tiêu Đẳng quả thực kích động không thể thở nổi. Linh khí khôi phục, thật phù xuống. Thế là, hắn tuân theo bản năng, đi đến bên ngoài động cầu, mặc cho mưa to đánh vào đỉnh đầu của hắn, một mặt hưởng thụ. Những cái này huyết vũ vừa tiếp xúc với thân thể của hắn liền biến mất, không có bất kỳ khó chịu, thậm chí có một loại cảm giác mát rượi. Hắn cảm giác được có một cỗ năng lượng tại cải tạo toàn thân. Cách mỗi một hồi, liền sẽ có một cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra. Đinh, hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 10. Đinh, hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 12. Đinh, hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 9. Trận này huyết vũ phủ xuống phía sau, Thanh Phong Sơn mạch trước kia tất cả dấu kín lấy động vật toàn bộ tuân theo bản năng, đi ra địa điểm ẩn nút, đi đến đất trống, tiếp nhận trận này tẩy lễ. Thanh Phong Sơn mạch một chỗ nhà gỗ. Một tên nam tử đi đến bên cạnh cửa sổ, mới mở ra cửa sổ, liền bị tanh hôi mùi máu cho sông trở về, tiếp đó lập tức đóng cửa sổ lại. Hắn một mặt lo âu nhìn ngoài cửa sổ. Dữ đội, bên ngoài cái kia quỷ dị huyết vũ càng rơi xuống càng lớn, hơn nữa mưa này thối quá, quả thực tựa như huyết nhất dạng. Không, đây chính là nào đó sinh vật máu a. Dữ đội để xuống máy truyền thanh, kết thúc truyền tin, đối bọn hắn an ủi, bình tĩnh một điểm, ta đã báo cáo nhanh cho phía trên. Mắt mọi người phát sáng, phía trên nói thế nào? Dữ đội nói, phía trên để chúng ta tạm thời không muốn ra khỏi cửa, chờ đợi sau này mệnh lệnh. Trịnh Cường hỏi, cái kia dọn dẹp dã thú nhiệm vụ đây? Dữ đội nhìn Trịnh Cường một chút nói, nhiệm vụ tiếp tục. Đạt được đáp án, mọi người lại ngồi chờ xuống. Bên ngoài cái kia quỷ dị hiện tượng để mọi người đều không dám đi ngủ, vây quanh hỏa lô hàn huyên lên. Một vị binh sĩ phát ra thở dài, đáng tiếc trên núi không có tín hiệu, không biết có phải hay không là chỉ có chúng ta nơi này hạ huyết vũ, vẫn là toàn quốc đều dạng này. Khẳng định chỉ là cục bộ địa khu, nếu là toàn quốc đều dạng này thì còn đến đâu. Cái này huyết vũ cũng quá quỷ dị, quả thực tựa như là thần thoại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện sự tình. Ta khả năng là điên rồi, ta dĩ nhiên muốn đi xối gặp một chút mưa này. Ta cũng có loại cảm giác này, đặc biệt muốn đi ra bên ngoài, ta thậm chí muốn uống loại này nước mưa. Dư đội trừng mắt liếc cái kia hai cái nói muốn đi ra ra hỏa, cao giọng nói. Điều này nói rõ cái này huyết vũ đã vượt qua chúng ta nhận thức phạm vi, phía trên để chúng ta không muốn đi ra ngoài, chúng ta liền không muốn đi ra ngoài, ai lại nói loại lời này, đợi mưa cảnh cảm thấy ra ngoài chạy 10 vòng. Các ngươi có cảm giác hay không buổi tối hôm nay trên núi đặc biệt tiến tĩnh, bình thường lúc này, thỉnh thoảng liền có thể nghe được dã thu tiếng kêu, ta đến bây giờ lại đều không có nghe được một câu. Khả năng trên núi động vật cũng bị hù dọa đến trốn đi a. Tại lo sợ bất an trong đám người, Trịnh Cương mặt ngoài cực kỳ bối rối, trong lòng cũng là đặc biệt trầm ổn. Bởi vì chủ nhân đã sớm nói với hắn, hôm nay sẽ phát sinh rất nhiều cái sự, nếu như không phải sợ nổi bật, hắn đã sớm xông ra cửa phòng đi tiếp nhận huyết vũ tẩy lễ. Linh khí khôi phục trận đầu mưa tới quỷ dị mà đột nhiên, tuy là rất nhiều người đều cảm nhận được bản năng kêu gọi đang gọi bọn hắn đi ra cửa chính, nhưng mà đại bộ phận vẫn là lựa chọn mau về nhà, đóng chặt xong cửa, không dám để cho cái này không biết huyết vũ xối đến. Chỉ có cực ít bộ phận người điên mới dám xông lên phố lớn, đối mặt cái này gió tanh mưa máu. Mà cùng nhân loại lựa chọn tương phản chính là những động vật. Toàn quốc các nơi những động vật, chỉ cần có điều kiện đều tuân theo bản năng đem thân thể đầy đủ bạo lộ tại huyết vũ phía dưới, như nói như khát hấp thu huyết vũ bên trong năng lượng. Tiêu Đẳng cũng không ngoại lệ. Huyết vũ hạ một đêm, Tiêu Đẳng liền ngâm một đêm. Mưa cạnh phía sau, Tiêu Đẳng mở ra bảng, xem xét phía trên con số, nội tâm một trận thích thú. Ha ha, một đêm hơn 2000 điểm tiến hóa, đầy đủ ta thăng mấy giai. Thế là, Tiêu Đẳng cũng là không chút do dự nói, hệ thống, thăng giai. Ra lệnh một tiếng, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm ngũ giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm lục giai, cần phải tiến hóa điểm 800. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm lục giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm thất giai, cần phải tiến hóa điểm 900. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm thất giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm bát giai, cần phải tiến hóa điểm 1000. Một hơi thăng tam giai. Hệ thống nhắc nhở sau đó, Tiêu Đẳng thân thể cũng lập tức thật dài 6 mét, đạt tới 27 mét. Thăng giai phía sau, Tiêu Đẳng sảng khoái tinh thần, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng, nói thầm: "Lực lượng cực hạn 140 tấn, vận tốc 40 km, hiện tại ta mạnh đáng sợ." Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại trong lòng Tiêu Đẳng vang lên. "Tiêu Đẳng." Trong lòng Tiêu Đẳng có suy đoán, quay người nhìn lại. Một cái 7 mét lớn cự mãng xuất hiện ở trước mắt, chính là phía trước Tiêu Đẳng thu tiểu đệ, đồng dạng là Vong Văn Mãng Á Hoàng. Vong Văn Mãng phàm thể 6 giai, thiên phú, bất phôi chi thân, cấp S, tâm linh cảm ứng, F, ngươi là Á Hoàng. "Là ta." Á Hoàng thật cao hứng Tiêu Đẳng còn có thể nhận được hắn, hưng phấn lắc lắc đuôi. "Tiêu Đẳng, ta có lẽ gọi thế nào ngươi? Là ta nhìn chúng ngươi đem ngươi nhặt về, ngươi là thủ hạ của ta, ngươi phải gọi ta lão đại." A Hoàng rất nhanh liền tiếp nhận Tiêu Đẳng thủ hạ cái thân phận này, "Tốt, lão đại. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" A Hoàng ngỡ ngực ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, "Lão đại, ta cảm thụ đặc biệt tốt." Nào biến đến rõ ràng rất nhiều phía trước nghĩ không hiểu đồ vật, hiện tại cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Hơn nữa ta còn học được như ngươi cái kia tại người khác trong đầu nói chuyện bản lĩnh. Tiêu Đẳng điểm điểm to lớn đầu rắn, tiếp đó nâng lên thu chắc phần đuôi, "Ta đã biết, để ta đánh một thoáng." A Hoàng lập tức sững sờ, vội vã hoảng loạn nói, "Đừng a, lão đại ngươi đánh một thoáng ta khả năng liền chết." Tiêu Đẳng nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, "Sẽ không chết, thiên phú của ngươi là cấp S, để ta kiểm tra một chút, ta sẽ thu lực." A Hoàng chấp nhận nhắm hai mắt lại, "Vậy được rồi, lão đại, ngươi nhẹ một chút." Tiêu Đẳng ước lượng đuôi, dùng tới nặng 50 tấn lực lượng, một cái đuôi quất vào trên mình A Hoàng. Làm đuôi quất vào A Hoàng trên mình, A Hoàng trên mình lập tức bao trùm lấy tầng một kim quang, Tiêu Đẳng cảm giác đây là hắn đánh qua cứng rắn nhất vật thể. Cái này một đuôi trực tiếp đem A Hoàng quất bay ra ngoài, còn tại mười mấy mét bên ngoài. Nhưng mà xem ra A Hoàng cũng là không có chuyện gì, cơ cơ đầu đứng lên, không tim không phổi cười nói, "Hắc hắc, không đau." Chương 10, đồ sát. Đại lượng điểm tiến hóa vào sổ. 50 tấn lực đạo đều không có thương tổn đến A Hoàng, xứng đáng là cấp S tiên phú, Tiêu Đẳng nhiều ngày như vậy cũng chỉ nhìn thấy cái này một cái cấp S tiên phú. Tiêu Đẳng càng vừa ý, tán thưởng nhìn A Hoàng một chút, nói, "Rất tốt, sau đó đánh nhau ngươi hướng phía trước làm cái thịt, ta tại đằng sau phụ trách thu phát liền tốt." "Lão đại, khiên thịt là có ý gì? Thu phát lại là ý tứ gì a?" "Ngươi đừng quản, đánh nhau ngươi đứng phía trước ta vậy đúng rồi." "A." Tiêu Đẳng lắc lắc đầu, cái này sơ khai trí dã thú cũng thật là ngốc không xứng sở trèo. Không có quản âm thầm cân nhắc khiên thịt cùng thu phát là có ý gì a hoàng. Tiêu Đẳng quay người tiến vào hang động. Thân ái món ăn nhóm ta tới lúc này, đủ loại động vật tiếng kêu nghe tới so với ban đầu càng hung ác. Bởi vì trần nhà là do, nguyên cớ bọn chúng đêm qua cũng tiếp nhận huyết vũ tẩy lễ. Trong hầm những động vật toàn bộ đều so với ban đầu lớn hơn một vòng, hơn nữa mắt chuyển hồng, nhìn lên mười phần hung tàn, một bộ muốn xé nát Tiêu Đẳng rằng rớp. Mắt Tiêu Đẳng sáng lên, hưng phấn nói, "Nha, trưởng thành nhiều như vậy, hẳn là có thể cho ta rất nhiều điểm tiến hóa." Trải qua một đêm huyết vũ, trong hầm động vật ăn cỏ nhóm biến đến càng to lớn, hơn nữa càng hùng, nếu như không phải bởi vì thực đơn là ăn cỏ, bọn chúng khả năng sẽ tự giết lẫn nhau lên, lẫn nhau ăn huyết đủ. Tiêu Đẳng còn muốn lại nuôi mấy ngày, nhưng mà cái này hố không đủ cao, sợ nuôi lớn, bọn chúng chạy trốn. Cho nên vẫn là hiện tại giải quyết ta. Tiêu Đẳng mở ra miệng to như chậu máu, một đạo cây bộ dáng lôi điện thổ tức hướng về tụ tập động vật ăn cỏ nhóm bộ tới. Tại trong hố, động vật ăn cỏ nhóm không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể cứ thế mà ăn cái này một cái lôi điện thổ tức. Xoẹt xẹt, một đạo lôi quang hiện lên, mặt đất bị đánh cháy đen, trong hố động vật lập tức bên ngoài thân biến thành màu đen đổ xuống, toàn thân run rẩy không ngừng. Hiển nhiên coi như không chết, cũng đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có mấy cái là phòng ngự tiên phú động vật còn đứng lấy, nhưng mà cũng bị trọng thương, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt cự mãng. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Đẳng vang lên tiếng chửi rủa. Phế vật mãng xà, chớ chú ngươi ra ngoài liền chết bất đắc kỳ tử. Ngươi không thể chết tốt. Cũng có xin tha thứ âm thanh. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta không nghĩ chết, tại sao muốn giết ta? Nghe đến mấy câu này, trong lòng Tiêu Đẳng vẫn là có chút kinh ngạc, nhìn tới rất nhiều động vật đều thức tỉnh trí năng, những cái này thức tỉnh trí năng động vật điểm giống nhau liền là đều học xong tâm linh cảm ứng thiết vũ. Bất quá, mặc kệ là chửi mắng vẫn là cầu xin tha thứ, Tiêu Đẳng tất cả cũng không có để ý tới. Hà tất đi nghe sâu kiến âm thanh. Thực lực nhỏ yếu liền là nguồn gốc tội lỗi, cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Xoẹt xẹt. Lại là một tia chớp thổ tức đi qua, liền có phòng ngự thiên phú động vật đều đỡ không nổi, đại lượng hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hố đã không tiếp tục đứng đấy động vật. Đại bộ phận đều ngã vào trên đất không nhúc đích, chết lộ ra. Đinh. Đánh giết phàm thể 4 giai sơn dương, điểm tiến hóa 300. Đinh. Đánh giết phàm thể 5 giai hắc nhu, điểm tiến hóa 400. Đinh. Đánh giết phàm thể cấp 3 thỏ, điểm tiến hóa 200. Hai đạo lôi điện thổ tức phía sau, trong hố đại bộ phận động vật đều chết hết, Tiêu Đẳng bỏ xuống đi cho mấy cái mệnh cứng rắn động vật bổ đao, những động vật này coi như bị Tiêu Đẳng chu diệt sạch sẽ. Bất quá là hao phí một điểm thể lực mà thôi liền được đại lượng điểm tiến hóa, kiếm lời đã tê dần. Tiêu Đẳng kêu gọi ra mặt bản không thể chờ đợi xem xét lần này thu hoạch, nhìn xem trước mặt liên tiếp con số kinh hỉ nói, 1 vạn 5000 điểm tiến hóa, có thể thăng cấp cái sảng. Hệ thống, thăng giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm bát giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm cửu giai, cần phải tiến hóa điểm 1100. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm cửu giai, tiếp một cấp bậc thuế phàm thập giai, cần phải tiến hóa điểm 1200. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới thuế phàm thập giai, tiếp một cấp bậc phi phàm nhất giai, cần phải tiến hóa điểm 9000. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm nhất giai, tiếp một cấp bậc phi phàm nhị giai, cần phải tiến hóa điểm 10000. Cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở xuống tới, Tiêu Đằng thân thể lập tức liền bành trướng một vòng, đạt tới kinh người 35m. Toàn bộ thân mãng cũng là thô chắc vô cùng, so một ít cây cối còn lớn hơn. Chân nhà ngay tại đỉnh đầu, Tiêu Đằng lập tức cảm giác cái huyệt động này chật trội lên. Một hơi thăng liền từ giai, thậm chí còn đột phá một cái cảnh giới, hiện tại Tiêu Đằng đã là phi phàm thời điểm cự mãng. Mà bây giờ còn lại sinh vật đại bộ phận cũng còn là phàm thể, so còn lại sinh vật dẫn trước hai cái cảnh giới, quả thực liền là đứt đoạn dẫn trước. Hiện tại trong phạm vi toàn bộ thế giới đều tìm không ra một cái so Tiêu Đằng cấp bậc còn muốn cao sinh vật. Đây là bao gồm cao thủ tập hợp hải dương, coi như là trong hải dương cũng không có khả năng vượt qua Tiêu Đằng đẳng cấp dị thú tồn tại. Bất quá, đợi một thời gian, trong hải dương nhất định sẽ xuất hiện rất khủng bố tồn tại. Cuối cùng, đây chính là liền nhân loại đều không có trọn vẹn thăm dò lĩnh vực, trên thế giới hình thể lớn nhất mấy loại sinh vật cũng toàn bộ tồn tại ở hải dương. Hải dương bản thân liền là lại càng dễ dựng dục ra hơi một tí mấy trăm mét cự thú địa phương. Tiêu Đằng thở ra một hơi, thân thể vô cùng thư sướng, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, thể nội lôi nguyên tố cũng càng thêm cuồng bạo, kêu gào muốn hủy diệt hết thảy. Tiêu Đằng nhịn không được rên rỉ lên tiếng, thoải mái. Mà lúc này, lại là một cái hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có một lần điểm tiến hóa số lần, phải chăng lập tức bắt đầu tiến hóa? Không, chờ một hồi lại tiến hóa. Tiêu Đằng cự tuyệt. Hắn còn có một đống thi thể động vật chờ thôn vệ còn có thể thu được thiên phú, không thể bỏ qua. Hơn nữa Tiêu Đằng suy đoán những thiên phú này có thể trên trình độ nhất định ảnh hưởng Tiêu Đằng tiến hóa phương hướng. Tỷ như hắn lần trước thôn vệ đến một cái lôi nguyên tố thiên phú liền tiến hóa thành hắc sát lôi mãng, thu được lôi điện thổ tức năng lực, hắc sát lôi mãng cực kỳ hiển nhiên là lôi nguyên tố cự thú. Nhìn xem trên đất cái kia một đống thi thể, Tiêu Đằng cũng không nhịn được mong đợi lên. Nơi này chính là có mấy chục cỗ thi thể, vô tận thôn vệ tối thiểu hẳn là có thể thôn vệ đến một cái thiên phú a hơn nữa. Hắn nhìn về phía đống kia động vật ăn cỏ thi thể, bên trong còn có mấy cái thiên phú không tồi ra hỏa, nếu là có thể thôn vệ đến liền kiếm lời. Chương 11, hô phong hoán vũ. Huyền điện cùng dao. Vô tận thôn vệ phát động bên trong đinh. Chúc mừng thôn vệ đến cấp A thiên phú cuồng lôi lĩnh vực. Cuồng lôi lĩnh vực, cấp A, tại 500 mét vuông trong phạm vi triệu hoán uy lực cực lớn cuồng lôi công kích trong lĩnh vực hết thảy sinh vật, phạm vi công kích cùng cuồng lôi lực sát thương theo cấp bậc tăng trưởng. Dĩ nhiên là cấp A thiên phú. Lại là một cái lôi nguyên tố thiên phú, nhìn tới ta là nhất định hướng lôi nguyên tố cự thú phương hướng tiến hóa. Nhóm này động vật ăn cỏ liền thôn vệ đến một cái thiên phú, bất quá là cái cấp A thiên phú. Tiêu Đằng thà rằng thôn vệ thiên phú chất lượng tốt điểm, cũng không cần một đống lớn cấp F thiên phú. Hơn nữa còn là khó được loại hình công kích thiên phú, nhìn tới lần này vận khí không tệ. Không sai biệt lắm có thể tiến hóa. Thôn vệ đến một cái loại hình công kích cấp A thiên phú, Tiêu Đằng cũng là vừa lòng thỏa ý A Hoàng, cho ta đi giữ cửa. Tiêu Đằng dùng đôi cuốn lên A Hoàng đem nó nhét vào cửa động. Không nên để cho bất luận kẻ nào làm phiền ta. A Hoàng cũng là lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào đáy hố những máu thịt kia, lão đại, những thịt này ngươi còn cần không? Tiêu Đằng nghiêng đầu nghĩ một lát, ngược lại cũng ăn không hết, hắn không thiếu đồ ăn, ngươi cầm lấy đi ăn đi. A Hoàng mừng rỡ đem một cái trâu kéo tới cửa động, một bên giúp Tiêu Đằng trồng chừng một bên nuốt xuống lên, tạ ơn lão đại nhiều. Hệ thống, tiến hóa. 2 giờ phía sau, A Hoàng cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ khí tức khủng bố, nháy mắt cứng ngắc thân thể, liền trong miệng thịt bò đều mất. Lão đại. A Hoàng quay đầu lại, nhìn thấy một cái đại khái dài 30m, nhưng lại bụng sinh hai chảo cự mãng. Tiêu Đằng gật đầu, là ta. Hắn lần này tiến hóa chủng tộc là dao, huyền điện của dao. Tiêu Đằng hình thể không chỉ không có biến dài, ngược lại thu nhỏ 5m, nhưng mà toàn bộ thân hình phát tán ra khí tức càng thêm khủng bố. Không chỉ là trên đỉnh đầu dài một khỏa sừng sắc nhọn, còn có hai cái ngắn mũi sừng hướng sau thai nghiêng, thật giống như không sinh trưởng hoàn toàn sừng rồng đồng dạng. Toàn bộ tiểu đầu không còn như mãng xà, hôn bộ biến dài như rồng đồng dạng. Lân phiến vẫn là đen kịt phát sáng, nhưng mà cảm nhận thật giống như huyền thiết chế tạo, lân phiến cũng thay đổi lớn rất nhiều, không còn như là thật nhỏ bảy rắn. Nhất khiến Tiêu Đằng kích động là, hắn cuối cùng có tay. Bụng của hắn sinh ra hai cái chân, bề ngoài như ứng chảo, có 4 cái ngón tay. Mỗi một cái móng tay đều như là một cái tiểu truy thủ, chém sắc như chém bùn, đặc biệt linh hoạt. Trong truyền thuyết, mãng hóa dao, dao hóa long. Như thế hắn tiếp một lần tiến hóa chẳng phải liền là muốn hóa long. Ngẫm lại liền xúc động a. Nội tâm của Tiêu Đằng cũng là rất vui, không kịp chờ đợi muốn biết mình bây giờ thuộc tính. Bảng. Chủng tộc, huyền điện cùng dao cấp bậc, phi phàm nhất giai, 0/1000, trạng thái, thân dài 30m, lực lượng cực hạn 300 tấn, vận tốc 60 km/h, bản mệnh thiên phú, vô tận thôn vệ, cấp SSS, cái khác thiên phú, đại bị vương, cấp D, liệp tức, cấp A, nhanh chóng, cấp D, cương thiết lân giáp, cấp B, đồng nha răng nhọn, cấp F, sắc ý nhận biết, cấp E, tê dại độc tố, cấp E, tinh thần điều khiển, cấp A, tâm linh cảm ứng, cấp F, tổng hợp cường hóa, cấp D, lôi nguyên tố thân thiện, cấp C, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, cấp B, lôi điện thổ tức, cấp B, thiên lý nhãn, B, cùng lôi lĩnh vực, cấp A, hoán vũ, cấp B, điểm tiến hóa, 2730 tiến hóa thành mới chủng tộc còn nhiều thêm một cái thiên phú. Hoán vũ, cấp B ngươi có thể kéo dài triệu hoán trời mưa lớn tức giận. Triệu hoán thời tiết. Không tệ, ta thích. Xuất hiện kèm theo hoán đổi bối cảnh, bước cách cực cao. trong chiến đấu biểu hiện thế nào trước mặc kệ, xoáy liền xong việc. Liên như vậy một chút thời gian, ăn không ít giá thú thịt phía sau, Tiêu Đằng phát hiện A Hoàng trên mình cũng phát sinh biến hóa. Thân mãng trưởng thành 3 mét, đạt tới 10 mét, hơn nữa cấp bậc cũng đi tới phàm thể 9 giai, kém một chút liền có thể tiến hóa. Có lẽ những giá thú kia ngâm huyết vũ phía sau, trong thân thể cũng giàu có linh khí. Vừa mới Tiêu Đằng ăn những giá thú kia thời gian cũng nghe đến điểm tiến hóa gia tăng hệ thống nhắc nhở. Bất quá ăn thịt lấy được điểm tiến hóa thực tế quá ít, hơn nữa còn rất dễ dàng ăn no, năng suất không cao, không bằng giết chóc điểm tiến hóa đến nhanh. Nghĩ đến điểm tiến hóa, Tiêu Đằng liền có chút đau đầu, tiếp một lần thăng giai cần điểm tiến hóa là 1 vạn, thực tế khó chơi. Bất quá, khó chơi cũng đến chơi, Tiêu Đằng tu lại lấy khí tức, đi ra hang động. Nếu như không biến mất khí tức, cái khác động vật xa xa liền hù chạy. A Hoàng, ngươi trước tiên đem những thịt này ăn xong, ta ra ngoài đi săn. Đáy hố còn có một chút giá thú thịt, ăn xong không sai biệt lắm có thể để A Hoàng lên tới thuế phàm thời điểm. Lão đại, ta có thể đi chung với ngươi, ta đi giúp ngươi. Tiêu Đằng xem xét A Hoàng một chút, cự tuyệt nói: các ngươi giai quá thấp, ngươi có thể giúp ta cái gì? Chờ mạnh lên một điểm ta lại mang ngươi. Hiện tại A Hoàng cấp bậc quá thấp, không thể giúp Tiêu Đằng cái gì vội vàng. Lão đại, ta có thể giúp ngươi ăn thịt. Ngạch thật là có điểm đạo lý. Tiêu Đằng giết ăn không hết thịt liền có thể giao cho A Hoàng xử lý, ngược lại đều là muốn lãng phí, không bằng cho chính mình tiểu đệ ăn. Tiến hóa thành giao phía sau, vận tốc 60 km, so rất nhiều chim bay còn nhanh hơn, bị Tiêu Đằng phát hiện dã thú căn bản khó thoát khỏi cái chết. Trong núi du tẩu một lát sau, Tiêu Đằng phát hiện huyết vũ phía sau, nơi này động vật hung mãnh không phải một điểm nửa điểm. Tiêu Đằng thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều thành đàn động vật ăn cỏ ỉ vào người nhiều đuổi theo ăn thịt động vật giết. Một chút động vật ăn cỏ thậm chí bắt đầu thử nghiệm ăn thịt, sinh ra răng nanh, cùng ăn thịt động vật không có gì khác biệt. Linh khí khôi phục phía sau, những động vật này biến đến càng hung mãnh. Bất quá, loại này cùng bạo hóa cũng là để Tiêu Đằng đi săn thoải mái hơn. Tiêu Đằng cũng có thể cảm nhận được bọn chúng trên người tán phát ra nhàn nhạt sát ý, hắn liễm tức phía sau, trọn vẹn liền là cùng phổ thông gia thú khí tức không có khác biệt. Nguyên cớ một chút trí thông minh không cao động vật còn tưởng rằng có thể bắt chẹt Tiêu Đằng. Kết quả chính là bị Tiêu Đằng dùng lôi điện thổ tức chém thành than cốc. Ngu xuẩn. Một đạo lôi quang hiện lên, một cái tính toán đánh lén Tiêu Đằng kim điêu liền bị đánh xuống, theo 100 mét trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Đinh. Đánh giết phàm thể 6 giai kim điêu, điểm tiến hóa 500. Huyền điện cùng giao lôi điện thổ tức uy lực mạnh hơn hắc sát lôi mãng, tầm bắn cũng càng xa, xa nhất có thể đạt tới vài trăm mét, cũng coi là có một cái công kích tầm xa thủ đoạn. Cái này kim điêu thân dài có 1.5 mét, so phổ thông kim điêu lớn hơn một nửa. Ngâm huyết vũ phía sau, tất cả động vật hình thể đều bị lớn, có thậm chí vượt ra khỏi nguyên chủng tộc hạn mức cao nhất. Tiêu Đằng đem tản mát ra mùi thơm thịt thi thể nuốt vào trong bụng. Nướng chín hương vị còn không tệ. Mà theo sau lưng Tiêu Đằng A Hoàng cũng là ăn miệng đầy chảy mỡ, khí tức chậm chậm trèo lên. Nó liền chưa từng có ăn như vậy no qua, nó thầm suy nghĩ, đi theo lão đại thực là quá hạnh phúc. Chương 12, giá thú bạo động, quét núi tiểu đội hủy diệt lão đại, ta cảm giác ta muốn tiến hóa. A Hoàng ăn xong một bộ sơn dương thi thể phía sau, ngẩng đầu đối Tiêu Đằng hô: "Ân, ngươi trước vào hóa, ta cho ngươi xem lấy." A Hoàng khí tức trên thân cực kỳ không ổn định, trên đỉnh đầu tin tức là phàm thể thập giai, tiến hóa phía sau có lẽ liền sẽ biến thành thuế phàm nhất giai. Chỉ chốc lát, A Hoàng thân thể bị một đạo bạch quang bao phủ, tiến vào tiến hóa trạng thái. Tiêu Đằng đóng lại liễm tức thiên phú, để phi phàm nhất giai khí tức mặc sức phóng thích, nguyên bản còn tại ngắm nhìn mấy cái động vật một cảm ứng được loại khí tức này lập tức liền chạy. 2 giờ phía sau, A Hoàng trên mình bao phủ bạch quang biến mất, một cái rực rỡ hẳn lên cự mãng xuất hiện. Thân mãng đại khái 17 mét, trên mình lân phiến cảm nhận liền như là nham thạch một loại, nhìn lên cứng rắn vô cùng, toàn bộ mãng xà nhìn lên tựa như là nham thạch chế tạo. Nham mãng, thuế phàm nhất giai, thiên phú, bất phôi chi thân, cấp S, tâm linh cảm ứng, cấp F, tường đất, cấp C, gai đất, cấp C, lão đại, nhìn ta. A Hoàng hô, không thể chờ đợi muốn bày ra một phen. Ầm ầm. Mặt đất rung động, một cái khổng lồ gai đất theo trong đất bùn đột nhiên bộc phát ra, xa xa một cái trâu rừng trực tiếp bị gai đất đâm xuyên thân thể. Vẫn được. Tiêu Đằng qua loa một câu, nhìn lên A Hoàng là nắm giữ thổ nguyên tố thiên phú. Lần đầu tiên nắm giữ loại này siêu phàm lực lượng, A Hoàng mừng khấp khởi khống chế thổ nhưỡng không ngừng tạo thành gai đất, truy sát xa xa những động vật. Đừng đua, tại ngươi vừa mới tiến hóa thời điểm, ta nhìn thấy vài chục km bên ngoài có dã thú quần tụ tập, bên kia hẳn là chuyện gì xảy ra, chúng ta đến đó. Lão đại, xa như vậy ngươi cũng có thể thấy được. Ta có tăng cao thị lực thiên phú. Lão đại ngu bức. Tiêu Đằng đứng ở trên đỉnh núi, phía dưới là một mảnh đen nghịt giống như thủy triều dã thú nhóm. Loại này quy mô dã thú đã có thể xưng là thú triều. Mà tại thú triều trung tâm là một tòa nhà gỗ, tại trong thú triều lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Vây quanh nhà gỗ còn có 12 người loại binh sĩ tại dùng súng săn đánh giết xông lên dã thú, đau khổ chống đỡ. Có rất nhiều dã thú bởi vì kiêng kỵ lực sát thương cực lớn vũ khí nóng không dám lên phía trước. Vài cái nhân loại binh sĩ quát: "Ngoa tào, chầm chậm đội ngũ làm thế nào? Những cái này dã thú nổi điên ư? Những cái này dã thú vì sao đột nhiên trưởng thành đến lớn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cùng đêm qua huyết vũ có quan hệ? Những sinh vật này là biến dị a? Hình thể lớn như vậy, bọn chúng tại sao muốn vây quanh chúng ta?" Chầm chậm đội ngũ cao mày, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, đều chống đỡ, phía trên lập tức phái trợ giúp tới. "Hống! Giết thê tử của ta, đoạt con ta tính mạng, để mạng lại." Một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm truyền đến, cùng lúc đó còn có một đạo vô cùng sắc bén phong nhận đánh tới, trực tiếp đem một tên nhân loại binh sĩ đầu chém xuống. "Veng!" Súng săn nhắm ngay con hổ kia, phát ra một tiếng oanh minh, lão hổ ngã xuống. A Hoàng bị tiếng súng hù dọa đến run lên, quay đầu hỏi: "Lão đại, đây chính là ngươi nói lưỡng cấp thú ư?" những lưỡng cước thú này thật là lợi hại. Cây côn kia một bang, lão hổ liền ngã xuống. Mà Tiêu Đằng cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chiến trường.
Vâng,
cách bọn hắn xa một chút, lực lượng của ngươi bây giờ còn không đủ dùng chống lại bọn hắn. Mặc dù là gọi A Hoàng cách bọn hắn xa một chút, nhưng mà Tiêu Đằng cũng là không sợ. Hắn biết rõ, những binh sĩ này chỉ đem thương, đối với hắn vô dụng, chỉ cần không phải đạn đạo, Tiêu Đằng liền không sợ. Nhưng mà trong núi này sau đó chỉ sợ không phải sẽ rất thái bình, làm thành trừ đối địch, sau đó sẽ có vô số quân đội nhân loại tới đánh giết trên núi dã thú. Tiêu Đằng tâm tình có chút bực bội. Mặc kệ, toàn diện chơi chết. Những cái này dã thú tụ tập tại nơi này, vừa vặn cực kỳ thích hợp hắn mới lấy được thiên phú thi triển. Cuồng lôi lĩnh vực. Ngắm chính giữa nhà gỗ, Tiêu Đằng chính mình quăng một cái cuồng lôi lĩnh vực đi qua. Đây là hắn lần đầu tiên dùng cái thiên phú này, vừa vặn nhìn một chút hiệu quả thế nào. Thuận tiện lại triệu hoán trời mưa lớn tức giận, tăng cường lôi điện uy lực. Chỉ một thoáng, trời dần tối, mây đen tụ tập, trời tiếng sấm chớp. Mưa lớn chút nước, vô số thô chắc tiệm điện màu xanh lam từ trên bầu trời rơi xuống, đuổi theo trong lĩnh vực sinh vật bổ. Ha 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 ha. Liền lao tiên đều tại giúp bọn ta, đánh chết những xúc sinh này. Một tên binh lính trông thấy dã thú bị tiệm điện màu xanh lam đánh chết, cao hứng cười ha ha. Bất quá, còn không cao hứng một hồi, liền có một đạo tiệm điện từ đỉnh đầu rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào trên người hắn. Oeng. Nháy mắt, vừa mới còn tại cười ha ha nhân loại binh sĩ liền bị chém thành cho bụi. Thoáng qua tức thì, thảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày tận thế ư? Lại là huyết vũ, lại là đuổi theo người đánh cho thiểm điện. Một bên binh sĩ trông thấy bị đánh thành than cốc đồng đội, lập tức lui về sau đi, chửi ầm lên. Bọn hắn còn không thể nào hiểu được những cái này xét đánh nhưng thật ra là người làm nhân tố, chỉ tưởng rằng cùng ngày hôm qua huyết vũ đồng dạng, là thiên địa dị tượng. Ngay tại cùng lôi trong lĩnh vực dã thú cùng người tại tránh né thiểm điện thời gian, Tiêu Đẳng cũng là mừng rỡ không thôi. Bên hai là liên tiếp hệ thống nhắc nhở, không ngừng có sinh vật bị hắn đánh giết, điểm tiến hóa cũng tại căng gọn. Rất nhanh, cùng lôi trong lĩnh vực loại trừ chỉ cường, liền không có bất luận nhân loại nào tồn tại, quét núi tiểu đội hủy diệt. Tiêu Đẳng khống chế cuồng lôi không có công kích đến Trịnh Cường trên mình, còn có một con hổ, Tiêu Đẳng cũng lưu lại nó một mạng. Đã không có sinh vật còn sống, cuồng lôi lĩnh vực kết thúc, nhà gỗ phụ cận thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vị thị phiêu hương. Còn có rất nhiều sinh vật nhìn tình huống không đúng, ngay từ đầu liền chạy mất, không phải có thể đánh giết càng nhiều sinh vật. Mà không giống có chút sinh vật tại cuồng lôi phụ xuống thời gian còn nằm trên mặt đất ăn lấy những dã thú khác thi thể, bị chính mình lòng tham không đáy làm hại, cuối cùng cũng biến thành một bộ thi thể nằm đen. Bốn bạn điểm tiến hóa, lại có thể thăng mấy cấp. Tiêu Đẳng đóng lại bảng tin tức, chỉ cảm thấy đến tâm tình phiền não quét sạch sành sanh. Hệ thống, thăng giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm nhị giai, tiếp một giai phi phàm tam giai, cần phải tiến hóa điểm 12000. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm tam giai, tiếp một giai phi phàm tứ giai, cần phải tiến hóa điểm 15000. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm tứ giai, tiếp một giai phi phàm ngũ giai, cần phải tiến hóa điểm 19000. Ba đạo tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, Tiêu Đẳng thăng liền tam giai, đến phi phàm tứ giai. Toàn bộ giao thân cũng bành trướng một vòng, hiện tại Tiêu Đẳng có dài 36m. Thể nội ẩn chứa lôi nguyên tố cũng tăng lên không ít, hơn nữa càng cuồng bạo, không ngừng tại Tiêu Đẳng quanh thân lóe lên. Phản phất chỉ cần có người tới gần, liền sẽ không chút lưu tình chém tới. Trạng thái: thân dài 36m, lực lượng cực hạn 400 tấn, vận tốc 70 km. Một bên A Hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Đẳng thân thể không ngừng bành trướng, kinh ngạc lên tiếng: "Lão đại, ngươi lại biến lớn. Ngươi là ta đã thấy thiên phú tốt nhất sinh vật." Tiêu Đẳng xem xét A Hoàng một chút, chớ nói nhảm, nhanh đi đem những thịt kia ăn, sớm một chút mạnh lên, trong chiến đấu giúp đỡ việc khó khăn của ta. A Hoàng nhìn xem một chỗ dã thú thi thể, hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy thịt, đội vã nhích người đáp ứng nói. Tốt. Tiêu Đẳng cũng đung đưa giao thân xuống dưới, nơi này có hơn 200 cố dã thú thi thể, là thôn phệ thiên phú cơ hội tốt. Chương 13, dọn dẹp chiến trường, điên cuồng thôn phệ Tiêu Đẳng không ngừng tại trong núi thây biển máu du tẩu, thôn phệ thiên phú, coi như là mỗi cái dã thú chỉ cắn một cái, Tiêu Đẳng đều cảm giác ăn quá no. Rất nhanh, liền có thôn phệ đến thiên phú hệ thống nhắc nhở chuyển đến. Vô tận thôn phệ phát động bên trong linh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp A thiên phú cường hóa. Cường hóa cấp A trong vòng 10 phút tố chất thân thể tăng cao gấp 3, thời gian hồi một ngày. Cường hóa, cái thiên phú này không tệ, có thể tạm thời đem sức chiến đấu của ta tăng cao gấp 3, bảo mệnh có thể lực lớn tăng nhiều mạnh. Tố chất thân thể tăng cao gấp 3 ta có lẽ có thể chống cự đạn đạo. Cường hóa cái thiên phú này rất mạnh lực, nhưng mà thời gian hồi lại trọn vẹn có một ngày, không thể liên tục sử dụng, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt dùng. Xem như Tiêu Đẳng một cái bảo mệnh át chủ bài. Có lá bài tẩy này, Tiêu Đẳng chống lại quân đội nhân loại lực lượng thì càng đủ. Chí ít có thể dùng gánh vác 10 phút đồng hồ nhân loại vũ khí điên cuồng công kích. Bất quá cũng chỉ có thể gánh vác 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ sau đó thân thể biến hồi nguyên dạng, hắn liền đến rút lui. Đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp D tiên phú bạo tạc kháng tính. Bạo tạc kháng tính, cấp C thân thể ngươi kháng bạo có thể lực lớn mức gia tăng, tất cả bạo tạc loại thương tổn uy lực giảm thiểu 50. Ngoa tạo. Nghe được tiếng này hệ thống nhắc nhở, Tiêu Đẳng du tẩu nhịp bước đều dừng một chút. Bạo tạc kháng tính. Nhân loại đạn đạo có lẽ đều có thể phân loại làm bạo tạc loại thương tổn a. Có cái thiên phú này đã nói lên tất cả đánh vào Tiêu Đẳng trên mình đạn đạo uy lực đều sẽ giảm xuống. Cái thiên phú này tại cùng dị thú thời điểm chiến đấu vô dụng, nhưng mà đây quả thực là đối phó nhân loại thần kỳ a. Có hai cái này thiên phú, Tiêu Đẳng bảo mệnh năng lực nháy mắt liền lên thăng một đoạn a. Mặc dù là cái cấp C thiên phú, nhưng mà tại Lam Tinh dưới cái hoàn cảnh này, Tiêu Đẳng cảm thấy nó có thể sánh vai cấp A thiên phú. Nếu không phải hiện tại không có người, Tiêu Đẳng đều muốn lập tức chịu một phát đạn đạo thử xem thiên phú hiệu quả. Tiêu Đẳng dừng một chút, cưỡng ép đè xuống cái này nguy hiểm ý nghĩ, vẫn là không muốn tìm đường chết, cũng không cần miệng quá đen. Đợt này thu hoạch lớn a, chỉ cái này một cái thiên phú liền đáng giá. Đinh, chúc mừng thôn phệ đến cấp B kỹ năng lôi điện phụ ma. Lôi điện phụ ma, cấp B ngươi đối lôi nguyên tố điều khiển có thể lực lớn mức tăng cường, ngươi có thể đem thể nội lôi nguyên tố bao trùm tại tùy ý thực thể bên trên, làm hắn kèm theo lôi thuộc tính công kích. Cái này, Tiêu Đẳng gãi gãi đầu, cái thiên phú này nếu như khiến nhân loại lời nói có lẽ rất mạnh, có thể vì vũ khí phụ ma, làm một cái phụ ma sư, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng mà cho dị thú, liền tương đối gân gà, dị thú lại không thể dùng vũ khí, có lẽ sau đó hắn có thể để người ta cho hắn tạo một cây đao vung dậy, hình ảnh kia. Tiêu Đẳng hít sâu một hơi, sử dụng lôi điện phụ ma thiên phú, thể nội cuồng bạo lôi nguyên tố nháy mắt liền biến đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, mặc cho điều khiển. Suy nghĩ một chút, Tiêu Đẳng quyết định để dòng điện bao trùm tại trên móng vuốt, dạng này hắn chảo kích liền nắm giữ lôi thuộc tính công kích. Hướng về không khí vồ mạnh hai lần, trong không khí truyền đến tiếng bạo liệt, cảm giác còn không tệ, hắn chảo kích uy lực mạnh lên. Lại để cho dòng điện bao trùm tại trên hàm răng, cắn xé cũng kèm theo lôi thuộc tính. Tưởng tượng một thoáng, Tiêu Đẳng cảm thấy hắn hiện tại tạo hình có lẽ cực kỳ khốc, trong miệng cắn lôi điện, trên móng vuốt cũng bị màu lam dòng điện bao trùm, quanh thân còn thỉnh thoảng có thật nhỏ thiểm điện bạo phát. Lần này liền thôn phệ đến 3 cái thiên phú, nhưng mà đều là chất lượng tương đối tốt thiên phú, hơn nữa đối với Tiêu Đẳng tới nói đều hữu dụng. Đợt này trực tiếp liền để Tiêu Đẳng không còn như thế sợ nhân loại quân đội, Tiêu Đẳng có lòng tin tại nhân loại vũ khí điên cuồng công kích phía dưới sống sót. Chất lượng tăng cao nguyên nhân chủ yếu vẫn là những cái kia cấp E cùng cấp F giá thu đã ít đi rất nhiều, bởi vì thiên phú không đủ cường lực, nguyên cơ tại linh khí khôi phục sơ kỳ liền bị cái khác động vật ăn. Tại cái này đại tranh thế gian, những cái này D cấp thiên phú giá thu nhất định là cao cấp thiên phú giá thú bản đạp, chỉ có thể hóa thành cường giả trưởng thành trên đường chất dinh dưỡng. Trừ phi bọn chúng có khả năng ngày mốt thức tỉnh cường lực thiên phú, mỗi lần tăng lên cấp bậc đều có cơ hội thức tỉnh thiên phú mới, mà mỗi lần tiến hóa thời gian thì là nhất định thức tỉnh thiên phú mới, đây chính là bọn chúng lịch tập cơ hội. Thôn vệ xong phía sau, Tiêu Đẳng quét mắt một vòng xung quanh. Trừ mình ra, phía địa khu này chỉ có 3 cái vật sống, A Hoàng, Trị Cường, còn có bị hắn thả một con hổ. A Hoàng đang bận điệu ngoạm miếng thịt lớn, toàn bộ mãng xà nhìn lên lại trở nên béo rất nhiều, cấp bậc như cũ tại chậm chậm tăng lên, ăn xong bữa này tiệc lớn cấp bậc lại có thể lên cao cái 1-2 giai. Trịnh Cương thì là một mặt cung kính quỳ một chân trên đất không có nói chuyện, không dám làm phiền Tiêu Đẳng ăn, chờ đợi Tiêu Đẳng hạ lệnh. Mà con hổ kia, phần bụng bị viên đạn mở mấy cái đại động, vết thương chảy máu, nhìn lên xúc mục kinh tâm, bất quá bởi vì cấp bậc đến thuế phàm nhất giai, nguyên cớ sinh mệnh lực ương ngạnh còn không chết. Bị thương lão hổ nằm tại một cỗ thi thể trước mặt, liều mạng dùng chân trước hướng trong miệng của mình nhét thịt, nó quá hư nhược, thậm chí đều không có chú ý tới Tiêu Đẳng đã đến trước mặt nó. Đây là thịt của ngươi ư? Ngươi liền ăn. Lão hổ dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Đẳng, con ngươi thu nhỏ, bị Tiêu Đẳng hình thể chấn kinh một cái chớp mắt, tiếp đó nhanh chóng tiếp lấy vùi đầu ăn. Một bên tiếp tục hướng trong miệng nhét thịt, một bên hàm hồ nói: "Thật xin lỗi a, bất quá ăn đều ăn lại không thể phun ra còn cho ngươi." Tiêu Đẳng trực tiếp bị cái này nằm thẳng trả lời cho tức giận cười, mở ra miệng to như chậu máu hỏi: "Biết ta vì sao lưu ngươi một mạng ư?" Lão hổ lắc đầu, nói thẳng: "Không biết, bất quá ta muốn tiếp tục sống, ta muốn mạnh lên, ta muốn phục thù." Đầu hổ nâng lên nhìn về Tiêu Đẳng, ánh mắt kiên định: "Nếu như có thể để ta sống sót, để ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Những lượng cấp thú kia giết ta thế tử, giết ta hải tử, ta đã không có cái gì thật là sợ, ta muốn để bọn hắn cũng cảm nhận được mất đi người nhà thống khổ." Tiêu Đẳng nết mép cười một tiếng, đối con hổ này trả lời rất hài lòng, nó có lẽ sẽ trở thành Tiêu Đẳng một cái sắc bén đao. Nhìn xem ăn như hổ đói lao hổ, Tiêu Đẳng không có ngăn cản, chậm chậm nói: "Ta sẽ để ngươi sống sót, bất quá từ nay về sau ngươi muốn nghe mệnh tại ta, làm ta chó trung thành, ta muốn ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng tây, làm được ư?" "Trả lời ta." Lao hổ ngẩng đầu, máu me đầy mặt, ánh mắt tràn ngập tà tính, nhếch khóe miệng, lộ ra dính đầy thịt nát răng, phát ra hai tiếng hình thù cổ quái chó sủa. "Gâu, gâu, đây là đáp ứng ta ý tứ. Ta gọi Tiêu Đẳng, ngươi có thể gọi lao đại ta, ngươi gọi cái gì?" "Ta không có danh tự." "Vậy ta gọi ngươi hổ vô danh, ngươi không có ý kiến a?" Hổ vô danh lắc đầu: "Danh tự cái gì không trọng yếu, không có." "Phong hành hổ, thuế phàm nhất giai, thiên phú, gấp 10 lần tốc độ tăng phúc, cấp B, phong nhận, cấp B, phong nguyên tố thân thiện, cấp C, tâm linh cảm ứng, cấp F." Chương 14, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân loại mới phản ứng bản mệnh thiên phú cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Tiêu Đẳng lưu lại hổ vô danh nguyên nhân chủ yếu là nhìn nó cấp bậc cao. Đặt tới thuế phàm nhất giai còn nắm giữ phong nguyên tố, có phong nguyên tố loại hình công kích thiên phú. Nó không giống A Hoàng đồng dạng có Tiêu Đẳng trợ giúp, đơn thuần là dựa vào chính mình tại linh khí khôi phục ngày đầu tiên liền giết thành thuế phàm nhất giai, thực lực dữ dội, sức chiến đấu xuất chúng. Gấp 10 lần tốc độ tăng phúc để hổ vô danh tốc độ đặc biệt nghịch tiên, bản thân lại là manh thú chi vương, tố chất thân thể mạnh mẽ, bị nó chúng ý thú săn trọn vẹn trốn không thoát. Dựa vào cái này cấp B thiên phú, lại thêm mạnh lên khát vọng, hổ vô danh trong thời gian cực ngắn liền giết xuyên qua nó trong lãnh địa sinh vật. Lại phía sau một đường dạo chơi đến nơi này, phát hiện nhân loại khí tức, nhớ tới chính mình mấy ngày trước bị nhân loại mấy phát băng mất thê tử cùng hài tử, liền mất đi lý trí. Mấy ngày nay, thê tử của hắn vừa mới sinh hạ hổ con, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, nó mang theo đồ ăn vẫn an thê tử cùng các hài tử, tiếp đó liền nghe đến một tiếng súng vang, vợ con của nó nằm trong vũng máu, liền con của nó cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nó dùng sức run rẩy xoắn mũi, đem cựu nhân mùi đi nhớ, cho tới hôm nay lần nữa ngửi được, nó một chút liền nhận ra, thân là manh thú chi vương, sao có thể khoan nhượng như vậy tồn tại, nó liều mạng mạnh lên, tìm tới cựu nhân chém giết. Hổ vô danh cúi đầu xưng thần phía sau, Tiêu Đằng tại chỗ co lại thân thể nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới phóng thích cuồng lôi lĩnh vực cũng không phải không có tiêu hao, hắn thể lực bị rút đi gần một nửa, có chút mệt nhọc. Cái thiên phú này uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn. Hồ Vô Danh ăn thật nhiều giàu có linh khí thích thú, vết thương dần dần khôi phục, thoát ly nguy hiểm tính mạng, cuối cùng thở tới một hơi. Hồ Vô Danh nghiêng đầu đối Tiêu Đằng không hiểu hỏi, ta nói, ngươi tại sao muốn lưu lại một cái lượng cấp thú? Bọn hắn giết rất nhiều giá thú, tội đáng chết vạn lần, hơn nữa chỉ giết không ăn, chỉ là đơn thuần giết chóc, dường như cùng chúng ta có thù đồng dạng. Tiêu Đằng mở hai mắt ra, biết nó chỉ là Trịnh Cường, nhàn nhạt đáp lại nói, hắn bị ta khống chế, với ta mà nói còn hữu dụng, còn có ta là thượng cấp của ngươi, nhớ gọi ta lão đại. Những lượng cấp thú kia gọi nhân loại, là thế giới bên ngoài chỗ thể, tuy là thân thể không cường đại, nhưng mà có thể chế tạo ra tính sát thương cực lớn vũ khí, tạm thời đừng cùng bọn hắn cứng đối cứng. Hồ Vô Danh nâng lên Trịnh Cường, Tiêu Đằng đột nhiên nghĩ tới, đối Trịnh Cường hô, ngươi cũng đi ăn chút thịt, mới phàm thể nhất giai, ngày hôm qua huyết vũ là một chút cũng không dính à. Tiêu Đằng hiện tại phi phàm tứ giai, cao hơn Trịnh Cường mấy cảnh giới, không sợ hắn thoát khỏi khống chế tinh thần. Nếu như có thể để Trịnh Cường cấp bậc tăng cao một điểm, Trịnh Cường tại nhân loại bên kia liền bỏ càng cao một chút, cái quân cờ này cũng có thể biến đến càng hữu dụng. Đúng vậy, chủ nhân. Trịnh Cường cùng nhiệt đáp, tiếp đó đi đến một bộ dã thu bên cạnh thi thể, không ngần ngại chút nào ăn lên thịt tươi. Còn thật nghe lời. Hồ Vô Danh lẩm bẩm một câu, buông xuống chờ thương tổn dưỡng tốt liền giết chết Trịnh Cường dự định. Đúng rồi, thế giới bên ngoài, nghe ngươi, nghe tới lao đại ngươi đi qua rất nhiều nơi a. Có thể cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài ư? Thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn hiếu kỳ tương đối tốt. Lão đại ngươi nói cho ta nghe, ta liền không hiếu kỳ. Hồ Vô Danh bi ai phát hiện lão đại của mình tiêu càng ngày càng thuận miệng. Được thôi. Tiêu Đằng gật đầu một cái đáp ứng, cảm thấy cũng tất yếu để bọn chúng tìm hiểu một chút nhân loại bên kia đồ vật, cuối cùng tương lai sẽ thường xuyên tiếp xúc, sớm khoa phủ một thoáng cũng là tốt, để bọn chúng biết nhân loại đáng sợ, tỉnh ngây ngốc chịu chết. Rất rõ ràng theo lần này quét núi hành động liền có thể nhìn ra, nhân loại bên kia đối với động vật hoang dã thái độ biến, theo lúc đầu bảo vệ biến thành chèn ép. Đã từng thân là nhân loại, Tiêu Đằng tự nhiên biết nhân loại đáng sợ nhất là cái gì. Nhân loại đáng sợ nhất liền là phát triển mấy ngàn năm khoa kỹ, bằng vào những cái này khoa kỹ, tại linh khí khôi phục sơ kỳ áp chế những cái này còn không có hoàn toàn trưởng thành dã thú vẫn là dễ dàng. Đem A Hoàng cũng gọi tới nghe, Tiêu Đằng cơ hồ đem tất cả biết đến vũ khí chủng loại đều khoa phổ cho chúng nó. Hai cái dã thú vừa ăn vừa nghe trợn mắt hốt mồm. Huyết Vũ sau đó, Long Quốc cao tầng rất nhanh liền phản ứng lại, Huyết Vũ bản trích bị cầm lấy đi mỗi đại phòng nghiên cứu kiểm tra đo lường phân tích. Chờ kiểm tra đo lường kết quả đi ra phía sau bọn hắn mới phát hiện nhân loại bỏ qua lớn cỡ nào một cái cơ duyên. Một cái nào đó phòng nghiên cứu bên trong, một tên ăn mặc màu trắng thí nghiệm phục trung nhân nâng một ống huyết thủy, nói: "Những cái này huyết vũ nội bộ bao hàm có thể tăng cao thân thể hoạt tính vật chất, nếu như thân thể hấp thu những cái này vật chất không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Loại vật chất này cùng trong tiểu thuyết linh khí rất giống, cho nên chúng ta cũng quyết định đem nó mệnh danh là linh khí. Ngươi cảm thấy loại này mưa sau đó còn biết phía dưới ư?" "Ta không thể khẳng định, nhưng mà ta cảm thấy đây là một cái bắt đầu, một thời đại mới muốn tới, mặt pháp thời đại kết thúc." Kể trên đoạn đối thoại này lên tin tức, bị mỗi đại truyền thông phát hình, mọi người xôn xao. Tiểu thuyết chiếu vào hiện thực, quan phương đóng dấu, linh khí khôi phục dĩ nhiên thật phủ xuống. Ta hiện tại cũng cảm giác không chân thực, nhà ta chó hôm qua đột nhiên nói chuyện với ta, ta kém chút tưởng rằng ta đến bệnh tâm thần, nguyên lai không phải ta bệnh, là thế giới bệnh. May mắn ta hôm qua tại giã ngoại, không có chỗ trốn mưa, ta hiện tại đã là phàm thể cấp 3 đại lão. 666, đại lão chịu ta cúi đầu. Ta liền nói thế nào tháng này trại chăn nuôi đóng cửa nhiều như vậy nhà, nguyên lai quan phương sớm có dự đoán. Nhà ta bên ngoài hiện tại khắp nơi đều là quân đội, trên trời đều bị chủng tử chiếm lĩnh, phô thiên cái địa, ta cũng không dám ra ngoài cửa. Các ngươi vậy như thế nào? Đồng dạng, trên trời đều bị trùng tử chiếm lĩnh, căn bản không dám ra ngoài, chỉ có thể chờ quân đội xử lý. Thảo, ta khuyên các ngươi giám sát chặt chẽ điểm chính mình sủng vật, bằng hữu của ta đêm qua bị hắn dưỡng chó kém chút cắn chết. À, không thể nào, nhà ta chó cùng ta thẳng nói chuyện tới, ta vừa mới còn đang dạy hắn đánh bại ạ, nó còn thắng một ván. Nhà ta mèo hôm qua sống chết kéo không được, nhất định muốn hướng điều hòa bên ngoài trên máy gọn, ngâm suốt cả đêm mưa. Làm thế nào? Buổi sáng hôm nay lên, ta nhìn nó ánh mắt dường như có điểm gì là lạ, dường như muốn đau ta. Các ngươi thức tỉnh đẳng cấp gì thiên phú? Quan phương vừa mới phát so sánh đồng hồ, có thể xem xét chính mình thiên phú đẳng cấp. Cấp E, không có gì dùng. Một, ta cũng là cấp E, quá thảm. Ta dựa vào, ta là cấp A, 1/100.000 tỷ lệ. Mà trận kia huyết vũ phía sau, người người đều thức tỉnh tên là thiên phú đồ vật, thiên phú có cường độ phân chia, từ thấp đến cao chia làm cấp F, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, cấp S, cấp SSS. Trong đó thức tỉnh cấp E cùng cấp F số người nhiều nhất, trước mắt còn chưa phát hiện có thức tỉnh cấp SSS người tồn tại, rất nhiều chuyên gia thậm chí cho rằng căn bản cũng không có cấp SSS. Có một chút trời xui đất khiến hoặc là cố tình xối đến huyết vũ thân thể người tố chất cao hơn một đoạn dài, mọi người cũng bắt đầu ý thức đến nguyên lai thân thể cường độ là có phân chia đẳng cấp. Cho đến trước mắt chỉ có phàm thể, còn không có người đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Trở lên là linh khí khôi phục ngày đầu tiên số liệu, Quốc dân báo đưa tin. Chương 15, bọn chúng căn bản không đủ gây sợ. Dưới chân Thanh Phong Sơn Mạch, cũng là khoảng cách Thanh Phong Sơn Mạch gần nhất một cái nhân loại thành thị, Thanh Thành. Trần Gia Nghị viện sảnh, mấy cái lao đầu ngồi vây chung một chỗ. Đối với Thanh Phong Sơn Mạch quét núi tiểu đội phát tới thỉnh cầu trợ giúp sự tình, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đầu nhập quân lực đi qua. Nói đúng, bọn hắn thật không biết rõ hiện tại trong thành đều loạn thành một bầy, chúng ta còn có nạn sâu bệnh muốn giải quyết, căn bản chính là tự lo không xong. Nói đến đây, ngoài cửa sổ có mấy cái giáp trùng phanh 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 vài tiếng vọt tới cửa sổ, bên ngoài là thấu trời phi trùng. Từ lúc trận kia huyết vũ sau đó, nhân loại gặp phải trận đầu khiêu chiến liền là trong thành thị ở khắp mọi nơi trùng tử. Đám côn trùng này số lượng hàng trăm triệu, tại ngâm huyết vũ phía sau, hình thể bành trướng gấp bội, đã có thể đối với nhân loại tạo thành uy hiếp. Những cái này trước kia chỉ dám núp trong bóng tối trùng tử, hiện tại thoải mái hiện thân tại trong thành thị, toàn bộ bầu trời đều bị che lấp. Nhưng đây chỉ là 1/10, đại bộ phận trùng tử hấp thu linh khí phía sau, bởi vì thân thể quá suy nhược, tự bạo bỏ mình. Bằng không, đám trùng đã có thể xưng bá thế giới. Nhưng mà Thanh Phong Sơn mạch cuối cùng cách chúng ta như thế gần, hiện tại là dễ dàng nhất ngăn chặn những cái kia trên núi dã thú thời gian, nếu là cho chúng nó đầy đủ thời gian, để bọn chúng trưởng thành liền không dễ dàng đối phó như vậy. Dù sao cũng là phía trên phát tới tin tức, cũng không thể chọn bện mặc kệ, vẫn là muốn phái một chút binh lực đi qua, thuận tiện lại tra xét một thoáng Thanh Phong Sơn mạch các dị thú tình huống. Những dã thú kia tốc độ tiến triển quá nhanh, đồng dạng linh khí chất lượng, dã thú hấp thu năng lực so với nhân loại tốt quá nhiều. Hơn nữa bọn chúng còn tại tự giết lẫn nhau thôn vệ, nuôi cổ đồng dạng kéo dài mạnh lên, nói không chắc lúc nào sẽ xuất hiện vượt qua chúng ta tưởng tượng cự thú. Nói đúng, nếu là Thanh Phong Sơn mạch dã thú trưởng thành, cái thứ nhất xui xẻo thành thị liền là chúng ta Thanh Thành. Lúc này, một vị lao giả vô bàn lên. Hừ, ta xem các ngươi mấy cái thật là càng già càng sợ, coi như là thuế phàm nhất giai dã thú cũng đỡ không nổi chúng ta đạn tập kích, tại chúng ta vũ khí nóng trước mặt, bọn chúng căn bản không đủ gây sợ. Mọi người nhộn nhịp nhìn về vị lao giả này. Nguyên cớ, gia chủ ý là. Lao giả sờ lên râu ria nói. Nguyên cớ, ta cảm thấy đối với Thanh Phong Sơn mạch vẫn là dùng giám thị làm chủ, binh lực chúng ta có hạn, chỉ có thể trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Hơn nữa nhân loại chúng ta cũng có thể hấp thu linh khí tu luyện, dân gian xuất hiện rất nhiều cao cấp thiên phú dị năng giả, đem bọn hắn chiêu mộ đi vào, tương lai không hẳn không thể dùng chúng ta bản thân lực lượng chống lại hung thú. Coi như lại cho bọn chúng mấy ngày trưởng thành thời gian lại như thế nào, bọn chúng lại thế nào dài, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được chúng ta đạn đạo, đạn hạt nhân ư? Chúng ta không sử dụng những vũ khí này chỉ là bởi vì còn không tới một bước kia, không phải bởi vì chúng ta sợ bọn chúng. Tiêu Đằng thu về Thiên Lý Nhãn, tại nghỉ ngơi trong lúc đó, Tiêu Đằng một mực thỉnh thoảng liền dùng Thiên Lý Nhãn giám thị Thanh Thành căn cứ quân sự. Hiện tại hắn đã thấy bên kia có hơn mấy chục giá máy bay trực thăng tại hướng bên này bay tới. Đã không thể lại đợi. Tiêu Đằng đối A Hoàng cùng Hổ Vô Danh nói, lại cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian ăn thịt, 10 phút đồng hồ phía sau chúng ta nhất định cần rời đi nơi này. Còn có, Trịnh Cường, ngươi lưu tại nơi này, bị quân đội phát hiện. Ngươi hiện tại đã phạm thể cấp 3, hơn nữa còn là cấp A thiên phú. Ta muốn ngươi triển lộ thiên phú của mình cùng thực lực, tại nhân loại bên kia thu được cao vị, sau đó tìm cơ hội liên hệ ta. Như ngươi chỗ nguyện, chủ nhân. A Hoàng nhìn xem một chỗ khối thịt có chút liên tiếp, không hiểu hỏi. Thế nào lão đại? Chúng ta nơi này còn có rất nhiều thịt ăn không hết đây. Chúng ta đi sau đó bị những dã thú khác ăn thật lãng phí a. Hổ Vô Danh suy đoán, là những nhân loại kia trợ giúp muốn tới a. Cái kia còn ăn cái gì a? Lão đại, chúng ta đi mau. A Hoàng đem trong miệng thịt nôn, đội vàng hô vừa mới bị khoa phổ qua một phen A Hoàng đã đầy đủ hiểu nhân loại có bao nhiêu lợi hại, thậm chí hiệu quả có chút quá tốt rồi. Tiêu Đằng nhìn A Hoàng một chút, ngươi không cần sợ, chỉ cần không phải đạn hạt nhân cùng càng lớn uy lực vũ khí liền không gây thương tổn được ngươi, tin tưởng ngươi cấp S thiên phú. Lão đại, ta đã ăn no, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Ừm. Tiêu Đằng một chân nắm lấy một cái, đem Hổ Vô Danh cùng A Hoàng xách tại trong tay đi đường. A Hoàng tốc độ không bằng Tiêu Đằng, Hổ Vô Danh bị trọng thương, còn không bằng Tiêu Đằng xách theo bọn chúng chạy. 70 km, hành tẩu trên đồng cỏ, Tiêu Đằng phảng phất tại giản phi hành. Thẳng đến tiến vào một mảnh rừng cây rậm rạp, Tiêu Đằng mới dừng lại. Đem Hổ Vô Danh cùng A Hoàng để dưới đất, Tiêu Đằng hướng về bầu trời phun ra một phát lôi điện thổ tức. Bèn, một chiếc đuổi theo bọn chúng máy bay trực thăng bị đánh thành hai nửa, biến thành phi cơ bị người vong hạ tràng. Bên cạnh mấy chiếc máy bay trực thăng phi công lập tức chấn động vô cùng. Ngoa tạo, sẽ nôn tiềm điện cự mãng. Mãng xà này đều nhanh hóa long a, liền sừng rồng đều dài ra tới. Quá kinh khủng. Vậy mới linh khí khôi phục ngày đầu tiên a. Mãng xà này cũng quá lớn, so nhà ta lầu còn cao. Quá khó mà tin nổi. Bọn chúng dĩ nhiên có thể dài đến loại trình độ này. Mà nó, nhanh đánh chết nó, nếu là để xuất sinh này trưởng thành còn đến. Cốc cốc cốc. Đạn không muốn tiền đồng dạng đổ xuống mà ra, đối Tiêu Đằng xạ kích. Những viên đạn này đánh tới Tiêu Đằng trên lân phiến phát ra đinh linh bịch âm thanh, tiếp đó lại bắn ngược rơi xuống, không có chút nào tác dụng. Tiêu Đằng gãi gãi bị viên đạn đánh trúng địa phương, cảm giác có chút ngứa. Trông thấy máy bay trực thăng, A Hoàng hoảng sợ nói, lao đại, nhân loại đuổi theo tới. A Hoàng, bảo vệ tốt Hổ Vô Danh, để ta giải quyết bọn hắn. A Hoàng đem bị trọng thương Hổ Vô Danh quấn quanh, dùng thân thể bảo vệ nó. Đạn xạ kích đi qua, A Hoàng trên mình sáng lên từng trận kim quang, đem đạn trọn vẹn ngăn cách tại bên ngoài. Đuổi gấp như vậy, chết đi cho ta. Ầm. Tiêu Đằng không ngừng hướng trên bầu trời phun ra thiểm điện, lại là hai chiếc máy bay trực thăng rơi xuống, thân máy cháy đen một mảnh, đặc biệt khốc liệt. Bên cạnh phi công nhìn tê cả da đầu, quắc, đạn vô dụng. Tranh thủ thời gian đổi đạn hỏa tiễn. Từng quả đạn hỏa tiễn mang theo thật dài đuôi lửa, từ không trung đánh tới, mục tiêu là Tiêu Đằng. Lão đại. A Hoàng theo cái kia mấy quả đạn hỏa tiễn bên trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đã dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Đằng ánh mắt lạnh giá, mở ra miệng rộng, phóng ra lôi điện thổ tức cùng những cái kia đạn hỏa tiễn đối công. Oeng. Tiếng nổ cực lớn lên, mấy quả đạn hỏa tiễn chịu đến lôi điện thổ tức ảnh hưởng ở giữa không trung liền nổ tung. Còn có mấy quả đạn hỏa tiễn xuyên qua lôi điện thổ tức, hướng về Tiêu Đằng đánh tới. A Hoàng ném đi Hổ Vô Danh, trực tiếp vọt tới trước mặt Tiêu Đằng. Nó còn nhớ đến lão đại gọi nó đánh nhau thời điểm đứng ở lão đại phía trước. Chương 16, lần đầu tiên giao phong, phi cơ hủy người vong A Hoàng gọi tới trước mặt Tiêu Đằng, trên mình nổi lên kim quang, giúp Tiêu Đằng đỡ được đại bộ phận đạn hỏa tiễn, nhưng vẫn là có hai phát nổ đến Tiêu Đằng trên mình. Oeng! Khói đặc bốc lên, kèm theo to lớn tiếng phá hủy, nồng đậm sương mù che lấp tầm mắt. Mấy tên phi công tại nhìn thấy đồng bạn ăn Tiêu Đằng lôi điện thổ tức phía sau, lòng còn sợ hãi, cũng không dám lại phi hành tầm thấp, tranh thủ thời gian kéo động tay hãm, kéo lên khoảng cách, bay đến trên bầu trời. Bọn chúng phải chết ta. Một tên phi công không xác định nói, khẳng định chết. Đây chính là đạn hỏa tiễn, làm sao có khả năng là thân thể máu thịt có thể chống lại? Lại thế nào lợi hại, chịu nhiều như vậy phát hỏa tiễn đánh cũng nên nổ thành mảnh vụn. Ha ha ha, chỉ là xuất sinh mà thôi, còn muốn cùng chúng ta tích lũy mấy ngàn năm trí tuệ tác chiến? Mấy tên phi công thoải mái cười to ở giữa. Đông nhiên, đỉnh đầu bầu trời ám trầm, mây đen tụ tập, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên bầu trời nhỏ xuống, tí tách rơi vào trên thân phi cơ. Trời mưa. Một tên phi công nhìn ngoài cửa sổ trượt xuống hạt mưa có chút không hiểu. Ầm ầm, giống như lôi cổ tiếng sấm tại mỗi người bên tai vang lên, đinh hai nhức óc. Không chỉ trời mưa, còn sét đánh. Thế nào sẽ trùng hợp như vậy, cái kia cự mãng liền là nôn tiềm điện, sẽ không phải là nó làm a? Đừng chính mình hù dọa chính mình, liền là vừa vặn sét đánh mà thôi. Linh khí này khôi phục sau đó, thời tiết thật là càng ngày càng kỳ quái. Ầm, lôi điện phủ xuống. Hai đạo thô chắc tiềm điện màu xanh lam dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đột nhiên đánh xuống, cùng lúc đó, hai chiếc máy bay trực thăng bị sét đánh bổ trúng, nháy mắt tan rã, bên trong phi công càng là cùng nhau hóa thành than cốc. Ngoa tạo, cái kia cự mãng còn không chết, tiếp tục phóng ra đạn hỏa tiễn. Một tên phi công phản ứng lại, hét lớn. Nhưng mà đã tới không kịp, nháy mắt lại là hai đạo sét đánh xuống, đem còn sót lại hai chiếc máy bay trực thăng đánh rơi. Bọn hắn trước khi chết ánh mắt đều là vạn phần hoảng sợ. Bụi mù tán đi phía sau, Tiêu Đằng lân phiến bị nổ nứt ra, có từng tia vết máu truyền ra, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng hành động, qua mấy giờ liền khôi phục. Đây chính là chọc ta hạ tràng. Tiêu Đằng lạnh lùng nhìn sang trên đất tàn cốt. Thanh Thành bên kia phái ra mấy chục giá máy bay trực thăng vận chuyển bốc cháy tên đánh cùng súng máy hạng nặng, còn có rất nhiều máy bay không người lái dùng tới giám thị Thanh Phong Sơn mạch tình huống. Có mấy chiếc máy bay trực thăng phát hiện Tiêu Đằng, đuổi theo tới, Tiêu Đằng không muốn bị bọn hắn đi theo, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt. Đây coi như là lần đầu tiên cùng nhân loại bên kia chính diện giao phong, hiện tại Tiêu Đằng có thể xác định coi như là đạn hỏa tiễn cũng cực kỳ khó tiêu diệt nó, trừ phi bị đại lượng đạn hỏa tiễn tập kích công kích. Lại tiến hóa một lần, liền đạn hỏa tiễn cũng không làm gì được ta. Tiêu Đằng tự lẩm bẩm. Lão đại, ngươi không sao chứ? A Hoàng quan tâm hỏi. Nghe vậy, Tiêu Đằng quét A Hoàng một chút, coi như là kháng mấy phát hỏa tiễn đánh vẫn là lông tóc không tổn hao gì, cấp S tiên phú thật người tiên. Bất quá hắn cấp SSS tiên phú càng người tiên, cuối cùng tiên phú của hắn có thể một mực dùng tới trưởng thành bản thân. Không có việc gì, vết thương nhẹ mà thôi. Tiêu Đằng lắc lắc chân, để A Hoàng không cần lo lắng. Nam ở sau lưng hổ vô danh nuốt một ngụm nước bọt, đây là nó lần đầu tiên cảm thụ nhân loại đại uy lực vũ khí chấn động. Nhân loại thật là khủng bố. Phía trước nó còn không thể nào tin Tiêu Đằng lời nói, hiện tại đối mặt sự thật trùng kích phía sau, không tin cũng không được. Nghĩ đến cái kia mấy quả đạn hỏa tiễn khí tức kinh khủng cùng hơi nóng phả vào mặt, hổ vô danh không kềm nổi cảm giác miệng đắng lưỡi khô, động tác run lên. Càng làm nó hơn rung động là, Tiêu Đằng cùng A Hoàng dĩ nhiên trọi cứng ở khủng bố như vậy công kích. Xem ra chính mình nhận cái này lão đại là thật không nhận thua thì ta. Đây là ôm vào bắt đuổi. Vốn là nó cho là thực lực của mình đã coi như là tiểu đội thứ nhất, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hổ vô danh cúi đầu, ta còn cần càng cố gắng tu luyện. Nhân loại phái rất nhiều máy bay không người lái tới giám thị chúng ta hình thể quá lớn, ta muốn đổi cái bí mật địa phương cư trú. Phía trước ta trông thấy xa xa có một cái ao hồ, ta dự định đến đó trước ở một thời gian ngắn. Các ngươi đây. Hắn đánh rơi máy bay trực thăng hình ảnh khẳng định đã chuyên đi. Tiêu Đằng dự định trước điệu thấp trưởng thành một đoạn thời gian, trong hồ là không tệ lựa chọn, có thể tránh máy bay không người lái giám thị. Lão đại ngươi đi đâu ta đi đâu? A Hoàng không chút nghĩ ngợi nói. Ừm, ta có thể đi ao hồ phụ cận cư trú. Hồ vô danh sau khi tự hỏi nói. Tốt, đã cũng không có vấn đề gì, cái kia đi thôi. Một đoạn thời gian lộ trình phía sau, trên đường Tiêu Đằng không tiếp tục bị máy bay trực thăng phát hiện, thuận lợi đến một chỗ diện tích rất lớn ao hồ. Hồ nước có chút phím hồng, hiển nhiên là nhận lấy huyết vũ ảnh hưởng, trên mặt nước còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy vĩ đại cá nhảy ra mặt nước. Tiêu Đằng phân tích nói, cái này trong nước có lẽ có linh khí, nếu là lại xuống mấy lần huyết vũ, nơi này khả năng sẽ biến thành một chỗ mỏng manh linh tuyển. Giao bản năng ưa thích nước, Tiêu Đằng đối với cái hồ này rất hài lòng. Lão đại, ta tại phụ cận tìm tới một chỗ sơn động, ta trước đi bên kia ở, ta liền không cùng các ngươi chờ tại một chỗ. Hồ vô danh kéo lấy thân thể trọng thương, loạn choạng cùng Tiêu Đằng tạm biệt. A Hoàng, ta cái này tạm thời không cần đến ngươi, ngươi đi chiếu cố Hồ vô danh. Hai người các ngươi cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Nhìn xem hổ vô danh thương tổn thân thể, Tiêu Đằng nhíu nhíu mày, chỉ vào A Hoàng phân phó nói. A Hoàng gật đầu một cái, không có cự tuyệt, nó cũng càng muốn trên đất bằng ăn ra. Tất nhiên có thể lão đại, kỳ thực so với nước ta vẫn là càng ưa thích lục địa. Cuối cùng nó là nham mãng, thân thể chất lượng quá lớn, tiến vào trong nước liền sẽ chìm xuống, thổ thuộc tính cũng để cho nó đối nước không thế nào quan tâm. Hắc hắc. Hổ ca, sau đó hai chúng ta thật tốt ở chung a. A Hoàng đem đôi đắp lên trên vai của hổ vô danh. Đừng gọi ta ca, cái kia ta bảo ngươi một tiếng hoàng ca. Ta còn cần nhờ ngươi chiếu cố. Hổ vô danh nhớ tới A Hoàng vừa mới trọi cứng đạn hỏa tiễn còn lông tóc không hao tổn tràng diện cũng cảm giác ghê răng, suy nghĩ một chút còn thật không chịu đựng nổi xưng hô thế này. Thừa dịp hai thú giao lưu tình cảm thời gian, Tiêu Đằng hoạt động nước vào mặt, phóng thích lôi điện thổ tức, trên mặt nước nháy mắt liền một đống lớn cá chết lật lên bụng nổi lên. Những cái này cá các ngươi cầm lấy đi ăn, đều là hấp thu linh khí, có dinh dưỡng. Tốt, lão đại. A Hoàng cùng Hổ Vô Danh cũng không có khách khí, mò một đống lớn cá mang về hang động. Tiêu Đằng mới vừa tiến vào trong nước thời gian, phát hiện hồ này bên trong cá còn thật không ít, hơn nữa hấp thu linh khí phía sau đều trưởng thành đến phiêu phì thể trạng. Trong nước hắn lôi nguyên tố công kích có thể xuôi theo dòng nước quyết tán đến rất xa, biến thành phạm vi công kích, thuận tiện một điện liền có thể giết chết rất nhiều cá, lại nhanh lại dùng ít sức. Chương 17, trong hồ lặn dao, cắt dao gọt dưa A Hoàng cùng sau khi Hổ Vô Danh đi, Tiêu Đằng bắt đầu đối trong hồ sinh linh điên cuồng tàn sát. Mở ra miệng to như chậu máu, phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực, trên mặt hồ lóe lên từng đạo lôi quang, lôi điện xuôi theo hồ nước lan tràn, hồ nước bị không ngừng làm nóng, rất nhiều cá lớn còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lôi điện hiện lên, nháy mắt liền biến thành từng cái cá nướng. Đinh. Đánh giết phàm thể 4 giai hắc ngư, điểm tiến hóa 351. Đinh. Đánh giết phàm thể 5 giai cá chấm đen, điểm tiến hóa 378. Đinh. Đánh giết phàm thể 4 giai cá chép, điểm tiến hóa 361. Vẫn là trong nước thoải mái, ha ha ha. Một ngày đi qua, ao hồ tây nam bên cạnh cá cơ hồ bị Tiêu Đằng giết tuyệt tích, mặc kệ là nhiều lớn cá, chỉ cần một phát lôi điện thổ tức đi qua, cơ bản liền ngọn cụ tỏi. Hồ mặt tây nam nổi lơ lửng vô số cỗ sắc cá, còn có không biết rõ động vật gì khối thịt, hồ nước biến đến càng đỏ, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nhìn lên cực kỳ khủng bố. Nhiều như vậy cỗ thi thể, cũng cực kỳ mê người, mùi máu tươi bay ra đi mấy dặm, trong lúc đó cũng có những sinh vật khác bị cá hấp dẫn tới, tiếp đó lại xám xịt đi, bởi vì trong hồ có một cái phi phàm trùng kỳ giao long tồn tại. Chỉ là nhìn xem trong hồ không ngừng lóe lên lôi quang, liền biết cực kỳ nguy hiểm. Dám đi trộm thi thể dã thú bị lôi điện thổ tức tác động đến, nơi nơi cũng thay đổi thành một cô thi thể. Những cái này xác cá đều là Tiêu Đằng ăn không hết, làm tiết kiệm bụng không gian, Tiêu Đằng đều chỉ cắn một cái, chỉ vì phát động vô tận thôn phệ. 6 vạn điểm tiến hóa, thu hoạch lớn a. Trước thăng giai, tra xét xong điểm tiến hóa, Tiêu Đằng cũng là mừng rỡ không thôi, bây giờ hắn giết những linh khí này khôi phục sơ kỳ dã thú liền là như là cắt rau gọt dưa, căn bản không có có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Hắn sớm tu luyện 7 ngày ưu thế chỉ biết như quả cầu tuyết một loại quyết đại. Giết một ngày một đêm, miệng đều chua. Tiêu Đằng cũng quyết định trước nghỉ ngơi một hồi, trước tiên đem điểm tiến hóa hóa thành thực lực. Nếu không hắn lại giết tiếp, toàn bộ trong hồ sinh vật đều muốn diệt tuyệt, làm nhưng kéo dài phát triển, Tiêu Đằng vẫn là muốn trước nuôi một nuôi trong hồ còn lại sinh vật. Hệ thống, thăng giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm ngũ giai, tiếp một cấp bậc phi phàm lục giai, cần phải tiến hóa điểm 24.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm lục giai, tiếp một cấp bậc phi phàm thất giai, cần phải tiến hóa điểm 30.000. Đinh. Chúc mừng lên tới phi phàm thất giai, tiếp một cấp bậc phi phàm bát giai, cần phải tiến hóa điểm 37.000. Thoải mái. Liên tiếp hệ thống đi qua, Tiêu Đằng thăng liền cấp 3, đến phi phàm thất giai, hình thể lần nữa thật dài 6 mét, đạt tới 42 mét, toàn bộ giao thân đều biến lớn một vòng, răng biến lớn dài, đầu cũng càng lộ vẻ dữ tợn. Phi phàm thất giai, lập tức lại có thể tiến hóa, có chút chờ mong à, tiếp một lần tiến hóa còn biết là giao long ư. Hoặc là nói sẽ biến thành trong truyền thuyết rồng. Tiêu Đằng quấn quanh ở ao hồ dưới đáy một khối lồi ra trên cột đá, tràn đầy chờ mong, đột nhiên phát hiện chính mình dường như đã ở tại đáy nước mấy giờ, dĩ nhiên đều không có lộ ra mặt nước lấy hơi. Hẳn là thiên phú nguyên nhân, lần này đổ sát lại thôn vệ đến mấy cái thiên phú. Tiêu Đằng nói thầm. Phía trước giết quá đầu nhập đều không có đi nhìn, hiện tại vừa vặn tỉ mỉ xem xét một phen, Tiêu Đằng mở ra bảng hệ thống. Một đạo màu lam màn ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Dưới nước hít thở, cấp ép phổi của ngươi tiến hóa, ngươi có thể tại trong nước hít thở. Hẳn là cái thiên phú này có thể để cho ta tại trong nước hít thở a. Tiêu Đằng tại khi nói chuyện phun ra mấy cái bong bóng, lại không có bất luận cái gì cảm giác ngạt thở đánh tới. Hiện tại Tiêu Đằng chọn bẹn liền là sống lưỡng cư sinh vật, đã có thể tại trong nước sinh hoạt lại có thể trên đất bằng sinh hoạt, coi như là một mực chờ trong nước cũng không có vấn đề gì. Thậm chí Tiêu Đằng cảm thấy tại trong nước còn càng tự tại một chút, Tiêu Đằng tiếp tục xem xét. Thủy chiến, cấp dê ngươi tại trong nước hoàn cảnh hạ tốc độ, thể chất mỗi tăng lên 20. Nguyên lai là cái thiên phú này, chẳng trách tại sao ta cảm giác thân thể hoạt động dễ dàng rất nhiều, biến đến càng bén nhạy. Không chỉ là thích ứng trong nước sinh hoạt, trong nước sức chiến đấu còn biết càng mạnh. Nếu là ta triệu hoán trời mưa lớn tức giận, không biết rõ cái thiên phú này vẫn sẽ hay không có hiệu lực. Tiêu Đằng dùng chân sờ lên cằm, hắn dường như phát hiện thiên phú ở giữa phối hợp. Mưa lớn một mực phía dưới, hắn thủy chiến thiên phú liền có thể một mực phát động. Cứ như vậy, lực chiến đấu của ta lại mạnh hơn rất nhiều a. Trên thực tế, tại về sau trong thí nghiệm, Tiêu Đằng chính xác là phát hiện thủy chiến cái thiên phú này dĩ nhiên là có thể tại hắn triệu hoán trời mưa lớn tức giận phía dưới phát động. Lần này Tiêu Đằng liền thôn vệ đến hai cái thiên phú. Vô tận thôn vệ cái thiên phú này cũng không phải cực kỳ ổn định, có lẽ thôn vệ sát suất thành công cũng cùng bản thân phải chăng phù hợp thiên phú có quan hệ. Tiêu Đằng phát hiện hắn lại càng dễ thôn vệ đến lôi thuộc tính thiên phú, đều đã thôn vệ đến hai cái lôi thuộc tính thiên phú. Bất quá cũng cùng hiện tại giá thú cấp bậc quá thấp, phổ biến chỉ cảm thấy tỉnh lại một đến hai cái thiên phú có quan hệ, nếu là bọn chúng thiên phú phong phú hơn một điểm, Tiêu Đằng thôn vệ sát suất thành công cũng sẽ tăng cao. Có một đoạn thời gian không có giết chóc, đột nhiên, Tiêu Đằng cảm ứng được trên đỉnh đầu bảy cá tựa hồ là càng tụ càng nhiều. Tiêu Đằng ngửa đầu nhìn về mặt hồ phương hướng, mặt hồ dường như sôi trào một loại, bảy cá tại quyết liệt tranh ăn. Bọn chúng đang điên cuồng thôn vệ lấy Tiêu Đằng ăn để thừa thi thể. Mắt lộ ra hừng quang, thậm chí làm đoạt thức ăn ra tay đánh nhau, lẫn nhau thôn phệ. Andy, lớn lên một điểm. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Đằng không có ngăn cản, những thi thể này có thể dùng tới lớn mạnh may mắn còn sống sót trong hồ sinh linh, sống sót sinh vật chỉ biết càng ngày càng mạnh, cũng có thể làm Tiêu Đẳng cung cấp càng nhiều điểm tiến hóa. Có nhiều như vậy thi thể tầm bổ, thậm chí là nuôi ra một cái bá chủ cấp sinh vật cũng khó nói. Lại nói, nhân loại bên kia máy bay trực thăng còn giống như không có rút đi. Tại săn mồi trong lúc đó, Tiêu Đẳng cũng dùng tiên lý nhãn quan sát một thoáng phương xa tình huống. Tuy là hắn nơi này là không có trông thấy máy bay trực thăng, nhưng mà tại hắn càng xa xôi, tại toàn bộ Thanh Phong Sơn mạch phạm vi, còn có không ít máy bay trực thăng tại bốn phía bên tạc. Linh khí khôi phục mới đi qua vẹn vẹn mấy ngày, trong dãy núi giã thú căn bản không phải vũ khí nóng đối thủ, loại trừ một chút tiên phú siêu quần giã thú, cơ hội là nghiêng về một bên đổ sát. Bọn hắn đánh giết trong dãy núi giã thú, tiếp đó lại đem thi thể của bọn nó vận chuyển trở về, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt sống sinh vật trở về, cực kỳ hiển nhiên là làm nghiên cứu mục đích. Thừa dịp hiện tại nhân loại cùng các dị thú còn không có toàn diện khai chiến, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Dị thú đã sinh ra trí tuệ, tàn nhẫn như vậy đổ sát, để cựu hận ngưng kết, không ít dị thú bắt đầu chủ động tập kích máy bay trực thăng, nhân loại cùng dị thú ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu, sớm muộn có một trận chiến tranh muốn bạo phát. Chương 18, ba đạo khí tức, bị thương giao long. Mấy ngày này, Tiêu Đẳng ẩn tại đáy hồ không ra, cũng không có lớn hơn nữa khai sát giới, ao hồ lần nữa khôi phục trước kia yên lặng, thỉnh thoảng có mấy chiếc máy bay không người lái theo trên không bay qua, không có trinh sát đến tin tức hữu dụng phía sau liền bay mất. Không có nghiền ép cấp kẻ săn mồi, bên trong hồ sinh vật lại khôi phục trước kia sinh cơ, hơn nữa trải qua mấy ngày trưởng thành, bình quân cấp bậc đều đạt tới phàm thể bảy giai, thuế phàm thời điểm sinh vật thỉnh thoảng cũng có thể trông thấy. Tiêu Đẳng y nguyên bay quanh tại khối kia trên cột đá, trên mình sinh ra rêu màu lục, thực vật hấp thu linh khí sau đó, sinh trưởng tốc độ biến đến đặc biệt nhanh, vậy mà tại trên người hắn an bài nhà. Hắn thu lại khí tức, nhắm mắt lại, ngăn chặn thể nội lôi nguyên tố, tráng tượng, có cá theo bên cạnh bơi qua cũng không có phát hiện nơi này có một tôn phi phàm thất giai giao long tồn tại. Tiêu Đẳng nhắm mắt lại không nhúc nhích cho mắt, đối mấy ngày này ao hồ phát sinh biến hóa cũng là rõ như lòng bàn tay. Lần kia đổ sát sau đó, không qua bao lâu, ao hồ liền xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Hướng đông bắc có một cái nê thu vương, là thuế phàm hai giai, thức tỉnh lôi nguyên tố. Hướng tây nam có một cái cá chép vàng thuế phàm cấp 3, trên người có nhàn nhạt long khí, tương lai khả năng tiến hóa thành rồng, tiềm lực không thể khinh thường. Lợi hại nhất không gì bằng hướng đông nam cự niêm, đặt tới thuế phàm 4 giai, cấp bậc cao nhất, không ai dám trêu chọc, là trong hồ một phương bá chủ. Ba đạo mạnh mẽ khí tức tụ tập tại một chỗ. Tiêu Đẳng đột nhiên mở hai mắt ra, trên mình rêu trong nháy mắt bị lôi điện bốc ra, lộ ra nguyên bản đèn kịt phát sáng lân thiến, một đôi thụ đồng sát ý lẫm liệt. Mấy ngày này cũng để cho các ngươi khoái hoạt qua, không sai biệt lắm cái kia thu hoạch được. Cùng lúc đó, trong hồ nước một góc nào đó, hai đạo to lớn thân hình đụng vào nhau, phát ra hoành một tiếng nổ mạnh. Tiếp lấy một đạo thân ảnh xung quanh lôi điện đan sen, phóng xuất ra chói mắt lôi quang, một bóng người khác cũng là không sợ, độ ấm thân thể đột nhiên ấm lên, sôi trào xung quanh hồ nước. "Uy, hai người các ngươi, cho ta cái mặt mũi, đừng đánh nữa." Lúc này, một đạo to mập thân ảnh từ phương xa chạy đến, bá đạo lên tiếng khuyên can, dĩ nhiên là một cái 5 mét lớn cự nghiêm, thân hình to lớn, lắc lư tới gần, rất có cảm giác áp bách. "Cá nhau mập, mọi người cấp bậc đều không sai biệt lắm, dựa vào cái gì bán mặt mũi ngươi?" Trong đó một đạo thân ảnh, cá chép vàng không phục nói. Cự nghiêm lạnh lùng chừng cá chép vàng một chút, chỉ dùng một câu liền chế trụ cá chép vàng, bởi vì cái kia giao long còn chưa đi. "Cái gì? Cái gì?" Một bóng người khác, chính là Nê Thu Vương, lúc này, nó cũng kinh ngạc lên tiếng. Hắn lần kia giết chóc phía sau, ta không còn có cảm ứng được khí tức của hắn, ta còn tưởng rằng hắn đã rời đi nơi này. Nê Thu Vương lẩm bẩm nói, ngữ khí có chút run rẩy. Ngày kia giết chóc hắn cũng ở tại chỗ, chẳng qua là ở phía xa quan sát, liền đã bị hù dọa đắc chí đàn sắt phát run. Cái kia nắm giữ so với nó còn cường đại hơn gấp bội lôi nguyên tố giao long, chu diệt 1/4 trong hồ nước bầy cá, là hắn gặp qua sinh vật mạnh mẽ nhất, không có cái thứ hai. Tuy là lần kia giết chóc nó cũng nhân họa đắc phúc, ăn thật nhiều giàu có linh khí thì cá, bằng không thì cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Một cái tay của ta phía dưới vừa mới trông thấy hắn ý nguyên tiềm phục tại ao hồ chỗ sâu, cũng không hề rời đi. Không lúc đích, hơn nữa khí tức biến đến rất yếu, ta hoài nghi hắn bị thương. Cự Niêm giải thích nói, trong mắt lóe lên một chút tham lam. Nếu là cái kia khủng bố giao long thật bị thương, nếu là nó có thể ăn cái kia giao long thịt, chẳng trách hắn mấy ngày này cũng không có động tĩnh. Cá chép vàng bừng tỉnh hiểu ra, đây là một cái không thể có nhiều cơ hội tốt. Cự Niêm nhìn xem hai bọn chúng ánh mắt rất có thâm ý nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết cái kia giao long? Nê Thu Vương bất khả tư nghị nói, Cự Niêm ngươi tìm tới chúng ta chính là vì cái này a? Cá chép vàng ngược lại không có bất ngờ. Ngươi muốn liên thủ với chúng ta một chỗ giết chết cái kia giao long? Không sai, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến đây là một cái cơ hội ư? Có thể để cho chúng ta một bước lên trời cơ hội. Nhưng muốn là cái kia giao long không có bị thương đây. Nê Thu Vương phản bác, Cự Niêm cùng cá chép vàng ngày kia không có tận mắt nhìn thấy qua cái kia giao long xuất thủ, nó cũng đã gặp qua, nửa cái ao hồ đều biến thành lôi đình huyết thủy. Nào có nhiều như vậy thế nhưng, nếu như không phải bị thương, hắn vì sao khí tức yếu đuối như vậy? Cự Niêm chừng Nê Thu Vương một chút, lạnh lùng lên tiếng nói. Nê Thu Vương bản năng cảm giác không thích hợp, nhưng là lại tìm không thấy lý do phản bác, không thể làm gì khác hơn là dầu gì không vui. Chúng ta cái này hồ quá nhỏ, chứa không được chân long, nếu là lại mặc kệ cái kia giao long trưởng thành tiếp, chúng ta toàn bộ người đều sẽ có nguy hiểm, chúng ta lại không cách nào rời khỏi ao hồ, hắn giết tới chúng ta chỉ có thể chờ chết, ngươi liền nói ngươi có làm hay không. Nói đúng, chúng ta không phải vài ngày trước thực lực, chúng ta mạnh lên, ba người chúng ta đánh hắn một cái, chẳng lẽ còn đánh không được ư? Cá chép vàng hiển nhiên cũng là bị thuyết phục, trên người nó có hiếm thấy chân long huyết mạch, đặc thù liền là bên mồm của nó sinh ra hai cái thật dài râu rồng, nhất biết nếu như thôn phệ một cái giao long sẽ đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Trong mắt của nó hiện lên một chút khát khao thần sắc, nếu là thôn phệ cái kia giao long, nó chân long huyết mạch cũng có thể càng hùng hậu, có lẽ nó cũng có thể hóa thành giao long. Ta đồng ý gia nhập các ngươi. Nghê Thu Vương vô lực lên tiếng, do dự một chút phía sau, Nghê Thu Vương vẫn là đồng ý cuối cùng, nếu là chuyện này là thật, hai người này thu được lợi ích cực kỳ lớn, tăng lên thực lực, nguy hiểm như vậy liền là nó. Bọn chúng ba cái bình thường cũng là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ, làm tranh đoạt lãnh địa đánh qua vô số lần giá, chỉ bất quá lần này có cùng chung địch nhân, mới sẽ ngắn ngủi kết minh. Cái kia giao long hiện tại ở đâu? Cá chép vàng lên tiếng hỏi. Đừng nóng đội, thủ hạ của ta đã phát hiện cái kia giao long vị trí, hắn chính giữa nằm ở một chỗ trên cột đá, hấp hối, quả thực liền cùng phổ thông phàm thú không có gì khác biệt. Cự Niêm cáo chi hai cá tiêu đẳng tình huống. Nhìn tới hắn chính xác là thương tổn rất nặng a. Nghê Thu Vương nghe, trong lòng cũng có một chút hy vọng. Thương tổn lại lần nữa cũng không thể buông lòng cảnh giác, tại giết cái kia giao long phía trước, chúng ta ai cũng không thể chơi nội đấu. Cự Niêm kêu gọi ra một cái nhỏ hơn cá nheo, để nó ở phía trước dẫn đường. Liền là nó phát hiện giao long vị trí, mọi người đi theo ta, làm sinh tồn, làm tiến hóa, liền để chúng ta đoàn kết một lần. Tốt. Làm tiến hóa. Cá chép vàng nghe tới nhiệt huyết sôi trào, toàn thân trên dưới đều bốc lên màu đỏ rực liệt diễm. Tại ao hồ dưới đáy tiêu đẳng, phát giác được cái kia ba đạo mạnh mẽ khí tức dĩ nhiên tụ tập tại một chỗ hướng phương hướng của hắn di chuyển. Có ý tứ, bọn chúng dĩ nhiên hướng ta tới. Tiêu đẳng quấn quanh ở trên cột đá, toàn bộ thân ảnh bị bao phủ tại đáy hồ trong bóng tối, chậm chậm mở miệng nói ra. Chương 19, mỹ thực đến cửa, huyết vũ lại đến ha 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 ha. Giao long ngươi quả nhiên cực kỳ suy yếu a. Không ra một hồi, Cự Niêm, Nghê Thu Vương, cá chép vàng ba người đã là đến tiêu đẳng trước mặt. Khi thấy quay quanh tại trên cột đá, khí tức mỏng manh gần như không thể xét tiêu đẳng, Cự Niêm không kềm nổi đắc ý ha 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 cười to. Giao long giết chúng ta nhiều như vậy thủy tộc sinh linh, ngươi cũng là trừng phạt đúng tội, chịu chết đi. Cá chép vàng cũng là sắc mặt vui vẻ, quát to, không ngừng hướng về phía trước tới gần. Nghê Thu Vương không có nói chuyện, nhưng mà cũng tại phối hợp Cự Niêm cùng cá chép vàng bọc đánh xu thế. Ba đạo thân ảnh liền như vậy chậm chậm hướng về tiêu đằng bao bọc tới, sắc ý không che giấu chút nào. Nhưng mà đối mặt trong hồ nước tam đại bá chủ vây quét, trước mặt giao long cũng là không có như bọn chúng dự đoán đồng dạng lộ ra cực kỳ hoảng sợ phản ứng, ngược lại biểu tình cổ quái nhìn xem bọn chúng. Cảm giác được phả vào mặt sắc ý, tiêu đằng rốt cục nhịn không được, nhàn nhạt lên tiếng mắng. Các ngươi là ngu xuẩn ư? Tại cảm ứng được cái kia ba đạo khí tức hướng hắn tới phía sau, tiêu đẳng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy bọn chúng là tới thần phục khả năng lớn nhất, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới bọn chúng dĩ nhiên hướng hắn triển lộ sát ý, nguyên lai là đến tìm cái chết. Nhìn thấy tiêu đẳng lâm nguy không sợ phản ứng phía sau, Cự Niêm trong lòng lập tức giật mình. Ngoa tạo, kịch bản không đúng. Vì sao cái này giao long không có chút nào sợ? Chẳng lẽ cái này giao long không có bị thương? Không đúng, giao long khí tức trên thân là sẽ không gạt người, hắn nhất định là chứa. Nghĩ như vậy phía sau, Cự Niêm lại chấn định lại. Hơn nữa đã biểu lộ ra định ý, lại nghĩ hối hận đã tới không kịp, Cự Niêm chỉ có thể kiên trì lấy. Cự Niêm, cái này giao long phản ứng có điểm gì là lạ a? Ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Cá chép vàng cũng là phát giác được khác thường cảm giác, quay đầu hỏi. Cự Niêm quát to, các ngươi không cảm giác được trên người hắn khí tức như thế mỏng manh như? Hắn nhất định là chứa. Chúng ta cùng tiến lên. Tốt. Làm một kích chiến thắng, Cự Niêm, cá chép vàng cùng Nghê Thu Vương nhộn nhịp lấy ra chính mình một kích mạnh nhất. Vừa dứt lời, Cự Niêm mở ra miệng lớn, một đạo cường lực cột nước tốc độ vô cùng nhanh hướng về tiêu đằng đánh tới. Cùng lúc đó, cá chép vàng cũng là toàn thân toát ra màu đỏ rực liệt diễm mang theo sóng nhiệt liền hướng về tiêu đằng xung phong mà tới. Nghê Thu Vương cũng ở phía xa phóng xuất ra lôi nguyên tố, một đạo thiểm điện liền kèm theo chói sáng hào quang liền hướng về tiêu đằng phương hướng bổ tới. Cho mèo. Đồng thời đối mặt ba cái thuế phàm thời điểm dị thú công kích, tiêu đằng không có sợ hãi chút nào, không tránh không né, mặc cho công kích rơi xuống trên người mình. Cột nước cùng thiểm điện liền trước hết nhất đánh vào tiêu đằng trên mình, nhưng lại là liền tiêu đằng lần phiến đều không có đánh tan. Bọn chúng công kích mạnh nhất phảng phất không hề có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Cự Niêm trợn mắt hốt hồn, tiếp đó liền là một trận đến trầm ý sợ hãi, thân thể nhịn không được lạnh run. Thảm nhất chính là xung phong đến tiêu đằng trước mặt cá chép vàng. Nhìn thấy Cự Niêm cùng Nghê Thu Vương công kích vô hiệu phía sau, cá chép vàng cực kỳ hoảng sợ, dừng lại tiến công nhịp bước, cơ hồ lập tức liền muốn quay người rời đi. Muốn chạy. Trong mắt tiêu đằng hiện lên một chút tinh quang, bao trùm lấy dòng điện chân một phát bắt được trước mặt cá chép vàng. Phốc xì. Một chân đi qua, cá chép vàng thân thể trực tiếp bị đâm cái xuyên thấu, máu tươi tràn ngập. A. Cứu ta. Thân thể dừng lại một hồi run rẩy, cá chép vàng tại tiêu đằng chân ở giữa dây rùa, phát ra cực độ thống khổ kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết để người dùng mình. Chạy. Ở phía xa Cự Niêm cùng Nghê Thu Vương không chút do dự làm ra lựa chọn, lập tức quay người rời đi, không có quản luân hãm tại tiêu đằng dưới vớt cá chép vàng. Chết tiệt. Chúng ta cùng cái này giao long khoảng cách dĩ nhiên lớn như vậy. Cự Niêm một bên chạy, một bên phát ra không cam lòng gầm thét. Đồng dạng đều là dị thú, Cự Niêm suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tiêu đằng vì sao có thể cường đại như thế. Một điểm này đều không công bằng. Tiêu đằng đem sắp gặp tử vong cá chép vàng tiện tay hất lên, mở ra miệng to như chậu máu hướng nó cắn xé đi qua, hảo tâm trợ giúp cá chép vàng kết thúc thống khổ. Đinh. Đánh giết thuế phàm cấp 3 cá chép vàng, điểm tiến hóa 3105. Hơn 3000, thuế phàm thời điểm sinh vật cho điểm tiến hóa lại còn nhiều như vậy. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nội tâm tiêu đằng một trận thích thú. Nhìn tới mấy ngày này chờ đợi không có uổng phí, sinh vật trưởng thành phía sau, cho ta cung cấp điểm tiến hóa cũng nhiều hơn. Không bao lâu nữa, ta liền lại có thể tiến hóa. Đạt được điểm tiến hóa phía sau, Tiêu Đằng động lực càng đầy, hắn nhìn về phía phương xa chạy trốn hai đạo thân ảnh khổng lồ, tựa như là tại nhìn một khối vàng. Chạy cái gì? Tới đều tới, thế nào không lưu lại tới ngồi một chút? Tiêu Đằng nhiệt tình mở miệng giữ lại. Tiêu Đằng mở ra miệng lớn, lôi nguyên tố cuồng bạo ở chung quanh phun trào, hội tụ tại Tiêu Đằng khoang miệng. Ầm. So với Nê Thu Vương uy lực càng lớn, lôi điện thổ tức hướng về cự niêm phóng ra đi qua. Oeng. Cự niêm 5 mét lớn thân thể bị đánh trúng phía sau nháy mắt liền biến đến cháy đen một mảnh, thân thể khổng lồ xoay chuyển tới, bụng hướng bên trên, còn có như không hương vị phiêu tán tại trong hồ nước. Đinh. Đánh giết thuế phàm tứ giai cự niêm, điểm tiến hóa 4236. Ta là bị hai bọn chúng nhiếp bức, giao long đừng có giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Nê Thu Vương biết chính mình trốn không thoát, ngược lại đau khổ cầu khẩn, hy vọng Tiêu Đằng không nên giết mất chính mình. Thử. Đã chậm. Tại ngươi hướng ta triển lộ ra sát ý một khắc này, liền quyết định kết cục của ngươi, chết đi. Tiêu Đằng không có thương hại, đồng dạng lôi điện thổ tức hướng về Nê Thu Vương bổ tới, đem nó biến thành một đầu chết cá trạch. Đinh. Đánh giết thuế phàm nhị giai Nê Thu Vương, điểm tiến hóa 2563. Đến tận đây, trong hồ nước cường đại nhất tam đại bá chủ bị diệt. Bất quá, mạnh yếu không phải vững hẳn, thiếu đi ba cái cường đại người cạnh tranh, trong hồ nước sau đó còn biết dựng dục ra một đời mới bá chủ. Cực kỳ đáng tiếc, cái này ba cái sinh vật không có cho Tiêu Đằng thôn phệ đến thiên phú. Bất quá, tại thôn phệ cái kia cá chép vàng thời gian, Tiêu Đằng lại có một loại trên huyết mạch thăng hoa cảm giác, hắn chân long huyết mạch biến đến càng dày đặc, cách cái kia trong truyền thuyết chân long thêm gần một bước. Cái này cá chép vàng quả nhiên huyết mạch bất phàm, nếu như lại thôn phệ một chút có chân long huyết mạch sinh vật, có lẽ ta cũng sẽ càng dễ dàng tiến hóa thành là chân long. Giết hết cái này ba cái ngu xuẩn, Tiêu Đằng vốn định tiếp tục giết chóc, tích lũy điểm tiến hóa. Nhưng mà, tại Tiêu Đằng tới gần mặt hồ thời gian, lại đột nhiên phát hiện nơi này linh khí 10 phần nồng đậm. Trận thứ 2 huyết vũ. Tiêu Đằng kích động lộ ra mặt nước, ngước nhìn bầu trời khốn đốn hạ giọt mưa, hắn nhạy bén phát giác được bên trong dầu có lấy linh khí, đối với hắn lực hấp dẫn phi thường lớn. Không để ý tới tiếp tục giết chóc, Tiêu Đằng cùng nó sinh vật đồng dạng dừng lại hết thể động tác, hấp thu huyết vũ bên trong linh khí tinh hoa. Trận thứ 2 huyết vũ sau đó, các dị thú bình quân cấp bậc sẽ lần nữa nâng cao một cái trình độ. Đồng thời, Tiêu Đằng cũng có dự cảm, huyết vũ cũng chỉ là linh khí phủ xuống lam tinh trong đó một loại hình thức, tương lai trên lam tinh còn biết phát sinh càng lớn biến hóa. Chết để mở ra sinh vật tiến hóa chiều dâng. Chương 20, huyết vũ sau đó, trắng trận giết chóc đinh. Hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 5368. 5000 điểm tiến hóa. Trận thứ 2 huyết vũ so trận đầu huyết vũ, nồng độ linh khí cao không ít, nhưng mà đối với ta mà nói hơi ít. Một đêm trôi qua, huyết vũ ngừng. Hồ nước so với nguyên lai lại biến đỏ một điểm, bên trong hỗn hợp có dầu có linh khí huyết vũ. Thân thể còn tại chậm chậm hấp thu trong hồ nước sót lại huyết vũ, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc, thực tế quá ít. Còn tốt Tiêu Đằng có thể dựa đánh giết sinh vật thu được điểm tiến hóa, nguyên cơ huyết vũ cho điểm tiến hóa hỏi ít hơn để cũng không lớn. Đối với Tiêu Đằng tới nói, trận này huyết vũ chỗ tốt lớn nhất liền là thành phong sơn mạch gia thú bình quân cấp bậc lại đề cao, đánh giết có thể cho hắn cung cấp càng nhiều điểm tiến hóa. Huyết vũ đình chỉ phía sau, xung quanh cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa, thực vật cũng có thể hấp thu linh khí tiến hóa. Bởi vậy, trên núi cỏ dại đều cao lớn đến dài nửa thước, còn có những cái kia cao lớn cây cối, càng là khỏa khỏa cũng đã lớn thành rừng rậm nguyên thủy bên trong đại thụ che trời bộ dáng, hơi một tí liền là cao 50-60 mét. Những thực vật này sinh trưởng như vậy rậm rạp, đối với các dị thú tới nói, ngược lại một tin tức tốt. Máy bay trực thăng cùng máy bay không người lái tầm mắt bị cây cối rậm rạp che chắn, tầm nhìn bị ngăn trở, càng khó trinh sát đến thanh phong sơn mạch các dị thú tình huống. Ân, có dã thú tới uống nước bên hồ. Bên hồ có không ít dã thú tại liếm láp hồ nước, nhìn cái này tham lam dáng dấp, phản phất là muốn đem hồ nước uống sạch. Rất nhanh, Tiêu Đằng liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong hồ dự trữ huyết vũ, những sinh vật này tại hấp thu trong hồ nước linh khí. Đã dạng này, vậy trước tiên bắt các ngươi đánh một chút bữa ăn ngon a. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Đằng sát tâm nhất thời. Cuối cùng, trong hồ nước sinh vật là có hạn, nhưng mà ao hồ bên ngoài sinh vật cũng là vô hạn, Tiêu Đằng còn thật sợ có một ngày liền đem mảnh này trong hồ nước sinh vật toàn bộ giết sạch. Dạng kia hắn liền đến chuyển chỗ. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là máy bay không người lái, hắn còn không nghĩ buông tha cái này bí mật phong thủy bảo địa. Tiêu Đằng sắc ý, những cái này dã thú cũng là không có phát giác, có lẽ là phát hiện nhưng là lại không nguyện ý buông tha khó được tư nguyên linh khí. Không cần cùng nó dã thú chém giết liền có thể an toàn lấy được linh khí, ai sẽ không thích. Quá tham. Tiêu Đằng lẩm bẩm nói, quay đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát động thiên lý nhãn, nhìn về phía cái kia 100000 mét cao không chỗ. Rất tốt, không có nhân loại thiết bị. Thừa dịp hiện tại không có máy bay không người lái giám thị, Tiêu Đằng hất lên phần đuôi, quấy lên to lớn bọt nước, đột nhiên đem nửa cái thân thể lộ ra mặt nước. Giao long nổi trên mặt nước. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến một bên uống nước lũ dã thú, con mắt rung động, đều là hoảng sợ nhìn về phía trung tâm hồ nước. Chết. Tiêu Đằng trong ánh mắt lóe lên hàn ý, ý niệm hơi động, trên bầu trời lập tức khí tượng đại biến. Vừa mới sáng sủa không lâu bầu trời, lần nữa tụ tập được đen nghịt mây đen, lôi quang màu xanh lam tại giữa tầng mây lóe lên, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Lũ dã thú kinh nghi bất định một hồi nhìn một chút Tiêu Đằng, một hồi nhìn bầu trời một chút, một hồi lại trao đổi lẫn nhau ánh mắt, bọn chúng tại do dự đến cùng là chạy trốn, vẫn là một chỗ vây công cái này nhìn lên nguy hiểm nhất ra hỏa. Mà tại do dự ở giữa, đã đánh mất chạy trốn thời cơ tốt nhất, cuồng lôi bỗng nhiên rơi xuống. Oeng. Tinh chuẩn bổ vào mỗi một cái dã thú đỉnh đầu, chỉ cần là vật sống liền, chỉ cần còn tại cuồng lôi lĩnh vực phạm vi, liền thoát không mở tử vong kết quả. Cuồng lôi lĩnh vực phạm vi bị lớn. Nhìn xem trước mặt thương vong thảm trọng cảnh tượng, Tiêu Đằng cũng là ý thức được, cuồng lôi lĩnh vực sẽ là theo lấy hắn đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Hơn nữa uy lực dường như cũng tới thăng một chút. Huyết vũ sau đó, giá thú cấp bậc đều tăng lên, nhưng vẫn là bị bổ chúng liền sẽ trực tiếp tử vong, thậm chí ngay cả một kích đều gánh không được. Bị chém chúng phía sau liền là một cỗ thi thể thẳng tắp ngã xuống đất. Đinh. Đánh giết phàm thể bát giai xích hổ, điểm tiến hóa 813. Đinh. Đánh giết phàm thể cựu giai hoàng lưu, điểm tiến hóa 936. Đinh. Đánh giết phàm thể thất giai hiệu sao, điểm tiến hóa 768. Đinh. Đánh giết phàm thể bát giai sâm lâm lang, điểm tiến hóa 871. Hệ thống đánh giết nhắc nhở không ngừng tại bên tai vang lên, điểm tiến hóa cũng tại căn bọn. Cùng lôi lĩnh vực quả nhiên là thu hoạch điểm tiến hóa lợi khí. Một hồi sau đó, trên mặt đất cũng chỉ còn lại một mảng lớn thi thể nắm đen, cùng lôi bên ngoài lĩnh vực không còn có dám đến gần sinh vật. Bọn chúng cuối cùng ý thức đến hồ nước này căn bản cũng không phải là cái gì có thể an toàn lấy được tư nguyên linh khí. Đây cũng quá kinh khủng, bọn chúng thà rằng đi cùng nó động vật chém giết, còn có thể sống sót. Tiến vào cùng lôi lĩnh vực đó là thập tử vô sinh, căn bản không có hy vọng. Lúc này, trên mặt đất chất thành một toàn núi thây, mùi máu tươi bay ra đi mấy dặm, ven bờ hồ lực hấp dẫn so với ban đầu lớn hơn. Nhưng lại là không còn có dã thú dám đến ăn những cái này thi thể trên đất. Một đợt này hơn 3 vạn điểm tiến hóa, vẫn được. Chỉ là phóng thích một cái cuồng lôi lĩnh vực liền có hơn 3 vạn điểm tiến hóa, đây cũng quá kiếm lời. Nếu như muốn một hơi lên tới phi phàm thập giai đại khái cần 10 vạn điểm tiến hóa, như vậy thì một hơi tích lũy đến 10 vạn điểm tiến hóa. Tiếp đó lại một lần hành động tiến giai, lại một lần nữa tiến hóa. Tiêu Đằng mừng khấp khởi vọt lên bờ một bên, thôn vệ lấy lũ dã thú thi thể, nhìn một chút có thể hay không thôn vệ đến tiên phú. Mà ngay tại Tiêu Đằng đội vàng thôn vệ tiên phú thời gian, xa xa bên vách núi lại có một thứ đại khái hơn 20 đầu đàn sói nhìn kỹ tình huống nơi này, ánh mắt sáng ngời. Những con sói này hình thể mỗi mỗi đều có như con ngẽ lớn nhỏ, bắp thịt rắn chắc, răng lộ ra ngoài, lóe sắc bén hàn quang, một mặt hung tướng. Hiển nhiên là săn bắn rất nhiều sinh vật, hấp thu rất nhiều linh khí. Trong bầy sói thậm chí còn có một cái thuế phàm nhị giai đầu lang, hiển nhiên là tiến hóa qua một lần, toàn bộ thân thể so với cái khác sói càng to lớn, đạt tới gần tới 3 mét, khí thế hung mãnh. Đàn sói vốn là Thanh Phong Sơn mạch đỉnh cấp loại săn mồi một trong, đoàn thể săn bắn, nhiều như vậy sói, thậm chí ngay cả lão hổ chờ đỉnh cấp loại săn mồi cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bọn chúng đã là đem vừa mới Tiêu Đằng phóng thích cuồng lôi lĩnh vực đồ sát sinh vật quá trình xem ở trong mắt. Như vậy sinh linh mạnh mẽ, đây chính là chúng ta một mực đang tìm vương. Đầu lang ngữ khí kích động hô. Lúc này, nhìn qua máu tanh như thế một màn phía sau, những con sói này trong mắt không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Hắn nhất định có khả năng dẫn dắt chúng ta đi càng xa. Một cái sói chắc chắn nói. Không sai, ta có dự cảm hắn tương lai lại là vùng lĩnh vực này cường đại nhất vương giả. Một cái sói đồng ý nói. Đàn sói thành viên không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn kỹ Tiêu Đằng thôn vệ thi thể dáng người. Đi thôi, để chúng ta đuổi theo theo vương bước chân. Nhìn chằm chằm một lát sau, đầu lang ngẩng cái cổ, đối cái khác đàn sói lớn tiếng tuyên bố. Tiếp đó trước tiên quay đầu, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi xuống sườn núi, cái khác đàn sói thành viên cũng nhộn nhịp đi theo tại đầu lang sau lưng, trùng trùng điệp điệp. Chương 21, Liệu Vũ Thiên Phú, đàn sói tìm nơi nương tựa vô tận thôn vệ phát động bên trong đình. Chúc mừng thôn vệ đến cấp B Thiên Phú Liệu Vũ Quan Chú. Liệu Vũ Quan Chú, cấp B trong cơ thể ngươi linh lực có Liệu Vũ lực lượng, ngươi có thể đem trong cơ thể ngươi linh lực quán chú đến vết thương, tiêu hao bản thân linh lực chữa trị vết thương. Lần này, Tiêu Đằng liền thôn vệ đến cái này một cái thiên phú, cũng may là cấp B, chất lượng không tệ. Cấp B Thiên Phú, Liệu Vũ Quan Chú, khó được trị liệu thiên phú, nhìn tới ta muốn kiêm chức một thoáng ngũ em. Hiện tại Tiêu Đằng không có bị thương, cái thiên phú này cũng không tốt thí nghiệm, không biết rõ hiệu quả thế nào, tiêu hao lớn hay không lớn. No. Không biết rõ hổ vô danh thương thế tốt lên không tốt, ngược lại có thể lấy nó thí nghiệm một thoáng. Nơi này còn có nhiều như vậy thịt, không muốn lãng phí, gọi chúng nó tới ăn. Nghĩ tới đây, Tiêu Đằng cũng là lập tức liền phát động Thiên Lý Nhãn Thiên Phú, muốn nhìn một chút hổ vô danh cùng A Hoàng bọn chúng hiện tại ở đâu. Mà đúng lúc này, Tiêu Đằng đột nhiên cảm ứng được phía trước có một cỗ khí tức hướng về phương hướng của hắn di chuyển, trong đó còn có một cái thuế phàm nhị giai tồn tại. Đừng nhìn Tiêu Đằng chỗ tồn tại cái hồ này liền có ba cái thuế phàm nhị giai trở lên sinh vật, đó là bởi vì có Tiêu Đằng can thiệp, cố tình chăn heo. Nhưng mà tại ao hồ bên ngoài, thời gian này có khả năng đạt tới thuế phàm nhị giai dị thú, cũng là tiểu đội thứ nhất một nhóm kia dị thú. Bất quá, trước mặt cái này mấy cố khí tức, Tiêu Đằng cũng là nhận biết không đến nhận chức cái gì sát ý hướng ta thần phục. Trong lòng Tiêu Đằng suy đoán, dứt khoát co lại thân thể chờ đợi tại chỗ nghỉ ngơi. Nhìn xem phương xa từng bước đến gần chó hình thân ảnh, đó là một nhóm sói xám, trong đó một cái đặc biệt lớn, là màu đỏ tươi. Vương, mời tiếp nhận chúng ta hiệu chung. Quả nhiên, đàn sói đến Tiêu Đằng trước mặt, đầu lang trước tiên cúi đầu xuống, làm ra thần phục tư thế, thành kính lên tiếng. Cái khác đàn sói thành viên cũng bắt chước lấy đầu lang, đồng loạt cúi đầu xuống, làm ra thần phục tư thế, cùng tiếng quát. Vương, mời tiếp nhận chúng ta hiệu chung. Tiêu Đằng quan sát đi qua, đầu lang đại khái có dài 3 mét, bắp thịt rắn chắc, toàn thân lông phiêu hồng, tựa như tắm máu tươi, huyết khí trùng thiên. Đầu lang bảng tin tức hiện ra ở trước mắt. Huyết luyện lang, thuế phàm nhị giai, thiên phú, khát máu, cấp A, huyết khí truy tùng, cấp B, kêu gọi gia tính, cấp A, khát máu, cấp A cực độ khát máu, máu tươi để ngươi hưng phấn, bản thân bị thương càng nặng, lực lượng, tốc độ, thể lực tăng mạnh, cao nhất tăng phúc 300. Huyết khí truy tung, cấp B thông qua đối phương huyết dịch, ngươi có thể truy tung đối phương hành tung. Têu gọi gia tính, cấp A thông qua chú lên, ngươi có thể khích lệ bên người đồng tộc, cho bọn chúng 100 thuộc tính tăng phúc. Có thể A. Hai cái cấp A thiên phú, một cái cấp B thiên phú. Nhìn xong đầu lang bảng tin tức, Tiêu Đằng hai mắt tỏa sáng, có chút tâm động, cái này mấy cái thiên phú đều đặc biệt mạnh. Quan trọng nhất chính là đàn sói là đoàn thể tác chiến, ở trong đó còn có một cái đoàn thể tăng thêm thiên phú, càng làm cho đàn sói sức chiến đấu thăng một cái cấp bậc. Tuy là còn lại sói đều chỉ có phàm thể thời điểm, nhưng mà cái thiên phú này cũng là có thể để cho bọn chúng phát huy ra thuế phàm kỳ thực lực. Liên rất nhiều thuế phàm kỳ sinh vật cũng có thể săn bắn. Nếu là thu phục như vậy một nhóm sói, đối với hắn trợ giúp không hề nghi ngờ cũng là phi thường lớn, vô luận là thu thập tin tức vẫn là phái đi bọn chúng cho hắn đi săn. Bất quá, tuy là nội tâm Tiêu Đằng là tâm động không thôi, nhưng hắn còn không nghĩ biểu hiện ra ngoài, có biến uy nghiêm, mở ra miệng to như chậu máu nhàn nhạt hỏi: "Vì sao các ngươi muốn hiệu chung với ta? Bằng thực lực của các ngươi coi như là không hiệu chung bất luận kẻ nào, cũng có thể tại Thanh Phong Sơn mạch độc bá nhất phương a." Nghe thấy Tiêu Đằng tra hỏi, Đầu Lang sững sờ, y nguyên cúi đầu, khóe mắt lại mang theo nhàn nhạt yêu thương hồi đáp: "Vương, tuy là tại trong dị thú thực lực của chúng ta là rất mạnh, nhưng mà chúng ta còn không có cách nào chống cự ngoại địch. Đó chính là lưỡng cấp thú, chúng ta đàn sói nguyên lai có hơn 30 đầu lang, nhưng mà bị lưỡng cấp thú vây bắt phía sau, đã giảm quân số 1/3. Chúng ta cần một cái càng cường đại hơn vương giả tới dẫn dắt chúng ta chống lại những lưỡng cấp thú kia." "Lưỡng cấp thú? Ngươi nói là nhân loại?" "Đúng vậy, vương. Theo ta được biết, nhân loại có vẻ như một mực tại cố ý diệt trừ Thanh Phong Sơn mạch dị thú mạnh mẽ. Chúng ta đàn sói liền là không chú ý bạo lộ tại tầm mắt của bọn nó, bị để mắt tới, kém một chút liền bị diệt tộc." Nghe được Đầu Lang trả lời, Tiêu Đằng ánh mắt nháy mắt nghiêm túc lên, nhìn tới mấy ngày nay nhân loại bên kia cũng thật là không yên tĩnh. Mà cũng liền tại lúc này, Tiêu Đằng dựa vào Thiên Lý Nhãn, tìm được A Hoàng cùng Hổ Vô Danh vị trí, khi thấy hai bọn chúng tình cảnh thời gian, Tiêu Đằng con ngươi bỗng nhiên thích chặt, trong mắt lóe lên nội ý. Tiêu Đằng đối nằm trên mặt đất Đầu Lang nói: "Đã ngươi muốn hiệu chung với ta, ta giao cho ngươi một cái khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, ta liền nhận những các ngươi, tương lai chúng ta liền là người một nhà, gặp được nguy hiểm ta cũng sẽ hết sức che chở các ngươi." Nghe được Tiêu Đằng đồng ý hắn hiệu chung, Đầu Lang một mặt hưng phấn, đội bằng hỏi: "Vương, cái gì khảo nghiệm? Chúng ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Ta có hai người thủ hạ gặp phải nguy hiểm, các ngươi đi viện trợ bọn chúng." Tiêu Đằng nghiêm túc nhìn kỹ bọn chúng, đây là một cái khảo nghiệm đàn sói là có hay không trung thành cơ hội tốt, nhìn một chút bọn chúng là có hay không nguyện ý hiệu chung Tiêu Đằng, mà không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, gặp được nguy hiểm liền chạy. Hắn cũng sẽ không tùy ý không tiếp thụ được hiệu thủ hạ, không phải có một ngày bị thủ hạ hố, muốn khóc cũng không kịp, nguyên cơ cái này khảo nghiệm cũng rất có tất yếu. "Xin hỏi cái kia hai vị có cái gì đặc thù?" "Một cái là nham mãng, thân thể tựa như nham thạch một loại, một cái khác là phong hành hổ. Bị thương, tốc độ rất nhanh, có khả năng phóng ra phong nhận." Tiêu Đằng kiên nhẫn nói: "Bị thương? Cái này dễ thôi, ta có thể thông qua huyết khí truy tung hành tung của bọn nó." "Yên tâm đi, vương. Chúng ta nhất định sẽ đưa chúng nó bình an đưa đến trước mặt ngài." Đầu Lang lòng tin tràn đầy bảo đảm. Lập tức ngẩng đầu lên, xoang mũi dùng sức run run, tựa như tại phân tích trong không khí mùi. Lúc này, trong không khí phảng phất có một đầu không nhìn thấy màu máu sợi tơ tại dẫn dắt đến Đầu Lang. Tiếp đó ánh mắt run lên, đối đằng sau đàn sói thành biến quát: "Sói con nhóm, bên này đi. Chúng ta đi đem hai cái hảo huynh đệ mang về." Ngao ô Đầu Lang trước tiên gào lên một tiếng. Ngao ô ngao ô một tiếng tiếng sói chu liên tiếp vang lên, phản phất tại đáp lại Đầu Lang kêu gọi. Đầu Lang một tiếng chu lên, phản phất là có ma lực một loại, đàn sói thành viên thân thể nháy mắt liền bành trướng một vòng, răng càng mẹ bén, chân càng sắc, động tác cũng càng thêm mạnh mẽ. Không có quá nhiều lề mề, Đầu Lang cùng được cường hóa qua đàn sói thành viên lĩnh mệnh mà đi, tốc độ cực nhanh. Tại đàn sói rời đi thời gian, Tiêu Đẳng cũng đang dùng Thiên Lý Nhãn yên lặng quan sát đến tình huống bên kia. Có A Hoàng tại, bọn chúng có lẽ còn có thể lại chống thật lâu. Có thể để thủ hạ đi giải quyết vẫn là để thủ hạ đi giải quyết, Tiêu Đằng còn không nghĩ như vậy mà đơn giản tại nhân loại trước mặt bạo lộ. Chương 22, Vũ Thải Cầm Kê, hợp tác giết địch Thanh Phong Sơn Mạch, một đầu thân dài vượt qua 20 mét, thân thể tựa như nham thạch tạo thành cự mãng chính giữa dựa lưng vào vách đá chống cự công kích đến từ bầu trời. Mặt ngoài thân thể nổi lên từng tầng kim quang, đem máy bay trực thăng phóng ra đạn hỏa tiễn toàn bộ ngăn lại. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, đá vụn bắn tung tóe, sương mù bốc lên. Mà cũng liền tại đạn hỏa tiễn oanh kích trên thân thể A Hoàng đồng thời, một đạo khí lưu vô hình mang theo khí thế bén nhọn theo trong xương khói gào thét mà ra, đánh trúng một chiếc máy bay trực thăng, trực tiếp đem cánh quạt toàn bộ chém xuống. Máy bay trực thăng tựa như không có cánh chim khói đen bút lên, con vẹo rơi xuống. Hổ ca chống đỡ a, cảm thụ được bị cuốn quanh ở trong ngực Hổ Vô Danh khí tức dần dần suy yếu, A Hoàng cũng là nóng nội hô, không ngừng hướng trong lòng Hổ Vô Danh truyền âm qua, hy vọng nó giữ vững tinh thần. Hống, lao tử còn có thể tái chiến. Nghe được kêu gọi, Hổ Vô Danh mở hai mắt ra, phát ra tả tính hào quang, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép khu động thể nội đã khô kiệt linh lực, lần nữa phóng ra một đạo phong nhận, phá hủy một chiếc máy bay trực thăng. A Hoàng cùng Hổ Vô Danh tại một chỗ ra ngoài đi săn bên trong, rất không may gặp được nhân loại máy bay trực thăng, bị 7-8 chiếc máy bay trực thăng đuổi theo. Bọn chúng ngay từ đầu còn có thể ứng phó, Hổ Vô Danh phong nhận là công kích tầm xa, kích hủy mấy giá máy bay trực thăng. Thế nhưng những cái này máy bay trực thăng tựa như là giết không xong một loại, càng ngày càng nhiều, không ngừng có trợ giúp chạy đến, bọn hắn là thân thể máu thịt, thể năng bị không ngừng tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể canh giữ ở tại chỗ đau khổ chống đỡ. Còn không chết. Cái này hai cái dị thú thiên phú đến cùng là đẳng cấp gì? Chịu chúng ta nhiều như vậy phát hỏa tiễn đánh đều không chết. Bên cạnh một vị phi công lại một lần nữa trông thấy đồng bạn rơi máy bay, trong lòng áp lực núi lớn. Khẳng định là phương diện phòng ngự thiên phú, hơn nữa chí ít vẫn là cấp A, không phải không có khả năng chống đỡ được. Đạn dược có chút không đủ, làm thế nào, muốn tiếp tục đánh như? Hồi báo cho tổng bộ A. Báo cáo tổng bộ, phát hiện hai cái thuế phàm kỳ sinh vật, một cái thuế phàm tầm giai, một cái thuế phàm tứ giai, thiên phú đoán sơ qua là cấp A trở lên, chúng ta tổn thất nặng nề, còn muốn tiếp tục công kích ư? Cơ mờ nờ, cấp bậc đều như vậy cao, không xuất hiện tại diện trừ giữ lại ăn tết ư? Tiếp tục công kích. Thu đến. Bên kia chuyển đến tiếp tục công kích mệnh lệnh, cứ việc rất muốn rút đi, nhưng phi công chỉ có thể bước lên rơi máy bay nguy hiểm kiên trì tiếp tục khai hỏa. Từng quả đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa gào thét mà tới, vẫn là bị A Hoàng trên mình thần bí kim quang cho toàn bộ ngăn lại. Hồ ca, ta trước đừng công kích, giữ lại chút khí lực chờ lao đại à, lao đại khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Nhìn xem khí tức lại suy yếu một phần Hồ Vô Danh, Á Hoàng cũng là nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Nhân loại, không thể chết tốt. Hồ Vô Danh thở ra một cái khí thô, chừng lấy trên đỉnh đầu máy bay trực thăng, trong mắt hung quang mắt lộ ra. Máy bay trực thăng tạm thời không cách nào thương tổn đến Á Hoàng cùng Hồ Vô Danh, nhưng mà Á Hoàng cùng Hồ Vô Danh đồng dạng cũng hết đạn cả lương, thể lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, song phương lâm vào thế bí. Mà đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang dội, kéo dài tiếng chim hót. Là một cái cánh triển cơ hồ cùng máy bay trực thăng không xê xích bao nhiêu, toàn thân ngũ thải lông vũ đại điểu, phía sau cái mông còn mang theo mấy cái thật dài lông đuôi, tướng mạo có phần như trong truyền thuyết phượng hoàng. Cùng cái ngũ thải cẩm kê này cùng nhau xuất hiện, còn có khiến người hít thở không thông sóng nhiệt. Ngũ thải cẩm kê cánh liền như là bốc cháy một loại bao trùm lấy hỏa diễm, theo lấy nó một tiếng kêu to, đập hai cánh hướng về trong đó một chiếc máy bay trực thăng một cái cánh. Từ hỏa diễm tạo thành phong bạo luồng khí xoáy tại cánh xuất hiện trước mặt, hướng về máy bay trực thăng đánh tới, không khí đều trong nháy mắt bặm mẻo. A a a. Máy bay trực thăng bị phong bạo bao khỏa, thiết bị đều bị hỏa tan làm nước thép, bên trong phi công càng là cùng nhau hóa thành than cốc, còn không rơi xuống liền đã tăng dã. Lại xuất hiện một cái thuế phàm kỳ dị thú. Bên trong một cái phi công hoảng sợ lên tiếng, "Gặp, trước hết giết nó, không phải chúng ta đều phải chết." Cốc cốc cốc. Rất nhiều máy bay trực thăng nháy mắt điều chuyển phương hướng, hướng về ngũ thải cẩm kê phóng ra đạn. "Đại điểu, tới đằng sau ta." A Hoàng trông thấy tới giúp chúng nó ngũ thải cẩm kê, trong lòng vui vẻ, đội ba lên tiếng, gọi nó tới từ mình thân thể đằng sau tránh né công kích. Tuy là vừa mới ngũ thải cẩm kê công kích rất mạnh lực, nhưng nhìn cũng không có phương diện phòng ngự thiên phú. Ngũ thải cẩm kê nghe vậy, xem xét A Hoàng một chút, cũng không có quá nhiều chối từ, thu thập cánh, núp ở A Hoàng sau lưng. Ngay sau đó tiếp tục chế tạo hỏa diễm phong bạo hướng về trên bầu trời máy bay trực thăng đánh tới, lại là mấy chục giá máy bay trực thăng bị đánh rơi. "Cảm ơn." Tuy là không biết rõ đối phương tại sao phải giúp bọn chúng, A Hoàng vẫn là chân thành nói cảm ơn. "Không cần cảm ơn, ta giúp các ngươi cũng là bởi vì ta có trọng yếu đồ vật tại phụ cận, ta tuyệt đối không thể để cho những lưỡng cấp thú này tới gần nó." Ngũ thải cẩm kê ánh mắt kiên định nói xong lại quay đầu hỏi, "Linh lực của ta cũng không cách nào tiếp tục công kích quá nhiều lần, các ngươi còn có đồng bạn ư? Nếu là lại không có người tới, chúng ta nhất định phải chết, sẽ bị mài chết tại nơi này." "Có, lão đại nhất định sẽ tới cứu chúng ta." A Hoàng không chút do dự hồi đáp. "Lão đại, ta xem các ngươi rất mạnh, lại còn có sinh vật có thể khiến các ngươi cúi đầu xưng thần. Lão đại so với chúng ta hai cái tốt hơn nhiều, nếu là lão đại tại nơi này, những cái này máy bay trực thăng cũng liền là một chiêu sự tình." A Hoàng nhìn kỹ đỉnh đầu máy bay trực thăng khinh thường nói, "Thật có như vậy mạnh? Sợ không phải tại khoác lác a." Ngũ thải cẩm kê rõ ràng không tin, nó đã là ở vào tiểu đội thứ nhất dị thú, chẳng lẽ còn có thể có mạnh hơn nó dị thú ư? Nó cho tới bây giờ chưa từng thấy. "Ai cùng ngươi khoác lác, nếu là ngươi gặp lão đại của chúng ta liền biết." A Hoàng đội vã phản bác. Hai người trò chuyện thời khắc, ngũ thải cẩm kê cũng không có buông tha tiếp tục công kích, mấy nổi giận lửa phong bạo đi qua, trên bầu trời máy bay trực thăng lại là phá hủy mấy giá. Bọn hắn đã không có tăng viện. Ngũ thải cẩm kê trong đôi mắt lộ ra một chút ánh sáng hy vọng. "Lại thêm chống một hồi, nói không chắc chúng ta có thể đẩy lùi bọn hắn. Đáng tiếc, linh lực của ta sắp khô kiệt." Lúc này, ngũ thải cẩm kê trên cánh hỏa diễm dập tắt, cô kia làm người hít thở không thông sóng nhiệt cũng biến mất không thấy gì nữa, thậm chí trên mình ngũ thải lông vũ cũng ảm đạm vô quang. "Ta tới." "Hống." Một tiếng gào thét sau đó, Hổ Vô Danh lần nữa chém ra một phát phong nhận, đánh rơi máy bay trực thăng, ngay sau đó là phun ra một miệng lớn máu tươi. "Hổ ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi, linh lực của ngươi đã sử dụng hết." A Hoàng đội ba hô, "Còn thừa lại 5 chiếc, đây là cuối cùng. Nếu là chúng ta có thể lại có dư thừa linh lực liền tốt, đáng tiếc." Chống đến nơi này, ngũ thải cẩm kê cơ hồ lâm vào tuyệt vọng, linh lực hao hết, cũng không thể tùy tiện di chuyển. "Chờ một chút, đó là các ngươi đồng bạn ư?" Ngũ thải cẩm kê thở dài một tiếng sau đó, lại tràn ngập hy vọng ngẩng đầu tới, nhìn về phía xa xa hướng về bọn chúng quần quận mà tới thân ảnh. "Ngao." Đó là một thất màu đỏ tươi sói, dẫn theo một nhóm hơn 20 đầu đàn sói chạy tới đây. Chương 23, đàn sói trợ giúp, Khải Hoàn trở về con mẹ nó, lại tới. Vẫn là một nhóm. Trong đó còn có một cái thuế phàm kỳ. "Muốn xong." Còn sót lại 5 chiếc máy bay trực thăng phi công trông thấy đàn sói chạy tới thân ảnh cơ hồ muốn thổ huyết. Hy sinh nhiều người như vậy, thật vất vả đem địch nhân lam hao hết, kết quả địch quân trợ giúp lại đến. "Bỏ đi a, tiếp tục đánh xuống chúng ta cũng phải chết, còn lại trợ giúp còn muốn theo căn cứ chạy tới, không còn kịp rồi. Chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng là không có ý nghĩa chết ở chỗ này, những dị thú này trình độ tiến hóa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta nhất định phải bắt kịp cấp báo cáo." Mấy tên phi công trông thấy xa xa chạy tới đàn sói, đều là một mặt xấu hổ, trong lòng nảy sinh ra ý lui. Rất rõ ràng liền mấy người bọn hắn là đánh không được như vậy một nhóm sói, đạn hỏa tiễn đã bị tiêu hao sạch sẽ, đạn cũng không dư thừa bao nhiêu. Lúc này, chiến đấu đến hiện tại, hiện trường đã là một mảnh hỗn độn, cây cối sụp đổ một mảng lớn, trên mặt đất cũng là khắp nơi máy bay trực thăng tàn cốt, mấp mô địa hình tùy ý có thể thấy được. Chiến đấu đã đến giai đoạn kết thúc, xuất hiện đàn sói viện binh liền là quyết định chiến cuộc mấu chốt. "Sói con nhóm, lên a, làm chúng ta chết đi tộc nhân phục thù." phản công thời gian đến. Đầu lang nổi giận gầm lên một tiếng, đàn sói chạy đạp mà tới, rất nhanh liền chạy tới máy bay trực thăng trước mặt, phát động phản công kèn lệnh. Ngao, đàn sói treo lên máy bay trực thăng mưa bom báo đạn, dù cho có đồng bạn đổ xuống, cũng không có ngăn cản bọn chúng tiến lên nhịp bước. Trong mắt bao hàm sát ý, thề phải làm phía trước chết đi đồng bạn phục thủ. Trong bầy sói có viễn trình thiên phú sói nhộn nhịp phóng xuất ra, đủ loại năng lượng cầu theo trong bầy sói bắn ra đi, đánh chúng tại máy bay trực thăng bên trên, uy lực không chút thua kém tại đạn. Vâng. Máy bay trực thăng hóa thành mảnh vụn vỡ vụn, trực tiếp lại lần nữa đem hai chiếc máy bay trực thăng lưu tại nơi này, phi công hiển nhiên cũng là mất mạng ngay tại chỗ. Còn lại ba vị phi công cũng không còn dám do dự, không tái phát bắn đạn công kích, tranh thủ thời gian kéo động lên tay hãm, bay hướng trên không trung, điều chuyển đầu phi cơ, chật vật đảo tàu. Cút đi, chết tiệt lưỡng cất thú, đừng có lại tới Thanh Phong sân mạch, còn dám trở về đem các ngươi đều giết. Đàn sói đối máy bay trực thăng chạy trốn bóng lưng không ngừng chu lên, mấy tên phi công cũng là liền đầu cũng không dám trở về, chỉ có thể một mặt khuất nhục rời khỏi. Ngày trước đều là bọn hắn đồ sát dị thú, bọn hắn khi nào bị khinh thị xuất sinh đối đãi như vậy, bị đánh đầu đều không dám trở về, nhưng là lại không có biện pháp nào, đánh không được liền là đánh không được. Đa tạ lang đại ca cứu giúp, cảm ơn các ngươi. Trông thấy máy bay trực thăng toàn bộ rời khỏi, A Hoàng cùng Hổ Vô Danh rốt cục lưới lòng một hơi, đi đến đàn sói trước mặt cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, là vương bảo chúng ta tới cứu viện giúp các ngươi. Vương, vua của các ngươi là ai? Hổ Vô Danh lên trước một bước, nghi hoặc hỏi. Vương là một cái giao long, có khả năng triệu hoán lôi đỉnh, là ta gặp qua sinh vật mạnh mẽ nhất. Đầu lang kiên nhẫn hồi đáp. Thành công hoàn thành khảo nghiệm, nếu như sau khi trở về đạt được vương tán thành, trước mặt hai vị này cũng là đồng bạn, có thể một chỗ chiến đấu, cùng đi hướng tương lai đồng bạn. Nghe được đầu lang trả lời, A Hoàng một mặt kinh hỉ. Giao long, lôi đỉnh, không sai liền là lão đại. Giao long, khẳng định là lão đại. Các ngươi là lão đại phái tới cứu chúng ta sao? Ta liền biết lão đại khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. A Hoàng quay người liền muốn mang theo Hổ Vô Danh cùng đi. Đi thôi, Hổ Vô Danh chúng ta một chỗ trở về gặp lão đại. Ừm. Hổ Vô Danh gật gật đầu, lên tiếng. Bọn chúng cũng chính xác có vài ngày không có nhìn thấy Tiêu Đẳng. Bọn chúng mấy ngày nay cũng đi tìm qua Tiêu Đẳng, bất quá Tiêu Đẳng một mực tại đáy hồ tiềm tu, bọn chúng cũng không tiện làm phiền, nguyên cớ cũng không có thành công thấy phía trên. Đúng rồi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ư? Ngươi giúp chúng ta hơn nữa còn như thế cường đại, lão đại khẳng định cũng nguyện ý tiếp nhận ngươi. Đi về phía trước một bước phía sau, Hổ Vô Danh lại dừng lại, quay đầu hướng về đằng sau không có nói chuyện cũng không có động tác Ngũ Thải Cẩm Kê hỏi. Ngũ Thải Cẩm Kê nghe Hổ Vô Danh tra hỏi, trên mặt hiện lộ ra dầu gì, do dự mãi phía sau, vẫn là chậm chậm gật đầu một cái, nói: "Nếu như lão đại các ngươi thật có các ngươi nói lợi hại như vậy, ta khẳng định là muốn đi giao hảo một phen, chúng ta có thể cùng nhau chống lại những lưỡng cấp thú kia. Bất quá ta còn có trọng yếu đồ vật phải bảo vệ, ta nhanh hơn đi nhanh trở về." Ngũ Thải Cẩm Kê cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, quyết định đi theo Á Hoàng bọn chúng đi gặp trong truyền thuyết kia lão đại. Nếu là thật sự có thể trở thành bằng hữu lời nói, như thế lần sau gặp lại lưỡng cấp thú, nó cũng coi là có một cái cường đại trợ thủ. Là chăm sóc không một hại sự tình. Thông qua thiên lý nhãn đem toàn trình xem ở trong mắt, nhìn thấy bọn chúng cuối cùng là thành công đánh lui nhân loại máy bay không người lái, Tiêu Đẳng rốt cục nới lòng một hơi. Căng cứng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Nếu là bọn chúng thật lâm vào nguy hiểm, Tiêu Đẳng cũng sẽ không tại nơi này bàng quan, coi như là có bạo lộ tại nhân loại trước mặt nguy hiểm, Tiêu Đẳng cũng sẽ đi cứu vãn bọn chúng. Cuối cùng, hắn sớm muộn cũng sẽ bị nhân loại phát hiện, lại càng không cần phải nói phía trước Tiêu Đẳng còn tự thân xuất thủ chém giết mấy chiếc máy bay trực thăng, đã bị nhân loại nhìn thấy tồn tại. Chỉ là không muốn để cho nhân loại nhanh như vậy liền coi trọng hắn mà thôi, không nghĩ tại nhân loại trước mặt bộc lộ ra toàn bộ thực lực, kéo dài trưởng thành thời gian. Nhưng nếu như nhân loại đều đến bắt nạt tới, hắn khẳng định cũng sẽ liều mạng phản kháng. Hắn một thế này là thú, liền muốn đứng ở thú trên lập trường. Màu đỏ tươi đầu lang đi ở trước nhất, đằng sau là trùng trùng điệp điệp đàn sói thành viên, có khập khiễng, có trên lưng cóng lấy trọng thương đồng bạn. Một trận chiến này, đàn sói cũng có rất nhiều sói bị viên đạn đánh trúng, bị trọng thương, cuối cùng cũng còn là phạm thể thời điểm, đều là thân thể máu thịt, không có cách nào cùng vũ khí nóng cứng rắn. Mà tại đàn sói bên cạnh là thân dài hơn 20 mét A Hoàng, cùng 5 mét kích thước Hổ Vô Danh, trên bầu trời còn có một cái Ngũ Thải Cẩm Kê bay lượn, lông vũ tại ánh nắng phản xạ phía dưới giống như mỹ lệ thải hồng. Tại cùng Tiêu Đẳng tách ra những ngày gần đây, A Hoàng cùng Hổ Vô Danh cũng không có rơi xuống mạnh lên bước chân, đi săn không ít sinh vật, lại thêm một tràng huyết vũ. Phân biệt đạt tới thuế phàm tứ giai cùng thuế phàm tam giai, thân thể cũng đã trưởng thành không ít, so với nguyên lai cường tráng một vòng. Về phần mới tới cái kia Ngũ Thải Cẩm Kê, Tiêu Đẳng biết nó ra tay trợ giúp qua bọn chúng cũng sẽ không khó xử nó, Tiêu Đẳng thậm chí đã làm tốt đem nó đưa về bộ hạ chuẩn bị. Rõ ràng là không chút liên quan lạ lâm thú, chủ động xuất thủ cứu giúp, mặc kệ thiên phú của nó như thế nào, sau đó cũng có thể đồng hành đồng bạn. Tiêu Đẳng hít sâu một hơi, hướng về gà cảnh nhìn tới, đánh giá một chút, trông thấy đỉnh đầu Ngũ Thải Cẩm Kê bên trên tin tức, Tiêu Đẳng không kềm nổi kinh ngạc lên tiếng. A, cái này gà cảnh thiên phú tốt như có chút tốt. Chương 24, Hỏa Phượng huyết mạch. Tiêu thầy thuốc Ngũ Thải Cẩm Kê, thuế phàm cấp 3, thiên phú, Hỏa Phượng huyết mạch, cấp S, Hỏa Diễm Phong Bạo, cấp B, thân thể hóa lửa, cấp C, tâm linh cảm ứng, cấp F, Hỏa Phượng huyết mạch, cấp S thân mang Hỏa Phượng huyết mạch, có cơ hội vượt qua bình chứng, tiến hóa thành làm trong truyền thuyết Hỏa Phượng. Tất cả thuộc tính tăng cao 500 lại càng dễ thức tỉnh Hỏa Nguyên Tố Thiên Phú, Hỏa Nguyên Tố Thiên Phú hiệu quả tăng cao 200 tiêu hao giảm thiểu 50. Cái Ngũ Thải Cẩm Kê này bản mệnh thiên phú dĩ nhiên là một cái cấp S thiên phú. Hỏa Phượng huyết mạch, sau đó có cơ hội tiến hóa thành làm trong truyền thuyết Hỏa Phượng, tiềm lực to lớn. Trông thấy đỉnh đầu Ngũ Thải Cẩm Kê bên trên tin tức, Tiêu Đẳng cũng là không kềm nổi hơi sững sờ, loại trừ A Hoàng bất phôi chi thân, đây là cái thứ 2 cấp S thiên phú. Cương đại giao long, Thải Thường hướng ngài chào hỏi. Ngài có thể gọi ta Tiểu Thải. Ngũ Thải cầm kê rơi xuống đất, hơi hơi không người, hướng Tiêu Đẳng cùng kính hành lễ, thuận tiện giới thiệu tên của mình. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể trông thấy tại đối mặt lớn như vậy một cái giao long thời gian, Thải Thường thân thể tại mơ hồ run rẩy. Kỳ thực tại Tiêu Đẳng ngây người đồng thời, Thải Thường cũng làm sao không tại ngây người. Bởi vì trước mặt cái này giao long cho nó cảm giác rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, thân thể của nó bản năng thậm chí một mực đang gọi nó tốt nhất hiện tại liền mau đào tẩu, nó chọn vẹn không phải trước mặt cái này giao long đối thủ. Thải Thường một mực tại áp chế gắt gao ở loại kia bay người muốn chạy xúc động. Không phải làm lễ, lên a. Tiêu Đẳng thoáng nhấc chân, ra hiệu gà cảnh không phải làm lễ. Ta gọi Tiêu Đẳng, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, ngươi cũng có thể gọi lao đại ta. Tiêu Đẳng nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh uy nghiêm vang dội, kèm theo một loại thượng vị giả tư thế. Thần phục. Trong mắt Ngũ Thải Cẩm Kê hiện lên một chút dãy rủa cùng mê mang. Nó nhớ nó tới gặp cái này giao long dường như chỉ là vì giao hảo một phen, thế nào không hiểu thấu liền phát triển thành dạng này. Chính mình làm sao lại muốn trở thành thủ hạ của hắn? Nó chọn bện không nghĩ tới A Hoàng bọn chúng nói lao đại dĩ nhiên mạnh như vậy, nó còn tưởng rằng chỉ là loại kia mạnh hơn bọn chúng cái mấy cấp dị thú. Mà trước mặt cái này giao long cảnh giới, nó dĩ nhiên chọn bện nhìn không thấu, điều này nói rõ hắn chí ít cao nó một cái cảnh giới trở lên, thật là khủng bố như vậy. Đúng a? Chính mình căn bản không có cùng dạng này dị thú mạnh mẽ làm bằng hữu thực lực, cũng chỉ có thể là thần phục. Thải Thương nội tâm có chút đề bài, đồng thời cũng là tâm phục khẩu phục, nếu như có thể có như vậy một cái dị thú mạnh mẽ bảo bọc, coi như là nhân loại bên kia cũng có thể thoải mái ứng đối a đi theo như vậy một cái cường đại giao long. Sinh tồn độ an toàn bên trên chính xác là muốn cao không ít. Lão đại, Thải Thương nguyện ý thần phục. Thải Thương triệt để cúi thấp đầu, làm ra thần phục tư thế. Thải Thương, ngược lại một cái danh tự hay, chính ngươi lấy. Tiêu Đẳng hiếu kỳ nói, nếu như là một mực sống ở trong núi giá thú, là không có đặt tên ý thức a không phải, là một cái nhân loại nữ hải đã từng cho ta lấy danh tự. Thải Thương do dự một chút phía sau, nói lời nói thật, tiếp đó nội tâm thấp thỏm nhìn về phía Tiêu Đẳng. Cuối cùng, mấy ngày này thay nhau hành tạc, trong núi rất nhiều dị thú đều đối với nhân loại có thành kiến, mà chính mình đã từng cùng nhân loại cấu kết, nếu là lao đại đối chính mình có ấn tượng xấu liền gặp. Ta đã biết, ngươi đi ăn chút thì ta, nhiều như vậy thì không ăn lãng phí. Tiêu Đẳng chỉ hướng một chỗ thi thể động vật, nói. Thải Thương một mực tại chờ Tiêu Đẳng trong lời nói tiếp, nhưng mà dường như cũng không có nói tiếp. Tiêu Đẳng cũng không hề để ý phía trước nó trải qua, có thể cùng nhân loại cấu kết, đại khái là lại như thế mấy món sự tình. Ga cảnh là bảo vệ động vật, đầu tiên bài trừ sủng vật cùng trong vườn thú cũng sẽ không tại nơi này, như thế Thải Thương hẳn là động vật hoang dã cứu trợ trung tâm thả về dã ngoại sinh vật. Hô Thải Thường trong lòng thở ra một hơi, nhìn lên lão đại vẫn là rất dễ thân cận, không có tính toán phía trước nó trải qua. Mà khi Thải Thường đem tầm mắt để dưới đất thi thể, lập tức lại bị khiếp sợ nói không ra lời. Đây quả thực có thể dùng núi thây biển máu để hình dung, một chỗ dã thú thi thể xếp thành từng tòa núi nhỏ, đặc biệt khốc liệt cũng đặc biệt chấn động, mà ở trong đó thậm chí còn có hai cỗ thuế phàm kỳ dã thú thi thể. Nơi này hiển nhiên trước đây không lâu vừa mới phát sinh một trường giết chóc, mà lại nhìn về phía Tiêu Đẳng, một mặt phong khinh vân đạm, lông tóc không hao tổn bộ dáng, đây là một tràng đơn phương đồ sát. Thải Thương lại đối chính mình cái này lão đại mới ấn tượng sâu hơn, bị núi thây biển máu làm chấn kinh, tại Thải Thương trong lòng Tiêu Đẳng đã là biến thành thích giết chóc đại ma vương hình tượng. Thất thần làm gì, ăn a. Không ăn chờ một hồi bị người khác ăn. Tiêu Đẳng nghi ngờ nhắc nhở lên tiếng Thải Thương còn đắm chìm tại não bộ bên trong không cách nào tự kiềm chế, thế là những lời này tự động bị phiên dịch thành, ăn a. Không ăn chờ một hồi ăn ngươi. Thải Thương lập tức một cái giật mình, đối trước mặt dã thú thi thể điên cuồng gặm nhấm lên, sợ chờ một hồi bị ăn sạch chính là mình. Nhìn xem Thải Thương ăn nhanh chóng như vậy, Tiêu Đẳng vừa ý gật đầu, cảm thán nói: nhìn em hải tử đều đói thành dạng gì, ta thật là một cái người tốt ta. Theo sau, Tiêu Đẳng lại ngang nhau chờ tại cái kia hổ vô danh vẫy vẫy tay, đến đây đi hổ vô danh, để ta nhìn ngươi một chút thương thế, ta gần nhất mới học hai chiêu, có thể trị vết thương. Tốt, lão đại. Hổ vô danh không biết rõ chính mình bị trở thành vật thí nghiệm, gật gù đắc ý hưng phấn đi lên trước. Liệu Dũ quan chú. Đã Thiên Phú nói rõ bên trên nói là linh lực của mình có Liệu Dũ công năng, như thế chỉ cần đem linh lực quan chú đến người khác thể nội liền có thể a mới là điều khiển linh lực trong cơ thể. Tiêu Đẳng dùng một cái móng vuốt nắm chặt đỉnh đầu hổ vô danh, đem linh lực thô bạo rót vào trong cơ thể của nó. A! Lập tức, một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng theo trong miệng hổ vô danh gào thét đi ra, mồ hôi rơi như mưa, hàm răng run không ngừng, phản phất tại trải qua một tràng sinh tử kết khó. Gọi thế nào như vậy hảm? Trong tay Tiêu Đẳng dừng lại, nhìn về phía hổ vô danh vết thương chính xác là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiêu Đẳng yên tâm thở ra một hơi, tiếp tục quán chú linh lực. Hệ thống không có lựa ta, cái thiên phú này chính xác có thể chữa thương, bất quá chữa thương quá trình nhìn lên rất thống khổ a. Ta tìm người khác thí nghiệm trước là đúng. Quan chú kết thúc, hổ vô danh vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục, mà Tiêu Đẳng cũng tổn hao một bộ phận linh lực dùng cho trị liệu. Chỉ là xem như bị trị liệu người trong ánh mắt của hổ vô danh mất đi hào quang, một mặt bị chơi hỏng dáng dấp ngã vào trên đất không nhúc nhích. Mấy người các ngươi cũng bị thương, cùng nhau tới đây đi, ta giúp các ngươi chữa thương. Tiêu Đẳng hướng về trong bầy sói cơ cơ chân. Có hổ vô danh vết xe đổ, mấy cái bị thương đàn sói thành viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng là không có một cái nào dám lên phía trước tiếp nhận trị liệu. Lỗ Thai lôi kéo lấy, nhanh chóng đong đưa lấy đầu, một mặt ý cự tuyệt. Cự tuyệt trị liệu sao có thể đi? Tiêu Đẳng cũng không được bọn chúng cự tuyệt, trực tiếp lên tay. Lập tức, ao hồ bên cạnh lại vang lên vài tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm, thật là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Chương 25, Thiên phú dung hợp, cấp S thiên phú trị liệu xong tất cả thủ hạ thương thế phía sau, Tiêu Đẳng mới nhớ tới hắn còn giống như không có cho đầu lang đặt tên. Sau đó coi như là một phe cánh, thế nào cũng đến cho cái gọi. Đem đầu lang kêu gọi đến trước mặt, Tiêu Đẳng ôm lấy chân trầm tư, tiếp đó mở miệng nói ra: "Đã ngươi là huyết luyện lang, sau đó gọi ngươi huyết luyện tốt." Tiêu Đẳng đặt tên thiên phú thực tế không phải rất tốt, dứt khoát trực tiếp dùng chủng tộc cách gọi khác. Tạ Vương ban tên. Các ngươi cũng đi đem những thi thể này ăn đi, thật tốt tăng lên một ít thực lực. Tiêu Đẳng chỉ vào một tòa núi thây đối huyết luyện nói: "Cảm ơn Vương." Huyết luyện cao hứng đáp, nuốt một ngụm nước bọt, nó đối huyết khí đặc biệt mẫn cảm, nó đã sớm bị cái này một chỗ mùi máu tươi câu dẫn không chịu nổi. Đàn sói vây quanh một tòa núi thây liền bắt đầu nuốt từng ngụm lớn. Về phần A Hoàng cùng Hổ Vô Danh không cần Tiêu Đẳng cố ý đi nói, bọn chúng cũng biết cái này một chỗ thi thể là Tiêu Đẳng đặc biệt cho chúng nó lưu, đã sớm ăn như gió cuốn lên, ăn say sưa. Có lẽ bọn chúng mấy ngày nay cũng còn muốn chính mình vất vả đi săn mới có thể thu được đến đồ ăn. Mà tại lao đại nơi này, có chất thành núi thi thể mặc bọn chúng kiếm ăn, có thể trực tiếp ăn vào trống, A Hoàng cùng Hổ Vô Danh cũng cảm giác thời gian qua có thể so thoải mái. Đừng nói là thần phục tại Tiêu Đẳng, hiện tại coi như là Tiêu Đẳng đuổi chúng nó đi, bọn chúng cũng không muốn đi. Sau khi ăn xong, Tiêu Đẳng liền phân tán đàn sói, để bọn chúng đi cho Tiêu Đẳng đi săn, đặc biệt bắt giết thuế phàm kỳ trở lên sinh vật. Còn cố ý dặn dò không thể đem thú săn đánh chết, tốt nhất đánh cái nửa chết nửa sống, lưu cho Tiêu Đẳng đánh giết góp nhặt điểm tiến hóa. Ăn xong bữa này tiệc lớn phía sau, đàn sói thành viên cấp bậc cũng là nhộn nhịp tăng lên mấy cấp, thực lực biến đến càng mạnh, thậm chí còn có một cái đột phá đến thuế phàm nhất giai. Để bọn chúng đi bắt giết thuế phàm kỳ sinh vật vẫn là không có vấn đề, đàn sói thực lực tại Thanh Phong Sơn mạch cũng là đỉnh tiêm một nhóm kia, cơ bản không có thể đối kháng tồn tại. Mà huyết luyện cũng thành công đến thuế phàm tam giai. A Hoàng, Hổ Vô Danh cùng Thải Thường cấp bậc cũng mỗi người tăng lên nhất giai, phân biệt đến thuế phàm ngũ giai, thuế phàm tứ giai, thuế phàm tứ giai, khí tức biến đến càng hung mãnh. Đến thuế phàm kỳ phía sau, cần linh khí càng nhiều, không có cách nào giống như trước kia đồng dạng dễ dàng tam giai. Mấy người các ngươi trước tự do hoạt động à, giúp ta quan tâm một thoáng Thanh Phong Sơn mạch tình huống. Có hay không có dị tượng xuất hiện cùng nhân loại quân đội, nếu như có tùy thời hồi báo cho ta. Tiêu Đẳng đối A Hoàng, Hổ Vô Danh cùng Thải Thường phân phó nói. Tốt, lão đại. Ba cái thú đáp ứng phía sau, cũng là một chỗ kết bạn rời đi. Tiêu Đẳng cũng không có ràng buộc bọn chúng, mặc cho bọn chúng tự do hoạt động, là mắt Tiêu Đẳng. Quảng Thu thủ hạ ý nghĩa ngay tại nơi này, có thủ hạ đi giúp hắn điều tra tình huống, Tiêu Đẳng chỉ cần kéo dài giết chóc mạnh lên liền tốt. Thu hoạch tình báo sự tình liền giao cho A Hoàng bọn chúng. Nếu như sau đó bộ hạ dị thú mạnh mẽ nhiều, Tiêu Đẳng còn có thành lập thế lực, tạo dựng nhân loại ý nghĩ của cấm khu, đem Thanh Phong Sơn mạch triệt để hóa thành nhân loại kia không thể đặt chân địa phương, thậm chí là đem xúc giác vươn hướng chỗ xa hơn. Tất nhiên, những cái này tưởng tượng đều là dựa vào bản thân thực lực cường đại bên trên, không có thực lực cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Phải nắm chặt thời gian trưởng thành a. Lần thứ hai huyết vũ phía sau, Thanh Phong Sơn mạch dị thú bình quân thực lực càng ngày càng mạnh, thuế phàm kỳ sinh vật đã có thể chống lại máy bay trực thăng, tới trinh sát tình huống máy bay trực thăng cũng thường xuyên có rơi máy bay tình huống, hơn nữa càng ngày càng nhiều lần. Nếu như không phải bức bách tại trong thành thị tàn phá bốn phía chủng tộc, e rằng quân đội đã sớm lái lên Thanh Phong Sơn mạch, đối Thanh Phong Sơn mạch tới một lần toàn diện đại thanh tẩy, thậm chí là xuất động đạn đạo thậm chí vũ khí hạt nhân. Nghĩ như vậy tới, có lẽ còn muốn cảm tạ trong thành thị chủng tử giúp hắn kìm chân nhân loại bước chân, để thanh thành quân đội hao phí tại đánh giết chủng tử bên trên. Thanh thành tình huống bên kia, Tiêu Đẳng cũng dùng Thiên Lý Nhãn Thiên Phú nhìn nhất thanh nhị sở, biết hiện tại thanh thành bên kia ngay tại trải qua nạn sâu bệnh. Rất nhiều thanh thành người đều chết bởi lần này nạn sâu bệnh, tử thương vô số, nhân khẩu đại giảm thành viên, là phi thường nghiêm trọng tai nạn. Đối với tại phía xa mấy trăm km bên ngoài Thanh Phong Sơn mạch, nạn sâu bệnh mới là thanh thành người muốn trước giải quyết sự tình, Thanh Phong Sơn mạch ưu tiên cấp ngược lại không có cao như thế. Nơi này thật sự là một mảnh chưa có vết chân nguyên thủy thâm sơn, rất nhiều nơi căn bản cũng không có người đi qua, coi như là phái máy bay không người lái cùng máy bay trực thăng cũng cực kỳ khó đem Thanh Phong Sơn mạch tình huống triệt để thăm dò. Mà Tiêu Đẳng cần làm liền là sớm ngày đem bản thân cảnh giới tăng lên tới không còn e ngại nhân loại vũ khí nóng, đem nó biến thành sắt vụn mức độ. Khoảng cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo, còn kém 16 vạn điểm tiến hóa, tiếp tục tàn sát ta. Tiêu Đẳng đưa ánh mắt đặt ở sau lưng chỗ này không biết tên ao hồ bên trên, trong mắt sát khí cuồn cuộn, vẫy lên thân thể, tiến vào ao hồ phía dưới. Trên mặt hồ nháy mắt dâng lên từng mảnh nồng đậm huyết thủy. Đinh, đánh giết phàm thể cấp 8 cá chấm, điểm tiến hóa 851. Đinh, đánh giết thuế phàm nhất giai hắc lân ngư, điểm tiến hóa 1368. Đinh, đánh giết phàm thể 7 giai tôn hùng đất, điểm tiến hóa 793. Đánh giết nhắc nhở không ngừng tại Tiêu Đẳng bên tai vang lên, đại biểu điểm tiến hóa con số cũng tại không ngừng nhảy lên, kéo dài tích lũy. Lần này, Tiêu Đẳng dự định một hơi đồ sắt đến đầy đủ đột phá đến cảnh giới tiếp theo điểm tiến hóa mới dừng lại. Tiêu Đẳng đung đưa giao thân thể, triệt để hóa thành đoạt mệnh tử thần, hắn căn bản không cái ăn, chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt hắn sinh vật toàn diện khó thoát khỏi cái chết. Hồ nước bị nhuộm thành màu đỏ tươi, đỏ xúc mục kinh tâm. Nồng đậm mùi máu thẳng hướng Tiêu Đẳng trong lỗ mũi bọn, ngược lại càng khơi dậy Tiêu Đẳng hung tính. Lôi quang tại trong hồ nước không ngừng hiện lên, linh lực khô kiệt, Tiêu Đẳng dứt khoát liền dùng chân công kích, dùng miệng cắn xé, ngược lại những cái này trong hồ nước sinh vật đều không phải Tiêu Đẳng đối thủ. Có cần hay không lôi nguyên tố công kích đều như thế, đều là bị miểu tồn tại. Tại Tiêu Đẳng giết chóc trong quá trình, hắn cũng thôn phệ đến không ít thiên phú. Vô tận thôn phệ phát động bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ thôn phệ đến cấp B thiên phú gấp 10 lần thể chất tăng phúc. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn phệ đến cấp B thiên phú gấp 10 lần tốc độ tăng phúc. Đinh. cấp B thiên phú gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, cấp B thiên phú gấp 10 lần thể chất tăng phúc, cấp B thiên phú gấp 10 lần tốc độ tăng phúc đã dung hợp làm cấp S thiên phú trung cực cường hóa. Trung cực cường hóa, cấp S lực lượng của ngươi, thể chất, tốc độ dựa vào thuộc tính cơ sở phân biệt tăng cao 15 lần. Thiên phú dung hợp, cấp S thiên phú xuất hiện. Nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng Tiêu Đẳng vô cùng kích động. Hắn cái thứ nhất cấp S thiên phú dĩ nhiên là thiên phú dung hợp sinh ra. Hắn nguyên bản liền có gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, tại thôn phệ gấp 10 lần thể chất tăng phúc cùng gấp 10 lần tốc độ tăng phúc, cái này ba cái thiên phú liền dung hợp làm cấp S thiên phú trung cực cường hóa. Thiên phú giới thiệu rất ngắn cực kỳ giản dị, nhưng mà hiệu quả lại phi thường mạnh mẽ. Trực tiếp liền để tố chất thân thể của Tiêu Đẳng tăng lên tới nguyên lai 15 lần, đặc biệt là tiên. Cấp S thiên phú đều như vậy mạnh ư? Cảm thụ được trên thân thể truyền đến lực lượng cảm giác, Tiêu Đẳng không kềm nổi cảm thán một tiếng. Chương 26, sức chiến đấu tiêu thăng, linh thạch xuất hiện làm đến một cái cấp S thiên phú, đợt này cực kỳ kiếm lời. Có cái này cấp S thiên phú gia trì, Tiêu Đẳng sức chiến đấu nháy mắt liền để cao gấp bội. Thể chất tăng phúc 15 lần, coi như là đạn đạo đối Tiêu Đẳng oanh, Tiêu Đẳng đều không cần sợ. Mà tốc độ tăng phúc 15 lần, làm cho Tiêu Đẳng tốc độ bây giờ càng là đến gần vô hạn vận tốc cấm thanh. Chỉ là xuyên qua trong hồ thời gian mang theo sóng nước liền đem một chút cá vô vào đầu góc choáng váng, ngắn ngủi vài phút liền xuyên qua cả một cái ao hồ khoảng cách. Cái tốc độ này, tích lũy kinh. Nếu như đến cấp S, như thế thiên phú sẽ phát sinh biến chất, cái này cấp S thiên phú so cấp A thiên phú mạnh hơn rất nhiều a. Điểm tiến hóa không sai biệt lắm, có thể thăng giai. Hệ thống, thăng giai. Phát giác được điểm tiến hóa tích lũy đầy đủ, Tiêu Đẳng cũng là ngừng giết chóc nhịp bước, không kịp chờ đợi đầu nhập điểm tiến hóa đến thăng giai bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm bát giai, tiếp một cấp bậc phi phàm cửu giai, cần phải tiến hóa điểm 45000. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm cửu giai, tiếp một cấp bậc phi phàm thập giai, cần phải tiến hóa điểm 54000. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới phi phàm thập giai, tiếp một cấp bậc siêu phàm nhất giai, cần phải tiến hóa điểm 10 vạn. Một hơi thăng tam giai, hiện tại Tiêu Đẳng thị phi phàm thập giai, khoảng cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo chỉ kém một bước. Bất quá một bước này cần điểm tiến hóa là 10 vạn. Thăng tam giai phía sau, Tiêu Đẳng thân thể lại là trưởng thành rất nhiều, đạt tới 50 mét, toàn bộ giao thân vô cùng thô chắc, đại khái có hơn 3 mét to, không sai biệt lắm có hai người như thế cao. Liền chân đều đạt tới dài 2 mét, như là một cái liêm đao, chém sắc như chém bùn, nghiêm nhiên là một bộ quái vật khổng lồ. Chỉ là hành tẩu tại trên đất liền có thể đem mặt đất áp ra một đạo rãnh sâu hoắm. Vương, theo yêu cầu của ngài, chúng ta đem nửa chết nửa sống thú săn mang về. Không ra một hồi, đàn sói cũng mang theo thú săn tại ven bờ hồ hô hoán Tiêu Đẳng. Mấy cái sói hợp lực vận chuyển lấy một cái thuế phàm kỳ dị thú, huyết luyện trong miệng càng là mang theo một cái so với nó còn lớn tự hùng. Cái kia cự hùng trên mình khắp nơi đều là vết thương, hấp hối, liền dãy rủa đều lộ ra vô lực, bị huyết luyện dùng cây mây buộc lại cưỡng ép kéo hành tại sau lưng. Ồ, nhanh như vậy liền trở lại, năng suất còn thẳng cao nha, không tệ không tệ. Thang giai phía sau, Tiêu Đẳng tính lực cũng là biến đến 10 phần linh mẫn, cho dù tại dưới nước, huyết luyện kêu gọi âm thanh cũng có thể nghe rất rõ ràng. Tiêu Đẳng vung lên to lớn bọt nước, đem toàn bộ giao thân buộc lộ ra mặt nước, dài 50 mét cự thú, mọi cử động có thể nhấc lên không nhỏ động tĩnh. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, Tiêu Đẳng trông thấy bọn chúng trở về biểu dương vài câu. Huyết luyện cúi thấp đầu lâu, nội tâm 10 phần chấn động, bao nhiêu giờ không gặp, Vương dĩ nhiên lại biến lớn nhiều như vậy. Đừng giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật, một bí mật lớn. Thả ta đi a. Bị huyết luyện kéo hành tại trên đất cự hùng, trông thấy Tiêu Đẳng xuất hiện, nội tâm càng tuyệt vọng, chạy là chạy không thoát, dự định cuối cùng dãy rủa một thoáng, khẩn cầu lấy lên tiếng. Nhìn lên Tiêu Đẳng là bầy sói này thủ lĩnh, nguyên cơ cự hùng cũng là trực tiếp cùng Tiêu Đẳng đối thoại. Bí mật? Bí mật gì? Tiêu Đẳng hứng thú. Có thể tăng lên thực lực ngươi bí mật, ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cự hùng nói. Vậy phải xem bí mật này có đáng giá hay không đến đổi lấy ngươi một đồ mệnh. Tiêu Đẳng chậm rãi nói. Ngươi nói trước đi đi ra, ta mới có thể quyết định muốn hay không muốn thả ngươi. Vạn nhất ngươi không giữ chữ tín làm thế nào? Không được, ngươi trước thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cự hùng lắc đầu, cường ngạnh nói. Hả, vậy ngươi liền đi chết đi. Cùng hắn nói điều kiện, đây không phải tự tìm cái chết. Ta Tiêu Đẳng vùng lên chân, chuẩn bị một chân chụp chết cái này cự hùng. Cự hùng lập tức mồ hôi đầm địa, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Ngừng, ngừng, ta nói cho ngươi chính là. Nói. Tiêu Đẳng chân dừng ở giữa không trung, lúc nào cũng có thể rơi xuống, chờ lấy câu sau của nó. Phía tây cách nơi này đại khái 80 km bên trong, một tòa sơn động, xuất hiện một loại thần kỳ đá, ăn có thể trực tiếp tăng lên thực lực bản thân. Cự hùng nhanh chóng nói, linh thạch. Tiêu Đẳng kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Đẳng nhớ tới Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong linh thạch, một loại ẩn chứa linh khí đá. Linh thạch, nguyên lai loại đồ vật này gọi là linh thạch. Cự hùng lẩm bẩm nói. Trong mắt Tiêu Đẳng hào quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía tây phương hướng. Đặc biệt đáng tiếc, cây cối quá rậm rạp, hơn nữa linh thạch dường như tại trong sân động, không có cách nào trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Bất quá, Tiêu Đẳng ngược lại trông thấy có thật nhiều dị thú dường như tại phụ cận, tại hướng cái hướng kia tiến đến, còn có rất nhiều dị thú tại chém giết lẫn nhau. Cái tin tức này có thể là thật. Tiêu Đẳng nâng lên chân cuối cùng vẫn là không có hạ xuống. Ngươi đi đi. Cái tin tức này đầy đủ đổi lấy ngươi một đầu mệnh. Nghe vậy, huyết luyện giúp cự hùng cắn đứt trên mình cây mây. Cự hùng vui vẻ, đội vã tránh thoát. Cái kia, ta đi đây a. Nếu như sau đó còn có loại tin tức này, tùy thời cùng ta báo cáo, ta có ban thưởng. Tốt, được rồi. Cự hùng ngoài miệng đáp ứng nói, nội tâm lại tại nhỏ giọng bức bức. Nếu có loại chuyện tốt này, đã sớm chính mình được hưởng. Nếu như không phải ngươi bức ta, ta chắc chắn sẽ không nói ra. các ngươi đây, các ngươi còn có bí mật ư? Tiêu Đằng ánh mắt đảo qua trên mặt đất hấp hối các dị thú, mở ra miệng to như chậu máu hỏi. Nhà ta bản đường sinh 10 cái trứng. Một cái gà trống lớn ngóc đầu lên, la lớn. Chết đi. Cái này không tính. Tiêu Đằng trực tiếp một chảo chụp xuống, đem nó chụp thành thịt nát. Đinh. Đánh giết thuế phàm nhất giai cự dương gà, điểm tiến hóa 1258. Cuối cùng, Tiêu Đằng vẫn là không có khảo tra đến tin tức hữu dụng, ngược lại thu hoạch một đợt điểm tiến hóa. Phía tây phương hướng đúng không? Tiêu Đằng đem đầu ngặt về phía phía tây, thân thể dục dịch, hắn hiện tại đang cần điểm tiến hóa, hấp thu linh khí cũng có thể thu được điểm tiến hóa. Vừa vặn, hắn cũng ở nơi đây đợi đã mấy ngày, muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Huyết luyện, ngươi gọi một chút sói đi thông chi A Hoàng, hổ vô danh cùng thải thượng, còn lại sói, đi theo ta. Chúng ta đi đem những cái kia linh thạch chiếm thành của mình. Tốt, vương. Huyết luyện vội vã đáp, kêu mấy cái sói đi gọi A Hoàng bọn chúng. Nói xong câu đó phía sau, Tiêu Đằng mã lực toàn bộ triển khai, tốc độ cao nhất hướng về phía tây phương hướng tiến đến. Đến gần vận tốc âm thanh tốc độ, đàn sói căn bản theo không kịp Tiêu Đằng bước chân. Tiêu Đằng cũng không có quản chúng nó, tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, đem cây cối đều đẩy ngã mấy quả. Động tĩnh lớn như vậy, dẫn mấy giá máy bay không người lái theo đỉnh đầu Tiêu Đằng. Tiêu Đằng mở ra miệng lớn, tiện tay phóng thích lôi điện thổ tức, đem nó toàn bộ đánh rơi. Có thể hay không bạo lộ tại những cái này máy bay không người lái phía dưới, Tiêu Đằng đã không nghĩ quản, hắn cũng không thể vĩnh viễn trốn đi. Bằng hắn hiện tại tố chất thân thể, chọi cứng mấy cái đạn đạo cũng không phải sự tình. Chương 27, trình độ tiến hóa cao nhất một cái lúc này, thanh thành trong một tòa công trình kiến trúc. Hai vị nhân viên đối hắc bình giám thị nín đồng thời thở dài. Lại bị kích hủy, đây đã là thứ mấy giá? Đại khái là thứ 53 giá, Thanh Phong Sơn mạch tình huống không thể lạc quan a. Đừng nói là Thanh Phong Sơn mạch, hiện tại toàn quốc các nơi đều là dạng này, giá thú đều cùng biến dị đồng dạng, nắm giữ đủ loại cổ quái kỳ lạ kỹ năng. Trận thứ 2 huyết vũ phía sau, các dị thú biến đến mạnh hơn nữa càng có tính công kích dục vọng đặc biệt cao. Hôm qua phái đi ra máy bay trực thăng dĩ nhiên kém chút toàn quân bị diệt, chỉ có 3 vị phi công trốn thoát. Hai vị nhân viên thảo luận Thanh Phong Sơn mạch tình huống, trong lúc nhất thời mặt ủ mày chau. Từ lúc ngày hôm qua lần kia sự kiện phía sau, Thanh Phong Sơn mạch liền triệt để bị liệt là màu đỏ cảnh giới khu, ý là cực độ cao nguy khu vực, loại trừ nhân viên quân đội có thể tiến vào bên ngoài, bất luận cái gì thăm dò hành động đều là cấm chỉ. Mà này cũng mới bất quá linh khí khôi phục sơ kỳ, toàn quốc các nơi liền có mười mấy địa khu bị liệt là màu đỏ cảnh giới khu, đại bộ phận địa khu đều là thâm sơn, cũng có cao nguyên, hải dương khu vực các loại vết chân hiếm thấy địa phương. Còn có còn lại 30 mấy cái địa khu bị liệt là màu vàng cảnh giới khu, ý là phổ thông khu vực nguy hiểm, mức độ nguy hiểm có nhưng mà không cao. Lúc này, hai vị nhân viên trước mặt dụng cụ đột nhiên toát ra chói hai tiếng tít tít. Đây là tình huống như thế nào? Cái kia cự mãng xuất hiện. Một vị nhân viên vội vàng đem giám thị nín quyết đại. Trong video rõ ràng là một cái dài đến 50 mét quái vật khổng lồ, toàn thân lóe lốt bốp lôi quang. Tốc độ di chuyển nhanh chóng, dẫn đến máy bay không người lái chỉ có thể chụp tới một cái thân ảnh mơ hồ, nhưng mà theo cái này hình sợi dài thân ảnh vẫn có thể phân biệt ra đây là một cái mãng hình cự thú. Đột nhiên, cự mãng tựa như là phát hiện máy bay không người lái tồn tại, một đôi thủ đồng đống nhiên trợ to, trong mắt chứa nội ý chừng máy bay không người lái một chút. Lập tức liền là một trận lôi quang màu xanh lam hiện lên, máy bay không người lái chuyển đến góc nhìn nháy mắt hấp bình, không hề nghi ngờ bộ này máy bay không người lái là báo hỏng. Hai vị nhân viên liếc mắt nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh, không thể tin. Đây là ăn cái gì lớn lên, dĩ nhiên lớn như vậy. Một vị nhân viên thất thanh nói, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng là toàn quốc trong phạm vi, trình độ tiến hóa cao nhất một cái a. Một vị nhân viên hai mắt nhìn kỹ màn hình có chút thất thần, lẩm bẩm nói: "Hắn dĩ nhiên lại lớn lên nhiều như vậy, ta đến lập tức báo cáo nhanh cho thượng cấp." Một vị khác nhân viên lập tức luống cuống tay chân cầm lên bộ đàm, đem nhìn thấy tình huống toàn bộ hồi báo cho thượng cấp. Không ra một hồi, Thanh Thành căn cứ quân sự, một tràng hội nghị khẩn cấp tổ chức. Một cái hình tròn bàn hội nghị một bên chính giữa để đó Tiêu Đằng phá hủy máy bay không người lái thu hình lại. Mỗi đại lãnh đạo ngồi vây quanh tại hình tròn bàn hội nghị bên cạnh, có người mặc quân phục, có thì ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục, hiển nhiên đều là còn tại trong công việc liền bị khẩn cấp kéo tới tham gia hội nghị. Nhìn xong thu hình lại phía sau, phòng họp rơi vào trầm mặc, hồi lâu yên lặng. Cát lão, ngài cảm thấy cái dị thú này đến cái gì cấp bậc? Một vị trần gia cao vị sĩ quan trước tiên đánh vỡ yên lặng không khí, hướng về một vị người mặc màu trắng nghiên cứu phục lão nhân hỏi. Mọi người cũng là đem tầm mắt phảng phất tụ tập tại Cát lão trên mình, mọi người đều rất muốn biết vấn đề này. Được xưng là Cát lão nhân viên nghiên cứu đẩy một cái kính lão, lại híp híp mắt, yên lặng một lúc sau mới mở miệng ngồi đáp. Ta không biết rõ. Trước mắt nhân loại cao đẳng nhất giai ghi chép là thuế phàm thất giai, vị kia Long quốc người thứ nhất. Về phần thuế phàm kỳ bên trên là cảnh giới gì? Xin lỗi, không có bản trích, chúng ta phòng nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra. Nhưng mà, cái kia cự mãng cực kỳ hiển nhiên là vượt qua thuế phàm thất giai, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Theo toàn quốc dị thú báo cáo ghi chép thượng phân tích, đây đại khái là cấp bậc cao nhất một cái, nếu như bài trừ đối phương có thể để hình thể biến lớn thiên phú. Hình thể biến lớn thiên phú. Mấy vị phòng họp lãnh đạo liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn thế nào không nghĩ tới. Linh khí khôi phục phía sau cùng linh khí theo đó sinh ra liền là đủ loại cổ quái kỳ lạ thiên phú. Nếu như thật có thể để hình thể biến lớn thiên phú, như thế sinh ra như vậy một cái cự thú cũng là trọn vẹn có khả năng có thể. Nếu thật là dạng này liền tốt, theo thu hình lại bên trên nhìn, con cự mãng này không chỉ có hình thể phương diện thiên phú còn có phương diện tốc độ. Coi như là có hình thể biến lớn thiên phú, cũng vẫn là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chim sẻ trong ổ bay không ra kim vương hoàng, Thanh Phong Sơn mạch nhất định là phát sinh cái gì chúng ta không biết dị tượng, dẫn đến nơi đó nồng độ linh khí đặc biệt cao, mới có thể dựng dục ra như vậy một cái cự thú. Đơn thuần dựa máy bay không người lái giám thị quá hạn chế, ta cảm thấy chúng ta tất yếu phái ra càng nhiều quân đội tiến về Thanh Phong Sơn mạch điều tra. Liên để những cái kia chiêu mộ đi vào cao cấp thiên phú dị năng giả tới dẫn đội à, vừa vặn bọn hắn cũng cần một chút cùng các dị thú kinh nghiệm chiến đấu. Người ngốc lạc, những dị năng giả này đều là hao phí chúng ta nhiều ít tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, 10 vạn người bên trong mới có thể ra một tên cấp A thiên phú dị năng giả, còn chưa nhất định là phương diện chiến đấu, liền như vậy phái đi đi tiền tuyến tác chiến, chết làm thế nào? Những cái này đều là nhân tài. Một tên linh khí cục sĩ quan hai tay vỗ bàn lên, hiển nhiên là gấp, lập tức phản bác. Những cái kia cao cấp thiên phú dị năng giả đều là tương lai hẳn giống, có rất lớn tiềm lực, là tương lai chống lại dị thú chủ lực, hắn thế nào không tiếc để bọn hắn đi hướng không biết rừng sâu núi thẳm thăm dò, bị xem như phá hôi. Đúng rồi, trong thành thị nạn sâu bệnh tình huống như thế nào? Lập tức hai vị sĩ quan liền muốn ở mỹ lên, một vị tóc trắng xóa lao đầu, đồng thời cũng là thanh thành quyền lực đỉnh, Trần gia gia chủ đột nhiên lên tiếng. Trần gia gia chủ lên tiếng, hai vị kém chút ầm ĩ lên sĩ quan ngồi xuống tới, hơi bình tĩnh một chút. Đám trùng đã đang dần dần tan vỡ, thành khu trùng tử đại bộ phận đều đã lùi đến vùng ngoại thành cùng xung quanh thành trấn, nếu không bao lâu chúng ta liền có thể đem đám trùng trọn vẹn khu trùng. Một vị phụ trách nạn sâu bệnh sĩ quan hồi đáp. Lần này nạn sâu bệnh thật là tổn thất nặng nề, coi như là đuổi đám côn trùng này, cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Rất tốt, vậy đã nói rõ chúng ta đã có chống không nhân thủ đúng không? Trần gia gia chủ tinh thần chấn động. Tại hiện tại rất nhiều tin dữ bên trong, điều này hiển nhiên là một tin tức tốt. Đúng thế. Vậy liền để quân đội lần lượt tiến vào Thanh Phong Sơn mạch a. Chờ đem Thanh Phong Sơn mạch thăm dò rõ ràng phía sau, chúng ta lại phái ra dị năng giả. Thời khắc tất yếu, xuất động đạn đạo đặc kích. Tuyệt đối phải đem những dị thú này để chết tại trong núi lớn. Trần gia gia chủ vô bàn một cái, quyết định phía sau kế hoạch hành động. Chương 28, giết sảng, linh thạch khoáng mạch còn chưa đến linh thạch chỗ tồn tại. Tiêu Đằng liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh khí ngay tại dẫn dắt hắn hướng linh thạch chỗ tồn tại địa phương hướng. Nhìn tới cái địa phương kia không chỉ là có linh thạch, còn có đại lượng linh khí tràn ra, đây là linh khí triều tịch bạo phát. Càng đến gần vị trí kia, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Trên đường đi đều có đại lượng dị thú tại hướng linh thạch chỗ tồn tại đuổi, thỉnh thoảng phát ra kinh người gầm rú, hai mắt chuyển hồng, mất đi lý trí. Liền Tiêu Đằng tâm trí đều có chịu ảnh hưởng, khó mà ức chế khát vọng để hắn muốn đánh giết hết thể cùng hắn tranh đoạt thiên địa linh khí người cạnh tranh. Hống. Lũ dã thú mất đi lý trí cũng dám hướng về Tiêu Đằng khiêu khích. Lan đi. Trong miệng Tiêu Đằng hội tụ lôi điện, hướng về một bên hướng hắn đánh tới lũ dã thú nổ đi, nháy mắt máu thịt tung tóe. Đinh. Đánh giết thuế phàm nhị giai điểm châu, điểm tiến hóa 2561. Đinh. Đánh giết phàm thể 9 giai sơn dương, điểm tiến hóa 903. Đinh. Đánh giết phàm thể 9 giai hổ sải bợ gì ạ, điểm tiến hóa 980. Lại là một đợt điểm tiến hóa vào sổ. Thoải mái. Nơi này ngược lại một cái soát điểm tiến hóa địa phương tốt, coi như ta không có đạt được linh thạch, chỉ là tại phụ cận đánh giết dị thú liền có thể thu hoạch đại lượng điểm tiến hóa. Bình thường muốn tìm tới như vậy một cái dã thu dày đặc địa phương cũng không dễ dàng, Tiêu Đằng cũng không có buông tha như vậy một cái cơ hội tốt. Tiêu Đằng một đường đi một đường giết, giết ra một đường máu, hậu phương là thi cốt dầu dĩ. Mùi máu tươi hấp dẫn càng nhiều dị thú tiến về bên này tìm kiếm cơ duyên, chỉ là ở ngoại vi nhặt chỗ tốt thi thể liền có thể thu được đại lượng linh khí. Mỗi lần Tiêu Đằng giết một đợt dị thú, hậu phương chờ đợi dị thú liền sẽ lập tức đi lên nhặt chỗ tốt thi thể, trường kỳ ngày trước, lại có đại lượng dị thú tại phía sau Tiêu Đằng tụ tập. Tiêu Đằng cũng không có quản chúng nó, mặc cho bọn chúng nhặt chỗ tốt, chờ hắn trên đường trở về còn có thể lại giết một lần. Rất nhanh, Tiêu Đằng xuất hiện trước mặt một cái huyệt động, đại lượng linh khí ngưng kết thành thực thể hóa làm màu lam nhạt kính phong sông ra hang động. Chính là chỗ này. Chỗ cửa động đóng giữ lấy một nhóm châu rừng, vây thành một vòng bá đạo ngăn tại cửa động, châu rừng nhóm có chừng 30 chỉ, mỗi cái đều có 5 mét lớn nhỏ, đỉnh đầu sừng nhọn lóe phong mang. Châu rừng thành viên nhóm thay phiên đi vào kiếm ăn linh thạch, còn lại thành viên liền ngăn chặn cửa động, không để cho nó dã thú đi vào. Bởi vì chiếm lĩnh nơi này một đoạn thời gian, châu rừng nhóm mỗi cái đều đột phá đến thuế phàm kỳ, thực lực bất phàm, hiển nhiên là đã thu được linh khí triều tịch chỗ tốt. Lan đi, nơi này là địa bàn của chúng ta. Một cái châu rừng chú ý tới Tiêu Đằng, phát ra họ gọi, cam tức nhìn Tiêu Đằng, tuyên bố đối hang động quyền sở hữu. Địa bàn của các ngươi. Tiêu Đằng cười lạnh một tiếng, triệu hoán mưa lớn, phát động cuồng lôi lĩnh vực. Hắn muốn để bọn chúng nhìn một chút đến cùng là địa bàn của ai. Thời tiết trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, đen nghịt mây đen tụ tập, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Đúng, nơi này là chúng ta tới trước. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên lớn, chúng ta liền sợ ngươi. Chúng ta cùng tiến lên, hắn lợi hại hơn nữa cũng không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Xông lên a. Mọi người cùng nhau xông lên, chơi chết cái này giao long. Có chỗ này thần kỳ hang động, chúng ta châu rừng nhất tộc chắc chắn vấn đỉnh đỉnh phong, tuyệt không thể bị cái này giao long thương đi. Đối mặt một cái dài 50 mét quái vật khổng lồ, châu rừng nhóm cũng là cảm nhận được áp lực, để bọn chúng nhất trí quyết định trước vây công Tiêu Đằng. Châu rừng nhóm móng trước một thoáng đạp đất ngay, trong lỗ mũi phun ra bạch khí, chuẩn bị phát động đại xuống núi. Mà đúng lúc này, ầm ầm, cuồng lôi phủ xuống. Áp vũ không sai biệt lắm, kèm theo từng trận tiếng sấm, mấy đạo cuồng lôi bỗng nhiên rơi xuống, bổ vào kêu nhất vui vẻ cái kia mấy cái châu rừng trên mình. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền biến thành vô số cỗ thi thể nám đen, tàn mát ra mê người hương vị. Miêu sát. Ầm. Một bên châu rừng không kèm nổi nuốt ngụm nước miếng, ngẩn người tại chỗ. Bất thình lình sét đánh chấn trụ tất cả châu rừng, dĩ nhiên mạnh như vậy, một kích miểu sát, trong lúc nhất thời kêu gào âm thanh biến mất, châu rừng nhóm yên tĩnh như gà. Sau một khắc, Tiêu Đằng đung đưa thân thể, dùng đến gần vận tốc âm thanh tốc độ đến châu rừng nhóm trước mặt. Liền không làm phiền các vị xông lại chịu chết, ta tự mình tới. Tiêu Đằng tốc độ thực tế quá nhanh, châu rừng nhóm căn bản không kịp phản ứng, kèm theo lấy lôi điện chảo kích trực tiếp xé rách một cái châu rừng. Tiếp lấy to lớn phần đuôi theo nhau mà tới, một cái kết thúc đem một nhóm châu rừng ném lên mười mấy mét bầu trời, lại rơi xuống thời gian đã là miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Tiếp đó mở ra miệng lớn, đầu đột nhiên hướng về phía trước tắt tới, đem một cái châu rừng ngậm tại trong miệng ném lên bầu trời, thuận thế biến mất tại mở ra trong miệng lớn. Nhìn thấy Tiêu Đằng mạnh như vậy, cái này còn đánh cái rắm, còn lại châu rừng nhóm lập tức chạy tứ phía, linh thạch trọng yếu đến đâu, cũng không có mệnh trọng yếu, bảo mệnh quan trọng. Đừng giết, đừng giết. Nơi này quy ngươi còn không được ư? Một cái so cái khác châu rừng đều lớn hơn, thoạt nhìn là châu rừng thủ lĩnh ra hỏa đối Tiêu Đằng cầu xin tha thứ. Tiêu Đằng chú ý tới nó, hướng nó bắt đi. Chết. Một cái móng nhọn quán xuyên châu rừng thủ lĩnh phần bụng, trên lợi trảo phụ ma lấy dòng điện tại thể nội tán loạn, đem nội tạng đều điện cháy đen, vài giây đồng hồ phía sau liền mất đi khí tức. Đinh. Đánh giết thuế phàm tam giai sừng lớn châu, điểm tiến hóa 3680. Những cái này châu rừng đều là thuế phàm kỳ, cho điểm tiến hóa đặc biệt nhiều, Tiêu Đằng giết vô cùng sảng khoái, làm sao có khả năng dừng lại. Thoải mái. Hống. Tiêu Đằng trên móng vuốt cùng ngoài miệng đều là máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, trong lòng vô cùng thoải mái, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra kéo dài long ngâm âm thanh. Vài phút sau đó, trên mặt đất phủ lên mấy chục cỗ châu rừng thi thể, Tiêu Đằng một cái cũng không có thả, tại Tiêu Đằng lịch thiên tốc độ phía dưới, những cái này châu rừng cũng chạy không thoát, toàn bộ bị diệt tộc. Bốn bạn điểm tiến hóa. Dễ sảng. Còn thôn vệ đến một cái thiên phú. Giả chết, cấp A làm ngươi chịu đến chí mạng công kích thời gian sẽ không lập tức tử vong, bảo lưu một hơi, lâm vào trạng thái chết giả. Thế mà còn là cấp A thiên phú. Chịu đến chí mạng công kích sẽ không lập tức tử vong, đây là một cái bảo mệnh thiên phú, cũng không biết là từ cái nào ra hỏa trên mình thôn vệ đến. Theo lý mà nói, có cái này bảo mệnh thiên phú là sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đoán chừng là bị Tiêu Đằng đánh tới trạng thái chết giả, tiếp đó lại bị gặp một cái triệt để qua đời. A trước cửa động lập tức xuất hiện một mảnh đất trống, loại trừ Tiêu Đằng không có bất kỳ sinh vật sinh tồn. Tiêu Đằng phóng liên tục lấy cuồng lôi lĩnh vực, chỉ cần dám tiến vào cuồng lôi lĩnh vực sinh vật toàn bộ đều bị vênh thành than cốc. Tại tăng phúc 15 lần thể chất phía sau, Tiêu Đằng cũng có thể phóng thích càng lâu cuồng lôi lĩnh vực, dứt khoát vẫn tại chỗ cửa động mở ra. Đón phá tới linh khí gió, Tiêu Đằng chui vào hang động phi thường lớn, coi như là Tiêu Đằng loại này quái vật khổng lồ đều có thể tiến vào. Trong huyệt động còn có mấy cái may mắn còn sống sót châu rừng, Tiêu Đằng cũng đem nó từng cái giải quyết. Rất nhanh, Tiêu Đằng liền tìm được linh khí gió ngọn nguồn. Một chỗ trong suốt tựa như trường long linh thạch khoáng mạch xuất hiện tại trước mắt của Tiêu Đằng, đem Tiêu Đằng tầm mắt một mực định trụ, con ngươi không nhúc nhích. Không ngừng có linh khí theo nước ra linh thạch khoáng mạch bên trong tràn lan mà ra, góp gió thành bão, cuối cùng tạo thành to lớn cương phong hướng về cửa động dũng mãnh lao tới. Tiêu Đằng dùng chân tại linh thạch khoáng mạch bên trên vạch một cái, phát ra vang vang âm thanh, một khối trong suốt linh thạch đã rơi vào trong chảo. Chương 29, hấp thu linh thạch, quân đội người tới nhiều như vậy linh thạch, có thể ăn sảng. Nhất phẩm linh thạch, nội hàm linh khí đá, linh khí độ tinh khiết không cao. Cảm thụ được chân bên trong phun trào linh khí, Tiêu Đằng không do dự, trực tiếp đem khối này linh thạch ném vào trong miệng, nhai a nhai a nuốt xuống. Linh thạch bên trong lẫn chứa linh khí nháy mắt tại Tiêu Đằng thể nội bạo phát, thân thể như đói như khát hấp thu, toàn bộ tiếp nhận. Đinh. Hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 658. Tiêu Đằng hai mắt tỏa sáng, cái này một khối nhỏ linh thạch lại có hơn 600 điểm tiến hóa, nơi này chính là có cả một cái linh thạch khoáng mạch a. Nếu là tất cả đều hấp thu cái kia phải là nhiều ít điểm tiến hóa. Địa phương tốt. Nội tâm Tiêu Đằng thích thú bạt phần. Cho dù là đợi ở chỗ này, thân thể đều đang bị động hấp thu tràn lan đi ra linh khí. Không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến siêu phàm nhất giai, lần nữa tiến hóa. Nhìn xem tựa như trường long linh thạch khoáng mạch, Tiêu Đằng ánh mắt ngưng lại, lôi nguyên tố cuồng bạo tụ tập tại khoang miệng, một phát lôi điện thổ tức đối linh thạch khoáng mạch đánh tới. Linh thạch khoáng mạch nháy mắt bị nổ thành một khối nhỏ linh thạch bắn tung tóe đến bốn phía. Càng bàng bạc linh khí phun ra ngoài, nếu như chỉ là phàm thú đứng ở chỗ này khả năng sẽ bị cương phong cho thổi bay. Đinh. Hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 93. Thân thể tắm rửa tại linh khí bên trong, bị động lấy hấp thu linh khí, hệ thống nhắc nhở liên tiếp nhảy ra, mỗi một lát nữa liền có hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Vương. Lúc này, một tiếng ân cần thăm hỏi từ phía sau truyền đến. Đàn sói cũng chạy tới chỗ này hang động, mỗi cái hai mắt tỏa ánh sáng, kinh ngạc đánh giá trong suốt linh thạch khoáng mạch. Hiển nhiên bọn chúng cũng cảm nhận được nơi này dị thường linh khí. Bọn chúng xuyên qua cuồng lôi lĩnh vực không có công kích bọn chúng, cực kỳ thuận lợi liền đi tới hang động chỗ sâu. Vương, đây là cái gì? Vì sao nơi này linh khí như vậy nồng đậm? Huyết luyện nhịn không được mở miệng hỏi, bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nồng độ linh khí cao như vậy địa phương. Tiêu Đằng không có quay người, dùng chân cắt linh thạch, giải thích nói, đây là một chỗ linh thạch khoáng mạch, nội hàm to lớn tư nguyên linh khí, sau đó nếu như nhìn thấy loại địa phương này lập tức cho ta biết. A Hoàng bọn chúng tới sao? Còn không có, Vương. Ta đã gọi người đi thông chi bọn chúng, có lẽ một hồi liền đến. Rất tốt, đây là một cái tăng lên chúng ta đoàn đội thực lực cơ hội. Tiêu Đằng xoay người, đầy chân đều là cắt chém hoàn thành linh thạch, chân một nghiêng, đầy chảo linh thạch rơi xuống mặt đất, đinh đương rung động. Đàn sói ánh mắt cũng theo lấy linh thạch rơi xuống quy tích di chuyển, nhìn không chớp mắt, những linh thạch này đối bọn chúng lực hấp dẫn cũng rất lớn. Ăn đi, thật tốt bắt được cơ hội lần này. Tiêu Đằng nhẹ giọng nói ra. Huyết luyện lập tức một cái giật mình, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn xem Tiêu Đằng. Nếu như không phải Tiêu Đằng, coi như là bọn chúng cũng cực kỳ khó theo đông đảo giá thu chúng phân một chiến canh, coi như đạt được linh thạch cũng muốn tổn thất nặng nề, rất nhiều sói phải bị thương. Mà bây giờ bọn chúng không uổng phí một chút khí lực, không có hao tổn bất luận cái gì một con sói liền có thể thu được tư nguyên linh khí. Cảm ơn Vương. Huyết Luyện thật tâm nói cảm ơn, càng cảm thấy đi theo Tiêu Đẳng là một cái lựa chọn chính xác. Cùng lúc đó, Thanh Phong Sơn mạch một chỗ, máy bay trực thăng vũ trang, xe thiết giáp, số lớn binh sĩ chia thành tốc nhỏ, phân tán thành từng cái tiểu đội tiến lên, mỗi cái tiểu đội đều có chừng 100 người, ngồi tại một số xe thiết giáp bên trong. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là xem như tiên quân, thăm dò rõ ràng Thanh Phong Sơn mạch tình huống, không chỉ là các dị thú trình độ tiến hóa còn có không bị thăm dò đến tiên địa dị tượng. Nếu như có thể dọn dẹp ra một mảnh an toàn căn cứ thì càng tốt, thuận tiện sau này quân đội tiến vào thăm dò. Lúc này, một chiếc xe thiết giáp bên trong ngồi lần hành động này lớn nhất sĩ quan Trần Hạo. Linh khí khôi phục phía sau, quân đội cấp lãnh đạo bị đại tẩy bài, thiên phú trở thành phải chăng có khả năng thu được cao vị tính quyết định nhân tố. Nhưng mà xem như sĩ quan Trần Hạo vẹn vẹn chỉ là một cái cấp dê thiên phú, Thanh Thành Y Nguyên bị Trần ra một mực không chế, chỉ là dựa vào một cái họ cũng đủ để cho hắn ngồi tại lúc này. Bởi vì sau lưng của hắn là toàn bộ Trần gia. Nhưng mà cho dù là trong lòng hắn cũng có lo lắng rất nhiều lo, thiên phú không cao, không bị gia tộc coi trọng, bị ép tới trước loại này tiên quân, cho người phía sau trải đường, cơ hội là pháo hôi một loại, bị xem như con rơi. A, làm sao lại đột nhiên linh khí khôi phục đây? Trần Hạo than thở. Con chỉ cảm thấy tỉnh lại một cái cấp dê thiên phú. Nếu như không phải linh khí khôi phục, hắn khẳng định còn tại văn phòng uống chút trà, nhìn một chút văn kiện, nhàn nhã sống qua ngày, mà không phải tại nơi này nhìn dã thu nhai răng, hắn căn bản không cần tới tiền tuyến loại địa phương nguy hiểm này. Đột nhiên, bên cạnh một vị ăn mặc già dặn nữ nhân theo trên máy tính ngẩng đầu, đem máy tính hướng Trình Hạo cái kia khẽ đẩy nói. Trần Hạo, ngươi nhìn phần văn kiện này, tin tức mới nhất. Linh thạch xuất hiện. Linh khí khôi phục tân kỳ tượng. Mạch Thạch Sơn mạch phát hiện đại lượng linh thạch khoáng mạch. Trần Hạo đọc lên trên văn kiện văn tự, trừng lớn hai mắt. Nữ nhân tiếp tục nói, căn cứ chuyên gia phân tích, linh thạch nội hàm đại lượng linh khí, hấp thu bên trong linh khí có thể phụ trợ tu hành, cứ như vậy, nhân loại chúng ta cũng có khả năng dùng tăng nhanh tu hành biện pháp. Mà đây cũng là trừ ăn ra thịt thú, cái thứ hai có thể tăng nhanh tu hành phương pháp, hơn nữa năng suất so ăn thịt thú không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần. Nhân loại hấp thu linh khí năng suất trời sinh không bằng động vật cùng thực vật, nhân loại không còn là trong thiên địa nhân vật chính, linh khí khôi phục phía sau, bọn hắn cấp bậc đã lạc hậu quá nhiều. Linh khí khôi phục sau đó, mỗi đại phòng nghiên cứu cái thứ nhất nghiên cứu chủ đề liền là tăng nhanh nhân loại tu hành tốc độ phương pháp. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là linh khí khôi phục sơ kỳ, linh khí 10 phần mỏng manh, loại trừ hạ 2 trận huyết vũ phía sau, trong thiên địa kỳ thực cũng không có linh khí có thể cung cấp hấp thu. Lần đầu tiên huyết vũ phía sau, quốc gia đặc biệt xây dựng dự trữ huyết vũ hồ, nhưng mà huyết vũ chỉ cần không bị hấp thu liền sẽ dần dần bay hơi trong không khí, không cách nào dự trữ. Tiếp lấy bọn hắn lại nghiên cứu ra ăn dầu có linh khí dã thu thịt cũng có thể hơi hấp thu linh khí, nhưng mà loại phương pháp này cũng 10 phần đê hiệu. Người khẩu vị có hạn, biến dị dã thú đều 10 phần to lớn, dã thú trong thịt tận chứa linh khí lại rất thưa thớt, cũng ăn không được nhiều ít thịt. Thanh Phong Sơn mạch cùng Bạch Thạch Sơn mạch đồng dạng đều là màu đỏ cảnh giới khu, linh thạch đã bị định là chiến lược hình tài nguyên, nếu là Thanh Phong Sơn mạch cũng có thể phát hiện linh thạch khoáng mạch. Trình Hạo lẩm bẩm nói, bọn hắn liền là nhóm thứ nhất đối mặt linh thạch khoáng mạch người, cũng là nhóm thứ nhất thu hoạch linh thạch chỗ tốt người. Chờ chúng ta giai cao, nói không chắc còn có thể lại thức tỉnh một cái cao cấp thiên phú, đến lúc đó ta cũng không cần bị xem như gia tộc phá hôi. Tiến vào dị năng tiểu đội, thu được quốc gia đại lực bồi dưỡng, từ nay về sau cao nhân nhất đẳng. Trần Hạo nháy mắt cảm thấy tiền đồ rộng lớn, tới tiền tuyến tác chiến cũng có tiền tuyến chỗ tốt. Thế là Trình Hạo lập tức cầm lên bộ đàm, phát ra mệnh lệnh. Mỗi đơn vị chú ý, nếu có phát hiện linh thạch khoáng mạch tin tức trước tiên cho ta biết, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bắt lại. Đây là quan hệ đến nhân loại chúng ta chủng tộc vận mệnh một lần thăm dò. Chương 30, sắp đột phá siêu phàm nhất giai. A Hoàng, Hổ Vô Danh cùng Thải Thường cũng chạy tới chỗ này linh thạch khoáng mạch. Bọn chúng trong ánh mắt đều là lộ ra hiếm lạ, hai mắt sáng lên xem lấy linh thạch khoáng mạch, phản phất tại nhìn một cái đại bảo bối. Nơi này linh khí thật đầy đủ, lại còn có loại này chỗ thần kỳ. Có loại này thần kỳ đá, chúng ta dù cho không cần đi cái khác dị thú chém giết cũng có thể thu được linh khí. Các ngươi đã tới, mau đem những linh thạch này ăn, có thể ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Sớm một chút mạnh lên mới có thể sống lâu một chút. Tiêu Đẳng chỉ vào một bên linh thạch khoáng mạch đối ba cái thú nói. Nơi này linh thạch nhiều như vậy, đầy đủ nhiều như vậy dị thú chưa ăn. Tiêu Đẳng còn có cái khác thủ đoạn thu được điểm tiến hóa, nguyên cớ chỗ này ở những người khác nhìn tới đặc biệt bảo bối linh thạch khoáng mạch đối với Tiêu Đẳng tới nói kỳ thực cũng liền đồng dạng. Ngược lại có thể mượn cơ hội này tăng lên một thoáng thủ hạ thực lực, cuối cùng hắn sau đó thế nhưng còn có thành lập nhân loại ý nghĩ của cấm khu. Cũng không có khả năng mọi thứ tự thân đi làm, vẫn là muốn sớm một chút đem thủ hạ bồi dưỡng được tới. Tốt. Ba cái thú đáp. Không có khách khí, ba cái thú cũng là đều tự tìm cái vị trí gặm ăn linh thạch khoáng mạch, khí tức chậm chậm tăng lên. Nếu như là nhân loại cầm tới linh thạch, đều là đặt ở trong tay chậm rãi hấp thu linh thạch bên trong linh khí, quyết sẽ không như dị thú như vậy dã man thôn vệ. Chỉ là trực tiếp nuốt vào trong dạ dày tốc độ hấp thu tương đối nhanh, hơn nữa các dị thú cũng không nói nhiều như vậy. Tiến hóa phía sau, bọn chúng axit dạ dày cũng thay đổi mạnh, tiêu hóa cái đá cũng là đơn giản. Trực tiếp nuốt đến trong dạ dày còn có thể bảo đảm linh thạch bên trong linh khí sẽ không lãng phí. Đinh. Hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 1253. Đinh. Hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 863. Mà ngay tại quân đội dùng tìm kiếm linh thạch khoáng mạch làm mục tiêu hướng về Thanh Phong Sơn mạch tiến lên thời gian, bọn hắn lại không biết Tiêu Đẳng đám người ngay tại trong huyệt động khoái hoạt ôm lấy linh thạch khoáng mạch gặm. Tạch tạch mỗi một ngụm xuống dưới, đều có một đầu hệ thống nhắc nhở nhảy ra, thậm chí chỉ là chờ trong huyệt động cái gì cũng không làm, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu tràn lan đi ra linh khí. có liên tục không ngừng linh khí bổ sung, Tiêu Đẳng cũng có thể một mực tại chỗ cửa động mở ra cuồng lôi lĩnh vực. Đại lượng dị thú bồi hồi tại cuồng lôi mép lĩnh vực khu vực cảm thụ được linh khí đối bọn chúng lực hấp dẫn, dương mắt nhìn, không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Tiến vào cuồng lôi lĩnh vực dị thú là kết cục gì, bọn chúng cũng đều là mắt thấy qua, trong lĩnh vực vô số cô thi thể liền là đối cảnh cáo của bọn nó. Tiến vào cuồng lôi lĩnh vực chỉ có một con đường chết. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách đột phá siêu phàm nhất giai cửa quan cũng sắp đạt tới. Mà theo lấy thể nội linh khí từng bước tích lũy, trong lòng Tiêu Đẳng cũng có một loại mơ hồ dự cảm. Siêu phàm thời điểm chính là một cái sinh vật tiến hóa đường ranh giới. Nếu như vượt qua đạo cảnh này giới, thực lực của hắn sẽ lần nữa nước lên thì thuyền lên. Mà đạo cảnh này giới cũng không phải tốt như vậy đột phá, nghịch thiên mà đi, hắn sắp sửa tiếp nhận tới từ thượng thiên khảo nghiệm. Tiêu Đẳng túi đầu, cảm thụ thể nội sao động bất an, vội vàng muốn thả ra linh khí, hắn dự cảm đến cái gì, tự đủ. Ta lần này đột phá động tĩnh khả năng sẽ có chút lớn a. Đại lượng linh khí tại thể nội ấp ủ, phản phất muốn áp chế không nổi, từng bước tại quanh thân tạo thành linh lực luồng khí xoáy một dạng đồ vật. Có thể dự đoán, một khi hắn đột phá đến tầng kia, trong cơ thể hắn tích xúc đã lâu linh khí sẽ toàn bộ phóng xuất ra, trợ giúp hắn vượt qua tới từ thượng thiên kiếp nạn. Đến lúc đó, chỗ này hang động khả năng đều sẽ sụp xuống, không còn tồn tại. Có khả năng tạo thành động tĩnh lớn như vậy cũng nói hắn lần này tiến giai tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bèn, hống, cộc cộc cộc. Hỏa lực âm thanh cùng dã thú tiếng gào thét đan xen vào nhau, còn xen lẫn súng máy xạ kích cộc cộc thanh âm, căn bản cũng không có dừng lại qua. Thu. Một tiếng vang dội kêu to xuyên thấu mà tới, một cái cánh triển đạt tới 4 mét, có tựa như cương thiết đổ xây móng nhọn cự ưng mang theo phát hiện thú săn ánh mắt hưng phấn, hướng về một chiếc xe thiết giáp đánh tới. Sắc bén chân nhắm chuẩn đem đầu lộ tại phía ngoài cửa xe nhân loại binh sĩ. To lớn bóng mờ đập vào mặt mà tới, tốc độ cực nhanh, trong tay lấy cỏ bản năng giữ lại. Theo lấy từng tiếng đạn bắn ra âm thanh, cự ưng phát ra một tiếng bi thảm kêu to, tiếp đó phe phẩy cánh lần nữa bay lên không trung. Uy, không có sao chứ? Mà theo lấy cự ưng rời khỏi, trong xe đồng bạn lập tức đi đong đưa tên kia bị đánh lén binh sĩ bà bay. Ầm. Đáp lại hắn là một cỗ thi thể không đầu ngã về phía sau. Đồng bạn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Trần Hạo trưởng quan, dị thú càng ngày càng nhiều. Một tên người mặc quân phục nữ nhân, nhìn thấy bên cạnh xe thiết giáp thi thể không đầu, tú lệ ngón tay nhanh chóng gõ lấy bàn phím, tại trên máy tính ghi chép mấy bút tin tức. Tiếp đó một bên yên lặng rụt đầu về một bên cắn răng đối một vị khác người mặc chế phục nam nhân báo cáo. Trần Hạo lông mày nhíu chặt, trầm thấp ừ một tiếng, nhìn tĩnh mịch rừng cây, cùng thỉnh thoảng liền có không biết là nơi nào lao ra biến dị dã thú, nội tâm một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác dâng lên. Bọn hắn cái này tiên quân khả năng còn thật sự sẽ biến thành pháo hôi binh sĩ. Tại mép Thanh Phong Sơn mạch vẫn không cảm giác được đến, nhưng mà tiến vào chỗ sâu phía sau, nơi này dị thú thực lực là càng ngày càng cường đại, hơn nữa số lượng cũng kịch liệt tăng nhiều. Thanh Phong Sơn mạch biến phải cùng hắn phía trước thấy qua cực kỳ không giống nhau. Mặc kệ là cao tới 5-60 mét đại thụ, vẫn là hình thể bành trướng đến nguyên lai gấp mấy lần kích thước dã thú, không một không tại nói màu đỏ cảnh giới khu nguy hiểm. Bọn hắn tựa như là ngộ nhập cự nhân nước người lùn nhỏ, dã thú hung tính quá độ, hướng bọn hắn nhào tới thời gian loại kia bị xem như thú săn cảm giác rất có cảm giác các bách. Trình Hạo nắm chặt súng máy trong tay, cũng chỉ có trong tay vũ khí nóng mới có thể mang cho hắn một chút cảm giác an toàn. Chỉ là một cái cấp dê thiên phú hắn muốn dựa vào nhục thân cùng các dị thú này vật lộn là không có khả năng. Bọn hắn đám người này cũng chủ yếu không có cao cấp người, cao cấp thiên phú người đã sớm tiến vào linh khí cục bị xem như bảo bối đồng dạng cùng bái. Tham dò linh khí thiết bị còn không có nghiên cứu ra tới, chẳng có mục tiêu, lớn như vậy một cái Thanh Phong Sơn mạch muốn làm sao tìm được linh thạch khoáng mạch. Trình Hạo có chút đau đầu. Lúc trước cái kia muốn đi vào Thanh Phong Sơn mạch tìm kiếm được linh thạch khoáng mạch mục tiêu cũng thay đổi đến xa xôi không biết. Nếu không liền như vậy dẹp đường hồi phủ, ngược lại bọn hắn cũng chỉ là tiên quân, điều tra, tham dò mới là bọn hắn chi binh sĩ này nhiệm vụ. Về phần tìm tới linh thạch khoáng mạch chỉ là hắn tạm thời thêm kèm theo nhiệm vụ. Trình Hạo nghĩ như vậy. Trình Hạo, mau nhìn. Đó là cái gì? Thật cương đại một cỗ sóng linh khí. Trong tay nữ nhân gõ bàn phím ngón tay dừng lại, chỉ vào ngoài cửa sổ cảnh sát, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trình Hạo cũng theo lấy tay nữ nhân nhìn qua. Bầu trời xa xăm không biết lúc nào liền phát sinh biến hóa. Bao la, mây đen to lớn che lấp toàn bộ bầu trời, ngân mèo thiểm điện tại màn trời bên trong chợt lóe lên. Lại chậm chạp không có hạ xuống, phản phất tại tích góp lực lượng, nổi lên một kích chí mạng sát ý, mà cùng lúc đó, một chỗ sơn thể phía dưới, cùng phong gào thét, từ đại lượng linh khí tạo thành phong bạo không cam lòng yếu thế, đột nhiên quyết tán, cao tới hơn 100 mét, như muốn cùng thiên khung bên trong ấp ủ lôi kiếp tranh chấp. Ngóc. Một tiếng bang bang long ngâm âm thanh từ đằng xa truyền đến.